Chương 724, bước điên cổ vọng tổ chương 724, bước điên cổ vọng tổ mà thứ hai sao chính là trước mắt cái này mấy tầng trận pháp vận chuyển. Xem như Đông Lai Sơn chủ nhân, Trần Sơ nhất nhập tu hơn 10 năm, trong lúc đó bằng vào một bản đốt thi sách cướp đoạt công pháp ngàn vạn. Cho nên đối với tu hành một đạo, Trần Sơ nhất áp đáy hòm thuật pháp không ít, giống như cái này trận pháp nhất đạo, đang bế quan trước chính là bố trí xuống tới ở linh, tòa long, vạn lôi mấy đạo trận pháp. Mà trận pháp nhất đạo từ xưa đến nay đều là lấy yếu thắng mạnh, giống như cái này mấy đạo trận pháp, cho dù là không có cùng nhau tới đây cũng đủ uống một bình. Đương nhiên, cái này trận pháp nhất đạo nhỏ hao tổn khá lớn, mỗi một lần vận chuyển đều cần đại lượng ẩn linh thạch để duy trì năng lượng, chỉ là mà đối với ẩn linh thạch, đi về đồng tất nhiên là không thiếu. Ngoại trừ Trần Sơ nhất những năm gần đây góp nhặt bên ngoài, cái này mấy năm ở giữa Ngao Bạch cũng là kiếm lấy không ít. Cho nên cái này mới có cảnh tượng trước mắt. Trận pháp bên ngoài tiểu thiến bọn người quan sát đến bên trong động tĩnh, mà bị giam ở trong đó cổ vọng tổ cùng nó man buộc giống như là chỉ không có đầu như con rồi tán loạn. Đặc biệt là kia Man Tu, tự đoạn cùng chủ tử cổ vọng tổ liên hệ về sau, cả người cũng bắt đầu bạo nóng nảy lên, mỗi lần rơi quyền đều có thể mang ra trận trận rất văn. Đáng tiếc mỗi lần ra quyền đều là rơi vào trận pháp vòng phòng hộ phía trên. Cũng là bởi vì này nhường tại trong trận pháp bạo lộ ra. Sư Minh, lần này ta đến. Lời nói ở giữa, Ngao Bạch tế ra một thanh phi kiếm, tiếp lấy vào trận hướng phía có thể đem man bộ chém tới, mà kia man bộ tuy nói lâm vào cuồng bạo, nhưng một bộ thực lực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đang bắn tung muốn cận thân thời điểm, vung lên một quyền về sau đập tới, chỉ là khoảnh khắc Ngao Bạch phi kiếm liền bị đánh nát. Cái này to con thật là khủng khiếp lực đạo. Ngao Bạch kinh hô. Thôi Tiểu Lương nói, Man Tu vốn là khí lực hơn người, nếu là nhập giai thực lực có thể so với bên trong năm, Thiến Nhi tỷ nói, gia hỏa này thực lực có thể so với không có cùng nhau, ngươi nếu là có thể làm bị thương thì nên trách quá thay. Ngao Bạch nhíu môi. Nói liền cùng ngươi có thể thương tổn được như thế. Nói xong lại nhìn về phía khác một bên Ngộ Không, ai, Thối Hầu Tử, chờ chuyện này đi qua ngươi nhưng phải cho ta tại rèn đúc đem phi kiếm. Ngộ Không liếc mắt không có phản ứng. Mà Thôi Tiểu Lương cười không nói, tiếp lấy hai tay kết ấn, chỉ một thoáng tại đỉnh đầu bên trên hội tụ đại lượng mây đen, nói đạo thiểm điện hạ xuống. Bất quá Thôi Tiểu Lương mục đích cũng không phải là muốn sử dụng tư nông thuật dẫn tới lôi điện giết địch, mà là lấy làm dẫn, tiếp lấy tế ra một bình bột phấn. Lại nói tiếp bột phấn cùng lôi điện dung hợp rơi vào trận pháp bên trong. Thoạt đầu, kia Man Tu nhìn thấy trống rỗng có lôi điện hạ xuống, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, uy lực như thế cho dù là nhục thân khiêng cũng như gãi ngứa ngứa đồng dạng. Quả nhiên, tại bị rơi xuống nói xét đánh về sau, Man Bột không có cảm giác nào, liền dứt khoát mặc kệ, tùy ý kia lôi điện rơi xuống trên người mình. Nhưng chỉ là mấy tức về sau, cái này Man Bột giống như là đã nhận ra cái gì, hành động bắt đầu chậm chạp, khí tức bắt đầu gấp rút, nguyên bản một thân màu nâu làn da bỗng nhiên biến đỏ. Man Bột bắt đầu che cổ mình bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Trận pháp bên ngoài, nhìn thấy một màn này, Ngao Bạch hô to kinh hô, đại sư minh, vẫn là ngươi lợi hại à, chính là tiện tay tiếp ấn liền để cái này to con thống khổ ngã xuống đất. Nói Ngao Bạch còn nhìn chằm chằm mắt Thôi Tiểu Lương túi chứa vật một cái, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thôi Tiểu Lương nói, không thành đây là sư phụ lão nhân gia ông ta tặng cho ta, vốn cũng không có bao nhiêu. Ngao Bạch cắt một tiếng. Thôi Tiểu Lương nói, đi, thừa dịp cái này Man Tu suy yếu, chúng ta nắm chặt ra tay. Nói xong liền dẫn đầu tế ra phi kiếm hướng phía trong trận pháp Man Bộc đâm vào. Một chỗ khác, so với Man Bộc, lúc này cổ vọng tổ liền phải thông dòng một chút. Tại kinh nghiệm mê vụ, xét mấy đạo trận pháp về sau, hắn phát giác trận pháp này ngoại trừ có thể hạn chế người khác ngoài thân, là không làm được bất kỳ. Liền như lúc này, vung tay áo mở ra, một cái áo lót quần áo chống lên một màn ánh sáng, sau đó dẫn tới quanh mình xếp hàng ở phía trên là đối hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Đây là lần này đi ra ngoài du lịch thời điểm cha của hắn tặng cho hắn hộ thể bảo cụ, nhưng khi tụ thần cảnh cường giả một kích, mà trận pháp này xét đừng nói tụ thần cảnh, dù là chính hắn sử dụng không có cùng nhau thực lực đi kháng cũng có thể kiên trì không thời gian ngắn. Cho nên lần này hắn đang tìm kiếm trận pháp này trọng yếu nhất cũng là nguy hiểm nhất khu vực, bởi vì nơi đó chính là phá giải trận pháp chỗ. Trận pháp bên ngoài, một mực tại kiểm chắc lấy cổ vọng tổ thông hướng Bưu Bạch Phượng cùng Tiểu Thiến tại thấy động tác sau, hai người đều là nhíu mày. Không tốt. Gia hỏa này xem ra đối với trận pháp cũng là tinh thông một chút, xem bộ dáng là muốn đi tìm trận pháp hạch tâm. Lời nói ở giữa, trong trận pháp cổ vọng tổ liền nhìn chằm chằm xét tới lôi điện trận pháp hạch tâm nhất khu vực, tiếp lấy ở sau lưng hắn kia vô cánh hắc hổ lại xuất hiện, là thần hồn chi lực. Vượt qua trong giây lát, kia hắc hổ miệng phun ngọn lửa màu đen đem quanh mình lôi điện lấy ra, một hồi tử sắc cờ xí xuất hiện cổ vọng tổ trước mắt. Đấm tới một quyền, cờ xí nát bấy, tiếp theo quanh mình kia đầy trời lôi điện cũng trong nháy mắt biến mất. Trận pháp bên ngoài Bưu Bạch Phượng kinh ngạc, kẻ này thần hồn chi lực lại kinh khủng như vậy. Một tầng trận pháp bị hủy, cổ vọng tổ cũng không đình chỉ, mong muốn bắt chước làm theo đem còn lại mấy đạo trận pháp đều cho bài trừ. Mà cũng là theo cái này khiến trong lòng thở ra một ngụm. Bởi vì đơn nương tựa theo bản thân thực lực liền có thể hủy hoại một hồi, vậy đã nói rõ bảy trận người thực lực là thấp hơn hắn, ít ra không phải là vô tướng cảnh tu sĩ. Bởi vậy đến một lần, cổ vọng tổ sinh tình nhàn nhã không ít, nhưng lại tại muốn đi tìm chỗ tiếp theo trận pháp hoạch tâm chi địa lúc. Xoát, một đạo lửa lăng hướng hắn phong tới, nhìn thấy lửa lăng cổ vọng tổ cười lạnh. Hừ, điều trùng tiểu kỹ, dám ở trước mặt ta múa dịu quá mắt thợ. Lời nói ở giữa, phất tay một chiếc, gửi nuôi tại thần hồn khiếu trong huyệt bản mệnh phi kiếm lướt đi, tại cùng kia lửa lăng đụng chạm trong nháy mắt, cái trước liền bị xoắn nát. Mà cổ vọng tổ mong muốn mượn cơ hội tìm kiếm người xuất thủ khí tức thời điểm. Trận pháp bên ngoài Bưu Bạch Phượng hóa thân âm phong mang theo tiểu thiến mà chạy. Như thế, tại dường như số lần về sau, trong trận pháp cổ vọng tổ kinh, ngay từ đầu hắn nhìn thấy kia lửa lăng ẩn linh không thấp, sợ là thấy một lần không tầm thường linh khí, lại bị phá hủy về sau, đối phương có lẽ là tức hồn hệ, lại hoặc là bị váng đầu não tìm hắn tính sổ sách. Kể từ đó lời nói liền có thể tìm cơ hội sẽ thăm dò nói trận pháp ngoại tình huống, nói không chừng nhờ vào đó chạy ra. Đơn. Hắn vạn vạn không ngờ tới đối phương là giàu hoạt như vậy, thường xuyên tại hắn dự đoán không đến vị trí xuống tay với hắn, lại mỗi một lần đều là trọng bảo cẩn thân, nhường hắn không thể không phòng. Như vậy, phía trước sau mười mấy lần tập kích bất ngờ hạ, hắn một bộ quần áo lộn xộn, nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ búi tóc cũng có chút hứa rủ xuống, mà cái này nhường hắn quặp lông, ngửa mặt chỉ lên trời. Phương nào đạo trích, có dám ra mặt đánh với ta một trận? Như vậy giấu đầu giấu đuôi, cùng những cái kia mấy lần lại có gì dị? Đáng tiếc, nên đón hắn lại là một thanh phẩm giai không thấp phi kiếm. Cổ vọng tổ ánh mắt ấm lãnh, thể nội thần hồn chi lực hội tụ, bàn tay vừa mở ra, kia hướng hắn lướt đến phi kiếm liền bị khống chế tại trước người nửa trượng, không tiến thêm nữa mảy may. Cổ vọng tổ ánh mắt băng lãnh, a, liền chút thực lực ấy lời còn chưa dứt, hống một đoàn năng lượng thật lớn tại trước mặt nổ tung. Tới lúc này hắn lúc này mới phát hiện, tại thanh linh kiếm này trên trôi kiếm dán một chương lôi phủ. Chương 725, thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Chương 725, thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Hống lôi phủ bị dẫn nổ, uy lực của nó mạnh, ngay cả kia chiếu vào trên đó đạo đạo trận pháp đều bị đãng xuất tầng tầng đạo văn. Lúc này, trong trận pháp cổ vọng tổ mắt thấy tránh không có tránh được, chỉ có thể toàn lực chống lên trên thân món kia nông cạn chỗ tăng pháp khí, trong nháy mắt lôi phủ dẫn dắt bạo mà ra cường đại uy năng cùng nó trên thân chống lên cái kia đạo phòng hộ xung kích tới một khối. Trướng mắt chói mắt bạch quang tại trong trận pháp ầm vang nổ lên. Chờ lôi ý tiêu tán, cổ vọng tổ sợi tóc lộn xộn, quần áo trên người làm lũ, tuy là chưa từng gặp bao lớn tổn thương, nhưng trên thân món kia không tầm thường pháp khí lại là tại cái này một chen lôi phù hạ hoàn toàn biến mất. Cổ vọng tổ thân tim run rẩy, theo vào trận pháp, lại đến trước sau bị mấy tầng trận pháp uy hiếp hắn cũng không từng để ở trong lòng, mà tới được giờ phút này. Ở đằng kia nói lôi phù nổ lên một phút này hắn cảm nhận được khí tức tử vong, lần này nếu không phải trên thân mang theo có một cái cường đại phòng hộ tính pháp khí lời nói không chừng liền đã thân tử đạo tiêu. Có thể dám hiện thân, các ngươi có dám thả bản thiếu gia ra ngoài vừa đứng? Cổ vọng tổ ngữ khí điên cuồng. Mà tại trận pháp bên ngoài, Tiểu Tiễn nhìn xem trong trận pháp tại một chen có thể so với cô thần cường giả lôi phù hạ vậy mà hoàn hảo còn sống sót, cổ vọng tổ cũng là hơi kinh ngạc. Tại Trần Sơ nhất bế quan trước, đem món này mạnh nhất lôi phù tặng cho nàng thời điểm liền cùng nó nói rõ cái này lôi phù cường đại, cũng bàn giao cái này lôi phù một khi kích phát có thể so với tụ thần cảnh cường giả một kích, không chỉ có là Tiểu Tiễn, một bên Vưu Bạch Phượng càng là như vậy. Lôi phù tại Đông Đảo phù triện bên trong vốn là thuộc về công sát hình phù triện, cũng là trừ kiếm phù bên ngoài cường đại nhất một loại. Không, tại một ít phương diện mà nói so với kiếm phù càng hơn một bậc. Bởi vì kiếm phù cần sát chiêu, cần thời gian, mà cái này lôi phù phát động tức bạo, để cho người ta phản ứng không được bất kỳ. Còn có, đối với cái này có thể so với tụ thần cảnh cường giả một kích lôi phù, Vưu Bạch Phượng biết rõ giá trị, thứ này tại ngoại giới thật là có tiền cũng mua không được tồn tại, rất nhiều tu sĩ, cho dù là một gã vô tướng cảnh cường giả cũng là đem nó xem như là áp đáy hòm bà bối. Nhưng chính là chương này cường đại lôi phù vẫn như cũng làm sao đối phương không được, Vưu Bạch Phượng nói, gia hỏa này trên thân bảo bối không ít, xem ra thân phận không đơn giản a. Tiểu Thiên nói, ta trước đó cùng lão gia du lịch tới kia cự Bắc thành thời điểm liền từng gặp người này một mặt, tựa như là cổ gia thiếu chủ. Cổ gia thiếu chủ? Vưu Bạch Phượng lặp lại một câu, tiếp lấy lông mi nhíu một cái, cự Bắc thành cổ gia, tê đang nhìn hướng Tiểu Thiên thời điểm, sốt ruột nói, Tiểu Thiên, cái này lôi phù ngươi nhưng còn có? Tiểu Thiên trì trệ, Vưu Bạch Phượng nói, nếu là đoán không sai, ngươi nói cái này cổ gia hẳn là bây giờ cái này cự Bắc thành trưởng không giả, gia chủ cổ Trần Phong tại mấy năm trước liền đạp đến cổ thần, lại tục truyền phẩm giai tổ tiên một vị lao tổ vật truyền thừa có thể xung kích đỉnh núi. Lại không bàn luận cái này cổ Trần Phong như thế nào, cái này cự Bắc thành cổ gia nội tình thâm hậu, cái này nếu là thả rời đi, chắc chắn sẽ cho chúng ta đi về đông mang đến không có nghèo tai nạn. Tiểu Thiến mục lục kinh ngạc, nhưng cũng trong nháy mắt biết Vưu Bạch Phượng ý tứ. Nhưng Tiểu Thiến lắc đầu, giống vừa rồi cái kia cấp bậc phụ triện lao ra liền cho ta một trường, còn sót lại cấp bậc liền thấp hơn rất nhiều. Nghe này, Vưu Bạch Phượng thở dài một tiếng, cũng là một trường có thể so với tụ thần cảnh cường giả một kích phụ triện, tại thế gian này vốn cũng không nhiều, ngươi có thể được tới một trường chính là lời còn chưa dứt. Vưu Bạch Phượng lời nói im bặt mà dừng, bởi vì nàng nhìn thấy Tiểu Thiến mở ra nạp vật đại, từ bên trong móc ra một chồng. Không, là chiếm đa số phụ triện. Trong đó cơm no đủ loại kiểu dáng, có công sát có phòng hộ, có chạy trốn, càng có rất còn có vài trang trận pháp phụ triện. Thế này, Vưu Bạch Phượng ngây ngẩn cả người, phú bà, đây chính là điển hình phú bà a, không nói cái khác liền trước mắt những phụ triện này giá trị liền có thể bù đắp được một chỗ cỡ nhỏ tông môn nội tình. Ngươi, nhà ngươi lão gia hắn Tiểu Thiến nói, tiền bối, ta đối phụ triện không phải rất tinh thông. Tiền bối ngươi nhìn cái này còn có những cái kia có thể dùng được. Vưu Bạch Phượng thở ra một ngụm, đè lại trong lòng chấn kinh, trước lúc này nàng tại Đông Lai Sơn và ở thời gian không ngắn, vốn cho rằng đầy đủ hiểu rõ Trần Sơ nhất, mà giờ khắc này xem xét, chật chật. Liên nội tình này, tại cái này trong loạn thế không nói quật khởi, tối thiểu nhất có thể phụ trợ bản thân tính mệnh. Tiểu Thiến lại nói, ta đây chỉ là một bộ phận, tại lao ra bế quan trước cũng cho tiểu lương không ít. Nghe lời ấy, ngay tại lựa Vưu Bạch Phượng trong lòng lại là một trận rút, nàng cảm thấy mình vẫn là không phải biết quá nhiều tốt, nếu không, làm được bản thân đạo tâm bất ổn, tống táng về sau tu hành đường. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Thúc Tiểu Lương mang theo Ngao Bạch cùng Nộ Không sư huynh đệ ba người đang chơi là thật quá mức. Đặc biệt là Ngao Bạch, đại sư huynh, ngươi có như vậy đồ tốt vì sao sớm đi lấy ra? Lúc này, Ngao Bạch một tay nắm lướt một chồng phụ triện, kia là không ngừng hướng phía trong trận pháp ném đi. Mà theo mỗi một trang phù triện rơi xuống ở giữa, bị vây ở trong trận pháp cái kia man buộc tuần bên cạnh liền sẽ có các loại dị tượng xuất hiện. Hỏa cầu, cuồng phong, lôi điện, kiếm ý, kia là đủ loại kiểu dáng. Ngay từ đầu, tên này man buộc còn có thể dựa vào lấy tự thân kia cường đại đục thân cường độ kháng trụ những phù triện này xung kích. Nhưng dần dần, theo phù triện càng ném càng nhiều trên thân kia sáng lên bốn vòng minh văn bắt đầu dần dần ảm đạm lên. Trận pháp bên ngoài, nhanh, đại sư minh lại cho ta một chút, cái này to con lập tức liền sắp không kiên trì được nữa. Nhìn thấy man buộc trên thân rất văn bắt đầu ảm đạm, Ngao Bạch kinh hô lên, ngay cả một bên Ngộ Không cũng như nàng như vậy, cũng đưa lông sủ đại thủ đòi hỏi phù triện. Thế này, Thôi Tiểu Lương nói, nặng, cuối cùng 10 cái, dùng ít đi chút. Nói xong liền điểm ra ngoài. Mà đối với hắn Ngao Bạch là gật đầu, có thể kia cuối cùng một chồng phù triện vừa tiếp vào tay liền bị Thôi Phát ném vào trận pháp. Trong khoảnh khắc liền có cho tiêu xài không còn. Đang nhìn kia Ngộ Không cũng giống như thế. Nhanh đại sư minh lại đến mấy chương, lại đến mấy chương cái này to con liền không kiên trì nổi. Mấy tức sau, ân. Thôi Tiểu Lương hai tay một đám, không có. Ngao Bạch nói, không có. Thôi Tiểu Lương gật đầu. Ngao Bạch trà sát tay nhỏ, lại nhìn về phía trong trận pháp cái kia man buộc, nha, xem ra đi vào tự mình chấm giết. Vừa dứt tiếng, đại sư minh, hầu tử, các ngươi ở bên sách ta lục trận, ta đi vào vung vung lên cái này to con. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Nói xong liền bước lên một thanh hồng anh hương, thân hình lóe lên liền vào trận pháp. Thôi Tiểu Lương cùng Nộ không thấy này, cái kia còn nói cái gì, cũng đội vàng xuất thủ tương trợ. Thúc Tiểu Lương là tự biết tự thân thực lực chiến đấu không mạnh, không thể tới gần, nhưng này tư nông thuật lại là có thể phụ trợ giúp đỡ, đưa tay ở giữa chính là trụ thô lôi điện rơi xuống kia man buộc trên đỉnh đầu. Về phần Ngộ Không, gia hỏa này chính là điển hình lực lượng hình chiến sĩ, một cây tay quan phẩm chất côn hình pháp khí tại trong tay bị múa chính là hổ hổ sinh phong cơm. Nếu là mình nhìn, sử chính là luyện khí ba thức thứ hai phi dao, mỗi một côn rơi xuống đều có thể nghe được trận trận long âm. Như vậy, tiến áp sát người tiền chiến, một cái viễn trình quấy rối, còn có một cái như lúc này tùy thời cho một kích chí mạng. Như vậy tại có mấy đạo trận pháp gia trì, tại sư minh đệ ba người phối hợp lẫn nhau, đang tiêu hao không ít phù triện dưới tình huống, cái kia tứ cảnh man buộc một tiếng gầm nhẹ tiếp theo không cam lòng ầm vang ngã xuống đất. Chương 726, Ngọa Hổ Tàng Long chương 726, Ngọa Hổ Tàng Long theo man buộc ngã xuống, trong trận pháp cổ vọng tổ trong lòng không hiểu một hồi tim đập nhanh. Cái này man buộc vẫn là trong tộc trưởng bối vì đó chốc tới, tại cổ gia bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong là nhân thủ một cái. Nhưng cùng trong tộc cái khác dòng chính khác biệt, hắn cái này một chi tại phụ thân hết sức giúp đỡ hạ thế lực cực mạnh, ngắn ngủi hơn 10 năm liền cùng thứ nhất cùng liên tiếp phá kính. Đến tiếp sau càng là vì có thể khiến cho cái này man buộc tấn thăng tứ cảnh, phụ thân cổ Trần Phong không tiếc độc thân xâm nhập bắc cảnh mấy ngàn dặm xa, vì đó lấy được tấn thăng phương pháp. Mà giờ khắc này, A-man chết. Tự nhỏ tạo dựng lên huyết mạch quan hệ tại thời khắc này đứt gãy ra, cho dù là không gặp được đối phương, cổ vọng tổ vẫn có thể xác định tự nhỏ bạn nó trưởng thành một người đã chết. Hắn luôn uống, đây cũng không phải nói đau lòng man buộc tính mệnh, mà là vì chính mình an toàn lo nghĩ. Man buộc nhập tứ cảnh, thực lực có thể so với không có tướng nhân tu, nhưng lúc này lại là gây tiện tại cái này không đáng chú ý Đông Lai Sơn bên trong, cái này đã có thể chém giết tứ cảnh man tu, kia cái mạng nhỏ của mình. Mạng ta xong rồi. Cổ vọng tổ luôn uống, là hoàn toàn luôn uống. Trước đó kia xem như cự bắc thành cổ gia người thừa kế tương lai kiêu ngạo giờ phút này là sạch sành xanh không có tổn. Các ngươi mong muốn cái gì? Ta đều có thể cho các ngươi, ta là cự bắc thành cổ gia tương lai người thừa kế, kia cổ Trần Phong là phụ thân của ta. Nhưng nên đón hắn vẫn như cũng là kia đủ loại kiểu dáng phụ triện. Cổ vọng tổ càng kịch liệt hơn nóng nảy, ra tay cũng bắt đầu biến lộn xộn không có trường, nếu không phải có sau người cái kia sinh cánh hắc hổ che chở, tính mạng của hắn đã sớm chôn vùi tại các thức kinh khủng phụ triện phía dưới. Trận pháp bên ngoài, không có, một chút cũng không có, lao ra liền cho những này. Tiểu Thiến trả lời. Thế này, Vũ Bạch Phượng thân hình nhất chuyển hóa thành một đạo gió mát, Tiểu Thiến nói, tiền bối ngươi đây là. Theo mấy cái cờ xí tới ra, Vũ Bạch Phượng thanh âm theo gió mát bên trong truyền đến, ngươi cắt gọn sinh trưởng không tốt những này trận kỳ, ta đi bên trong gặp một lần ra hoàn này. Mà không chờ Tiểu Thiến làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thiến Nhi tỷ. Tiểu Thiến nhìn lại nhìn thấy là Thôi Tiểu Lương bọn người lướt đến. Các ngươi kia mặt như thế nào? Chiếu vào kế hoạch bọn hắn là chia ra hành động, một phe là kiểm chế kia man buộc, một phương thì là kiểm chế cái này cổ vọng tổ. Không chờ Thôi Tiểu Lương mở miệng, Ngao Bạch cầm trong tay hồng anh thương hướng trên mặt đất một sự, giết. Kia to con hảo hảo lợi hại, vậy mà có thể gánh vác được gần 100 tấm phụ triện lô thay nhau vây tạng, cuối cùng nếu không phải ta cùng sư minh ra tay, vẫn thật là không làm gì được kia to con. So với Tiểu Thiến Bưu Bạch Phượng mặt này, Ngao Bạch sư minh đệ ba người thực lực tổng hợp cao hơn ra một chút. Như cái này Ngao Bạch, như kia Ngộ Không, hai người một cái khí lực nghịch thiên, hai tay nện xuống như Thái Sơn áp đỉnh, cả người pháp nổi bật, hình như quỷ mị. Mà Thôi Tiểu Lương tuy nói chiến lược không được, nhưng nếu là tại lấy tư nông thuật phụ trợ, cũng là nhường người đau đầu. Thế này Tiểu Thiến gọi lại Bưu Bạch Phượng, tiền bối, ngài chờ một chút. Tiếp lấy vung lên trận kỳ, đem bên trong đã là phát cuồng nổi điên cổ vọng tổ thân ảnh hiện đi ra. Tiếp theo nói, có chắc chắn hay không? So với kia man buộc cổ vọng tổ ở trên người kia các loại bảo mệnh át chủ bài ra trì hạn, vẫn là phải cao hơn không ít. Đặc biệt là sau người kia một thần hồn chi lực gọi ra vô cánh hắc hổ, mỗi một lần thổ tức ở giữa đều có thể đem bốn phía trận pháp vòng bảo hộ cho tan rã một chút. Đây cũng chính là đi về đông nội tình phi phạm, vận linh thạch trải qua được tiêu xài, nếu không nhưng là nhường kia hắc hổ thổ tức bài vòng, trận pháp liền tự sụp đổ. Mà giờ khắc này sao? Ngao Bạch nói, Thiến Nhi tỷ, ngươi ép tốt trận pháp, ta đi vào xử hắn một gia hỏa. Tiểu Thiến nhìn lại, Nhìn xem Ngao Bạch chiến ý nồng hậu dày đặc, một bên Thôi Tiểu Lương cùng Ngộ Không cũng là kích động, liền phất tay một chiếc trong trận pháp xương mù tùy ý, một cái khe hở bị xé nứt ra, tiếp theo ba đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Đến tận đây, một bên một mực chưa mở miệng Vưu Bạch Phượng lúc này mới theo trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Man một chết, vị sư minh này ba người giết đi. Tại cái này chủ tớ hai vào trận pháp thời điểm hắn nhưng là nhìn tinh tưởng, một chủ một buộc đều là vô tướng cảnh, tuy nói kia man buộc trừ đục thân ngang ngược cường ngạnh bên ngoài thủ đoạn khác thiếu thốn một chút, nhưng cũng là tay thiện nghệ sẽ không có cùng nhau phía dưới tất cả tồn tại. Mà giờ khắc này, hai cái yêu tà, một người tu, lại người tu Thôi Tiểu Lương mới vẹn vẹn ngưng dịch, khoảng cách có thể so với không có cùng nhau man buộc trọn vẹn kém hai cái cảnh giới. Mà như vậy dạng tổ hợp lại đem thì cổ ra man buộc cho chém giết. Hô, cái này sơ nhất đến tột cùng là dạy dỗ một bọn như thế nào tiểu quái vật. Tư tự ở giữa, trước hết nhất vào tới trong trận pháp gò đống đã ra tay, tại mượn nhờ lấy tiểu thiến bố trí xuống mê vụ trong tay Hồng Anh Thương một kích đâm ra, một kích này nếu là đổi lại ngay từ đầu thời điểm, kia cổ vọng tổ còn có thể sớm phát giác thậm chí nói không đủ gây sợ. Nhưng là phía trước sau bị nhiều như vậy mai phục trọng thương về sau, là thể xác tinh thần kiệt lực, đã sớm tự loạn trận cướp. Cho nên Ngao Bạch một thương này trực tiếp rơi xuống giá hỏa này hậu tâm. Phốc thử, căn này Hồng Anh Thương là Ngộ Không tạo thành, uy lực bất phàm, trực tiếp đem cổ vọng tổ cho đâm xuyên đấu. Nhưng dù sao cũng là vào tới không có cùng nhau chi tu, nhục thân không giống trước đó như vậy trọng yếu, lại bị Ngao Bạch một kích thành công sau, điên cuồng bên trong cổ vọng tổ phất tay vung lên, sau người cái kia hắc hổ hư ảnh một ngụm thổ tức hướng phía Ngao Bạch phun đi. Chết cho ta. Chỉ là tại cái này miệng phun hơi thở muốn thiêu đốt tới Ngao Bạch sát na, chờ lấy thân ảnh vậy mà tại biến mất tại chỗ không thấy. Thuấn Di, cổ vọng tổ trong lòng giật mình, nhưng cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, cái này Thuấn Di phương pháp chỉ có thánh người mới sẽ nắm giữ, mà thánh nhân ra tay muốn chém giết chính mình ấm áp tập kích bất ngờ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền tốt. Cho nên không phải chớp mắt, trận pháp bên ngoài nhìn thấy bỗng nhiên tan biến tại nguyên địa Ngao Bạch, Vưu Bạch Phượng giống nhau giật mình, trong lòng cũng nổi lên tại cổ vọng tổ như thế suy đoán. Chớp mắt thánh nhân cảnh, bất quá so với cổ vọng tổ ở vào trận pháp vẻ ngoài đo nàng chớp mắt giật mình, không phải chớp mắt mà là tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mà loại này thân pháp nàng tại khắc trên người một người gặp qua, mà người này chính là Trần Sơ Nhất. Không nghĩ tới nhà ngươi lão gia hảo phóng như vậy, càng đem chính mình một tay bảo mệnh thân pháp dạy ra ngoài. Xem ra Ngao Bạch tiểu gia hỏa này sâu nhà ngươi lão gia yêu thích. Tiểu Thiến nói, không phải, đối với cái này Tiểu Lương bọn hắn lão gia đều là đối xử như nhau. Tiểu Thiến lời này không giả, tự Lạc Thế Đông Lai Sơn thu mấy người này thổ địa về sau, Trần gia một chưa từng dày so mỏng so, mỗi một cái thổ địa đều lấy sở trường đưa ra một môn không tầm thường thư pháp. Như đại đồ đệ Thôi Tiểu Lương tư nông thuật cùng luyện đan thuật, nộ không luyện khí ba thức, cái này Ngao Bạch hành tự quyết. Về phần nhỏ nhất đồ đệ Hoa Hoa, bởi vì thể chất đặc thù là thi sinh con, lại là cực âm chi thể, là đương thời hiếm thấy, mà điều này cũng làm cho Vưu Bạch Phượng cho rằng Hoa Hoa mới là kỳ sổ vị đồ đệ trung tướng đến có thành tựu nhất một cái. Bây giờ xem xét, hô, xem ra chính mình vẫn là ánh mắt thiệt cận, riêng lấy lúc này mấy người kia biểu hiện, tương lai bất khả hạn lượng. Tư tự bên trong trận pháp tại Thôi Tiểu Lương ba người liên thủ, kia cổ vọng tổ dần dần có chút lực bất tòng tâm, thì trên khuôn mặt hiện đầy mười mấy vết động, như không phải vào tới không có cùng nhau, có thể thoát ly nhục thân, riêng lấy giờ phút này hắn loại thương thế này liền có thể muốn tính mạng hắn. Đương nhiên, dù vậy, đang nói Thôi Tiểu Lương ba người liên thủ, cổ vọng tổ bị chạm cũng là vấn đề thời gian, mà cũng chính là lúc này, hống, cả tòa đi về đông dường như bị bưng lên sau đó trùng điệp rơi xuống, vù vù chấn thiên, tiếp theo một đạo cuồng ngạo thanh âm truyền ra. Ha ha, nghĩ không ra nho nhỏ đi về đông lại này giống như ngọa hổ tàng long. Chương 727, tòa long rơi đi về đông. Chương 727, tòa long rơi đi về đông. Nghĩ không ra nho nhỏ đi về đông lại này giống như ngọa hổ tàng long. Theo vừa dứt tiếng, liền thấy một đạo tuấn lãng thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống. Vưu Bạch Phượng tiểu thiến bọn người nhìn lại giật mình. Ngươi không đi? Cái này người tới chính là một mực đợi tại ngoài núi quan chiến Hậu Bạch Phong. Không đi? Hậu Bạch Phong cười một tiếng. Đi, nhưng lại trở về. Nói nhìn về phía trận pháp bị khốn trụ sắp chết của bảo tổ. Ta nếu là sẽ không tới ta vị huynh đệ kia, vị này cự Bắc thành cổ gia người thừa kế tương lai chẳng phải là muốn chết không rõ ràng. Ta cùng cổ huynh gặp mặt tại Tam Sơn Phượng. Có không ít tu sĩ tông môn nhìn thấy ta cùng hắn cùng một chỗ, cho nên nếu là hắn có nguy hiểm lời nói, ngươi nói cự Bắc thành có thể hay không tìm ta gây phiền phức. Còn có ngươi Hậu Bạch Phong ánh mắt hướng về Vưu Bạch Phượng trên thân. Ngươi ta ở giữa có phải hay không tựa như đã gặp qua ở đâu? Nhưng ta suy nghĩ một chút ta. Hậu Bạch Phong dạ bước, dường như đi bộ nhàn nhã ban một bước một câu. À, ta nhớ ra rồi, trước đó ta từng tới một chỗ, tên là Thần Tú. Ở đằng kia Thần Tú Sơn bên trên rơi xuống một vị Sơn Thủy Âm Thần. Cũng là Thiên Diễn Tông mời một châu chi Sơn Thủy Âm Thần như Sơn Thủy Họa duy nhất một lần bại trận chi hành. Nói xong lời cuối cùng, Hậu Bạch Phong ánh mắt rơi đột nhiên một bên, nhìn về phía Vưu Bạch Phượng quanh thân khí thế chất trận, số đạo thần hồn hư ảnh ở sau lưng hắn luân hải chuyển động. Ngươi nói ta nói là có đúng hay không? Nghe này, Vưu Bạch Phượng cười lạnh một tiếng, a, cũng là trí nhớ tốt. Không tệ, ta chính là kia Thần Tú Sơn Sơn Thủy Âm Thần, trước đó sổ sách còn chưa tìm ngươi tính đâu, ngươi ngược lại tốt, chính mình chủ động đưa tới cửa, rất tốt, rất tốt. Cái này nhường phu quân ta chém giết cùng ngươi. Hậu Bạch Phong cười. Người kia hộ phu quân. Ha ha. Nếu là đoán không sai, hắn cũng không tại cái này đi về đông bên trong a. Nói ra hiệu trong trận pháp tại chiến đấu Ngao Bạch bọn người, nói tiếp, hắn nếu là ở đây, các ngươi há lại sẽ như vậy phí sức vây khốn ta cái này huynh đệ. đi, các ngươi không cần ở đằng kia trang mô tác dạng. Tại các ngươi động thủ thời điểm, ta cũng đã là tới đây, các ngươi trước sau gây nên ta cũng để ở trong mắt. Rất tốt a. Nghĩ không ra tại cái này không chút nào thu hút rất tá chỗ vậy mà rơi các ngươi có cái loại này nội tình bất phàm tu hành chi sĩ. Trận pháp, phụ triện, các thức linh khí, đan dược, theo tùy tiện sách ra như thế đến liền bù đắp được một chỗ trăm năm tông môn. A, nhìn không ra, ta trước đó vậy mà không có nhìn ra được. Lợi hại. Thấy Hậu Bạch Phong lời nói liên tục, dường như đem cái này xem như nhà mình hậu đình viện đồng dạng, loại cảm giác này nhường Vưu Bạch Phượng rất là bất an. Đối phương càng là như thế nàng liền cũng là cảm thấy trong tay đối phương có nắm thủ đoạn mình. Liền hướng một bên Tiểu Thiến nói, Thiến Nhi, ra trận. Lời vừa nói ra, kia Hậu Bạch Phong lại là cười lại lần này cười rất là cản rỡ. A không cần phải đi phí như vậy chắc trở, ta đã có thể hiện thân nơi này, cũng sẽ không lại đi ta cái này ngốc minh đệ đường xưa. Lời nói thật cùng các ngươi nói à, ta tới đây trước, cái này đi về đồng bốn phía đã là bị ta bố trí xuống Trạm Long Đình, nói cách khác cái này Đông Lai Sơn thủy chi thế tại trong khống chế. Nghe này, Vưu Bạch Phượng biến sắc, Trạm Long Đình uy lực nàng là lĩnh giáo qua đến lúc trước nàng chỗ tu hành thần tú sơn cũng là bởi vì bị đối phương bố trí xuống Trạm Long Đình lúc này mới bị chém tới tu hành chi thế, bị bất đắc dĩ lúc này mới chuyển đến đây. Mà giờ khắc này, giá. Vưu Bạch Phượng ngữ khí kiên định, Tiểu Thiến cũng tê ra trận kỳ bung lên, mà không xa lập thân Hậu Bạch Phong cũng không ngăn trở, chính là như vậy thần thái nhẹ nhõm nhìn xem. Mấy tức, Tiểu Thiến quay đầu, tiền bối, cái này. Vưu Bạch Phượng tiếp nhận trận kỳ, hồn lực thôi động, có thể đếm được hơi thở về sau vẫn như cũ như Tiểu Thiến đồng dạng trận pháp không thể lại bị điều động bất kỳ. Vưu Bạch Phượng mặt lạnh xuống đến, quanh thân âm hồn chi khí bắt đầu tùy ý tràn ngập, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn như thế nào? Hậu Bạch Phong cười một tiếng, như thế nào? Một câu hỏi lại ánh mắt rơi xuống Tiểu Thiến trên thân, đã lâu không gặp tới như thế tinh khiết hồn thể, không biết âm nguyên phải chăng còn tại. Một câu âm nguyên phải chăng còn tại, nhường Tiểu Thiến tức giận lên. Ngươi làm càn. Hậu Bạch Phong nụ cười càng lớn, xem ra cái kia chính là tại, rất tốt ta. Thật tốt bên cạnh ta thiếu một cái nha hoàn tùy tùng, ta gặp ngươi lại vừa vặn. Vừa nói vừa nhìn về phía Vưu Bạch Phượng, về phần ngươi, không cần nhìn, âm nguyên sớm đã bị chiếm, cho nên. Ngươi theo ta đi, mà ngươi tan hết âm hồn chi lực, ta liền cho cái này đi về đồng lưu lại một mạch kéo dài, như thế nào? Vưu Bạch Phượng nói, Thiến Nhi, đừng nghe ra hỏa này nói bậy, cho dù là chúng ta như hắn nguyện, hắn sợ cũng sẽ không chiếu vào lần này ước định đi làm, như thế người ta gặp quá nhiều. Nói nhìn về phía trận pháp bên trong, Vưu Bạch Phượng đang mong đợi, chờ mong trong trận pháp thôi Tiểu Lương Sư Minh đệ ba người có thể đem kia cổ ra dòng chính người chém giết, tiếp theo đi ra liên thủ đối phó trước mặt gia hỏa này. Cho dù là chiến tử cũng không chối tử. Nhưng, cũng như trước đó, nàng ý tưởng này vừa ra, kia Hậu Bạch Phong lại là cười một tiếng, ha ha, ngươi có phải hay không nghĩ đến dựa vào trong trận pháp kia mấy thằng nhãi con cùng ta cùng nhau? A Hậu Bạch Phong một tiếng cười khẽ, khuyên ngươi vẫn là thu hồi phần tâm tư này a. Ta cái này huynh đệ xuẩn, nhưng không có nghĩa là ta cùng hắn đồng dạng. Ngươi nói ta thấy tận mắt hắn vào trận, như thế đường xưa ta sẽ lại đi tới một lần. Đi. Cùng các ngươi nói nhiều như vậy, cái này nên nói ta cũng đều nói, làm hay không làm ta cho các ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc. Lời nói ở giữa, Hậu Bạch Phong về tay khẽ ngây, một cái dài gần tấc đầu nhang cắm vào núi đá bên trong. Nhìn thấy cái kia còn không có đầu ngón tay dáng dấp mảnh đầu nhang, Tiểu Thiến càng phải nói cái gì, có thể bị Vưu Bạch Phượng ngăn lại. Thiến Nhi, đợi chút nữa ta liền sẽ ra tay vì ngươi tranh thủ một lát thời cơ nhập kiếm nên đầu phong bên trong, chỉ cần có thể tiến nên đầu phong liền sẽ cơ hội thoát đi. Tiểu Thiến nói, không được, không nói nhà ta lão ra lần nữa bế quan, cái này dùng tiền bối tính mệnh đổi lấy thoát đi cơ hội Tiểu Thiến cũng làm không được. Ngay vậy, Vưu Bạch Phượng dường như đã sớm liệu đến Tiểu Thiến sẽ như thế nói, nhân tiện nói, vậy liền tán đi trong núi trận pháp, cùng hắn đấu hôn thiên ám địa. Nói xong, Đông Lai Sơn bên trên, trời u ám, đi về đông là bị khóa lại tu hành chi thế, đi vào chi tu, không thể lại đi thu nạp ngoại giới một sợi nguyên khí. Nhưng xem như tu hành trăm năm sơn thủy âm thần, những năm gần đây tụ nạp âm khí cũng không thể khinh thường. Trong khoảnh khắc, âm phong trận trận, mây đen bao phủ đi về đông, bên trong như là còn có vạn quỷ kêu rên. Không chỉ có như thế, cũng là tại Vưu Bạch Phượng động thủ trong nháy mắt, nàng liền tán đi tầng kia tầng trận pháp, tiếp theo thôi Tiểu Lương Ngộ Không Ngao Bạch Cổ Vọng Tổ bọn người liên tiếp hiện thân trong núi. Chuyện ra sao? Trận pháp thối lui, quanh mình chi cảnh biến hóa, đang chiến tại cao hứng Ngao Bạch chọn Hồng Anh tương hỏi. Ngộ Không thì là khiêng đẩy ra chạy sát, gậy sắt, một lần con mắt nhỏ tử đã là chú ý tới rời khỏi người không xa Hậu Bạch Phong. Về phần thôi Tiểu Lương, một vòng liếc nhìn, trong nội tâm đã phân ra thế cục đến. Tiếp theo nói, giết. Chương 728, thật coi ta đi về đồng không có người. Chương 728, thật coi ta đi về đồng không có người. Thấy đến đại sư Minh tụ vân hành mưa, Ngộ Không cùng Ngao Bạch cũng là khoảnh khắc độc thủ. Một cái cầm trong tay lớn sử lần nữa phóng đại, lưu quang quanh quẩn ở giữa liền hình như cột cung điện. Về phần Ngao Bạch trong tay Hồng Anh thương mặc dù uy thế không phải như vậy do người, nhưng tốc độ kia sát thực như quỷ mị hướng phía Hậu Bạch Phong lao đi. Tại xem Vưu Bạch Phượng cùng Tiểu Tiến, hai người tuy là hồn thể, nhưng sát chiêu không kém, đặc biệt là Vưu Bạch Phượng âm hồn chi khí, âm khí ngập trời, trong đó không có số ác quỷ hoành hành. Thế này, Hậu Bạch Phong không hoảng không loạn, trong miệng cười lạnh, à, thật coi ta là cổ gia kia tiểu tử ngốc trước đó các ngươi đem nó xem như cá trong chậu, mà lập tức các ngươi sao lại không phải ta hậu mộ trong vũ chi vật. Vừa dứt tiếng ở đằng kia Vưu Bạch Phượng cùng thôi Tiểu Lương tụ mây đen phía trên, có đầu kim long lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo cả tòa đi về đồng cảnh nội dị tượng liền khôi phục như lúc ban đầu. Từ ngoài nhìn vào dò xét không rõ bên trong mảy may, liền tựa như cả đỉnh núi bị biến mất đồng dạng. Tòa Long đại trận, khóa không chỉ có là tu hành chi thế, còn có thể ngăn cách trong ngoài chi cảnh. Trong núi, theo mấy người lần lượt ra tay, kia theo trong trận pháp thoát khốn đi ra cổ vọng tổ sao mở mịt một lát, chờ gặp được Hậu Bạch Phong lập thân giữa không trung sau lưng thần hồn luân chuyển thời điểm, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại. "Hậu huynh cứu mạng Hậu huynh." Hậu Bạch Phong đưa tay ở giữa lập tức ngộ không trở về một gậy, liếc xéo mà đi, "À, lúc này biết được xưng ta là huynh." Hiển nhiên, hắn là tại vị trước đó cổ gia chủ tớ xuống núi mà tố. Cổ vọng tổ sắc mặt hơi trệ, mấy tức sau lúc này mới giải thích, "Hậu huynh chớ nên hiểu lầm, trước đó ta là nhìn ra đi về đông bọn này yêu tà dụng ý khó dò, này mới khiến Hậu huynh ngươi xuống núi." Hậu Bạch Phong cười lạnh, "A, như thế nói đến hầu mỗ còn muốn tạ hảo ý của ngươi." Cổ vọng tổ đầu như giá tỏi, "Đúng, chính là như thế." Lúc này hắn đã là bị Phương Tài Ngao Bạch ba người ở giữa liên thủ cho đánh tan tán hơn phân nửa can đảm, nói cách khác cảnh giới của hắn vẫn như cũng là tại, có thể chiến ý đã không còn. Cũng là bị khốn ở mấy tầng trận pháp bên trong, tiếp theo trăm trượng phụ triện rơi xuống, tâm thần chưa ổn lại bị Thôi Tiểu Lương ba người chờ liên thủ tàn phá, cả người như là bị đi thế đồng dạng, lại cũng mất ngày xưa bên trong cổ gia con trai trưởng khí thế. Thấy hắn như thế, Hậu Bạch Phong liền không còn quản lý, trước đó cùng nó giao hảo, kia là coi trọng cự Bắc Thành cổ gia con trai trưởng thân phận, mà bây giờ sao? Thiên Diễn Tông quật khởi thế không thể đỡ, trưởng lão chi vị tất nhiên có một chỗ của hắn, cái này lại đi sánh ngang lời nói, cái trước kia cổ gia thân phận người thừa kế còn kém không ít. Chính yếu nhất chính là hắn là đánh tâm không lọt mắt cổ vọng tổ người này, liền cái này yếu thế nhát gan thái độ, hắn là không tiếp cùng nó làm bạn. Mà dưới mắt sao? Hống. Sau lưng một đầu đại xà thần hồn rất cái cổ ngẩng đầu, một ngụm hắc vụ thở ra, chỉ là trong nháy mắt liền bức lui ngộ không đập tới một kích. Mà theo cái này đánh xuống một đòn, ở sau lưng hắn có một vệt hàn quang chợt hiện mà lên. Là Ngao Bạch. Tại ngộ không ra tay đồng thời, nàng liền mò tới Hậu Bạch Phong sau lưng, nghe mũi thương liền đâm xuống. Còn có, tại trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, trong lúc đó trụ thô lôi điện lúc gần lúc hiện, tựa như tùy thời liền có thể rơi xuống, là Thôi Thôi Tiểu Lương tư nông vật. Thấy quanh mình chi cảnh, Hậu Bạch Phong cười lạnh. Tốc độ này không tệ, còn có đầu này đỉnh chi. Có thể đem tư nông thuật luyện tới này các loại cảnh giới cũng là hạ lớn công phu. Đến tận đây, hắn đối đi về đông thực lực lại có một chút đổi mới. Không nói cái khác liền mấy vị này đồ luyện tập, đồng dạng xuất nhập không có cùng nhau người nếu là không kịp độ thích ứng, vẫn thật là có thể bị ba người này chém giết. Nhưng giờ phút này sao? Thử! Thật coi ta là cổ già phế vật kia. Lời nói ở giữa, Hậu Bạch Phong tuần chân khí thế thay đổi rung động, kế đầu kia đại xà thần hồn ly thể sau lại là một cái trăm chân cự trùng phóng lên tận trời, chỉ là một kích liền đem trên đỉnh đầu tụ lên mây đen cho đỉnh cái lỗ thủng. Mà sau lưng đánh tới hàn mang. Chanh! Hậu Bạch Phong không tránh không né, chỉ là thoáng vận hạ thân eo, Ngao Bạch mũi thương liền rơi vào treo phối ở phía sau nơi hông một khối cùng phối trí bên trên. Ân, không tốt. Ngao Bạch vốn cho là mình một kích thành công, nghĩ đến cho dù không thể đem đối phương thông xuyên tấu cũng có thể tại trên thân đâm lỗ máu đi ra giống như đối phó kia cổ gia đệ tử đồng dạng. Nhưng lúc này, mũi thương đụng vào ở giữa, ngọc bội hình quang lưu chuyển, tiếp theo không có vài kiếm khí từ đó phản xạ mà ra. Là kiếm phủ. Người xui xẻo này vậy mà đem kiếm khí ẩn tại trong ngọc bội, này các loại thủ đoạn xem xét vào ngày thường bên trong tác phong không phải cái gì lỗi là người. Ngao Bạch thanh âm đàm thoại không nhỏ, nói tới chi từ một chữ không xuất vào Hậu Bạch Phong trong hai. Không phải cái gì lỗi là người. A, Tiểu Hoa, ngươi tại sao lưng ta ra tay tập kích bất ngờ cùng ta cái loại này không giống lỗi là người, như thế nói đến, chẳng phải là nói ngươi ngay cả ta người kiểu này cũng không bằng. Bị kiếm khí bức lui, lại trên thân rơi xuống mấy đạo vết kiếm, Ngao Bạch một cái nước bọt nuốt tới. A Phi, cùng cô nãi nãi đánh đồng, ngươi cũng xứng. Nha, cô nãi nãi ngày thường bên trong nhất là không quen nhìn ngươi cái loại này dối trá người, ta là đã nhìn ra, cái gì tới cứu, ngươi chính là A cổ gia tiểu tử ngốc này xem như mồi câu đưa tới, thăm dò chúng ta đi về đông nước sâu. Còn tới cứu. Nói Ngao Bạch khỏe mắt xéo xuống kia trợn mắt hốc mồm cổ bạc tổ, còn có ngươi cái này cái gì đồ chơi, bị người làm vũ khí sử dụng, còn ra đến mang ơn, cô nãi nãi ta vào Nam gia bắt chưa bao giờ thấy qua ngươi cái loại này không có đầu óc ra hỏa. Đến. Bị Ngao Bạch cái này một trận phun, Hậu Bạch Phong nhíu mày, cổ vọng tổ thì là nhìn về phía cái trước, ánh mắt yếu ớt, trong miệng dù chưa hỏi thăm Ngao Bạch lời nói đúng sai hay không nhưng theo biểu tình kia liền có thể nhìn ra, gia hỏa này trong nội tâm đã là đối Hậu Bạch Phong lên khúc mắc. Giữa hai người, thù này xem như kết. Hậu Bạch Phong lông mày bôi bút lên, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu ba ba. Để cho ta xem ngươi bản lãnh này có thể như ngươi cái này khẩu tài đồng dạng. Nói xong, Hậu Bạch Phong phất tay đẩy ra bốn phía lôi cuốn mà đến mây đen vũ khí, càng làm miệng phun một mạch, đem đánh tới đồng sử bước lui. Hắn giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là đem cách đó không xa cái kia đạo thân cao không tới thước, còn có đầu răng miệng lợi tiểu ba ba cho chém thành muôn mảnh. Mây đen phía trên, Vũ Bạch Phượng nhìn ra Hậu Bạch Phong ý đồ, Tiểu Thiến cũng là nhìn ra. Phương Tài mấy người liên thủ đều không làm gì được đối phương bất kỳ, mà giờ khắc này thì Hậu Bạch Phong bất chấp hậu quả bức giết bọn hắn bên trong một cái lời nói, vẫn là không uổng phí nhiều ít khí lực. Cho nên, Tiểu Bạch chạy mau, sư muội nhanh chóng lui lại. Ngay cả ngày thường bên trong cùng nó không hợp nhau lắm nộ không cũng không đoái hoài tới trên thân vỡ ra lỗ hổng, cầm trong tay bổng sử hướng phía Hậu Bạch Phong ném ném qua. Nhưng, tốc độ của bọn hắn so sánh lên Hậu Bạch Phong trung quy là trên lệch một chút. Ngao Bạch thấy này vừa xoay người liền chạy, có thể đi về đồng bị khóa long áp lấy, mặc kệ chạy trốn cũng chỉ là tại Đông Lai Sơn bên trong chất động. Mà như thế khoảng cách đối với Hậu Bạch Phong cấp độ này tu sĩ mà nói xa một chút gần một chút cơ bản không có chênh lệch. Cười lạnh ở giữa, đưa tay mở ra, ở sau lưng hắn lại là một cái bóng mờ ngưng kết mà ra, tiếp theo hướng phía Ngao Bạch rơi xuống. ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, ở chỗ này tùy ý làm bậy, thật lấn ta đi về đông không có người. Chương 729, xuất quan. Chương 729, xuất quan. Ở chỗ này tùy ý làm bậy, thật lấn ta đi về đông không có người. Vừa dứt tiếng ở giữa, một đạo thẳng tắp thân ảnh treo ở đi về đông chi đỉnh, Tiểu Thiến hô một tiếng lao ra, Ngao Bạch bọn người hô to âm thanh sư phụ. Cái này người tới chính là Trần Sơ Nhất. Cũng chẳng biết tại sao, nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, đi về đông động nhân đều là không khỏi nuối lòng một bụng. Mà Hậu Bạch Phong xa trông đi qua, cảm thấy người này dường như là có chút quen thuộc, cũng chỉ là trong nháy mắt liền từng nhớ lại, là ngươi. Ngươi chính là đi về đông đại tiên. Đều nói cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, trước đó tại Thần Tú Sơn cũng là bởi vì người này xuất hiện, hắn lúc này mới bị kia đến tiếp sau thức tỉnh Hứa Thiên Đao một chiêu đánh đến sắp chết chi thân. Đến tiếp sau nếu không phải đoạt xá cái này Hậu Bạch Phong lời nói không chừng đã sớm thân tử đạo tiêu. Đối mặt Hậu Bạch Phong ngập trời tức giận, Trần Sơ Nhất không nói nữa, quanh thân khí thế rung động, sau lưng liền treo lên hai đạo thần hồn hư ảnh. Một đám lửa, một cái cự điểu. Thế này, phía dưới, Vưu Bạch Phượng mặt lộ vẻ kinh hãi, thành, tiểu tử này vậy mà thật thành, hơn nữa mới vào không có cùng nhau liền quan sát ra hai tôn thần hồn. Mà nhìn thấy cảnh này Hậu Bạch Phong hai đầu lông mày bật một cái. Không có cùng nhau. Tiểu tử ngươi vậy mà vào không có cùng nhau. Trần Sơ Nhất vẫn như cũ ở vào. Phất tay sau lưng kia thổ nạp hỏa diễm thần hồn liền hóa thành ngập trời liệt diễm hướng phía Hậu Bạch Phong lôi cuốn mà đi, tức là không có tương xuất tay, Hậu Bạch Phong không dám kinh thường, thần niệm di động liền cũng thôi động lên một tôn thần hồn nên đón, trong khoảnh khắc hai tôn thần hồn liền ngưng làm một đoạn. Như thế Trần Sơ Nhất cũng không có bất kỳ dừng tay, lại phiên quay đầu, sau lưng tôn này cự điểu vỗ cánh mà lên, một tiếng hót vang vang tiên chấn địa, tiếp theo miệng phun đạo đạo ngọn lửa màu đen lại nên mà đi. Hậu Bạch Phong cười lạnh, so thần hồn số lượng sao, lão hủ có là. Trong tâm niệm, liền đem sau lưng cái kia trăm chân cự trùng tê tới. Trong chốc lát lần này tiên địa dị tượng chiếu rọi cả tòa đi về đông, nhưng còn có mắt thấy Trần Sơ Nhất lộ diện một cái chính là mượn tới hai tôn thần hồn nên đón bị chính mình chống đỡ, Hậu Bạch Phong lòng tin tăng gấp bội, trong lời nói cũng nhiều một chút trào phúng. Trần Sơ Nhất vẫn như cũ chưa từng nói a không có, có thể ta còn có. Lời nói ở giữa, Hậu Bạch Phong sau lưng thần hồn luân chuyển, lại là một tôn thú hình thần hồn bị tế ra. Ta thừa nhận ngươi thiên phú rất mạnh, rời đi Thần Tú Sơn sau lúc này mới ngắn ngủi vài năm liền đã nhập không có cùng nhau, lại còn quan sát ra hai tôn thần hồn. Như thế thiên phú phóng nhãn cả tòa Trung Châu cũng là xếp vào thứ nhất. Đơn, ngươi thời vận không tốt, tại hôm nay gặp ta, cho nên hôm nay là ngươi phá kính ngày, cũng ngày dỗ của ngươi. Hiu, vừa dứt tiếng, sau người thú hình thần hồn liền quẩn quẩn kia thân thể khổng lồ hướng phía Trần Sơ Nhất ép đi. Đối mặt lại là một tôn thần hồn nên đón, Trần Sơ Nhất chưa tránh. Vào tới không có cùng nhau về sau, thể nội nguyên bản luân hải nguyên dịch đều là chuyển hóa thành thần hồn chi lực. Trước đó kia đại dương mênh mông luân hải cũng hoàn toàn cùng thần hồn khiếu huyệt dung hợp, tại thể nội sinh ra một cái độc thuộc về chính hắn một phương thế giới. So cái kia có thể so với đại dương mênh mông luân hải càng rộng lớn hơn thế giới, mà cảnh giới tăng lên, trước đó mấy môn thiên giai thư pháp cũng khắc mệnh tăng lên, đây chính là xương cốt thuật thủ đoạn nghịch thiên, chỉ cần có người đầy đủ thọ nguyên, chỉ cần thư pháp hạn mức cao nhất đủ cao, mỗi lần phá kính thời điểm liền có thể tại trong khoảnh khắc đem thư pháp uy lực tăng lên. Liền như lúc này, hống, âm vang ở giữa, Trần Sơ thân hình đột nhiên cất cao, nguyên bản một đầu buộc tóc cũng là tản ra áo choàng, nếu là nhìn kỹ cái trán toái phát về sau thì là một đôi huyết mâu, là ma huyết tiểu biến, tại vào tới không có cùng nhau về sau. Cái này ma huyết cửu biến cũng có chất tăng lên. Không chỉ có như thế, kia đấu tự quyết hành tự quyết, bản mệnh phi kiếm cửu linh cũng treo ở sau lưng. Giờ phút này, Trần Sơ Nhất tựa như một tôn sát thần. Mà cảnh này cũng làm cho Hậu Bạch Phong nhíu mày, nhưng cũng trong nháy mắt đổi lại nhe răng cười, không hổ là yêu tà chỗ tụ tập, không chỉ có là thu yêu tà làm đồ đệ, ngay tiếp theo chính mình cũng tu luyện tà công. Với bạn, hôm nay ta liền thay trời hành đạo. Tâm tư giản, kia cùng nó thần hồn khiếu huyết khống chế thú hình thần hồn khí thế lại thịnh. Đi, giết hắn cho ta. Bị khống chế tôn này thần hồn tốc độ kéo lên, tại khoảng cách Trần Sơ Nhất hơn 10 trượng lúc, cái sau động. Phi kiếm cửu linh vụ rung động, rung ra mấy chục trượng kiếm mang, hình thái không thể so với kia thần hồn cự thú nhỏ đi nơi nào, tăng cường tại Trần Sơ Nhất thần niệm khống chế phía dưới, đón kia thần hồn đầu lâu chém xuống một kiếm. Quanh hai người tiếp xúc ở giữa, thiên biến rung động chính là kia khóa lại đi về đông mấy chục trảm long đinh đều rút lên vài tấc, quanh quần trên đó đạo đạo minh văn đều ảm đạm một chút. Mà đối mặt cái này một trảm, kia trăm trượng thú hình thần hồn bị chém tan nửa bên hư ảnh, chờ tại ngưng kết thời điểm, khí thế của nó không kịp phương tài 11. Hiển nhiên, tại cái này một vừa đánh trúng, Hậu Bạch Phong rơi hạ phòng. Phía dưới, cái này, đây thật là như lúc ban đầu không có cùng nhau chi tu. Xếp bằng ngồi dưới đất trộm đạo lấy chữa thương lại cũng một mực chú ý phía trên chiến đấu cổ vọng tổ tại nhìn thấy một màn này sau kinh trụ. Môn tự vấn lòng. Liên phương tài một kích này nếu là đổi lại chính mình nên đón, không chết cũng phải đi nửa cái mạng. Chẳng qua là khi nhìn thấy chạm xong một kiếm này sau Trần Sơ Nhất thời điểm, hắn lại thăng bằng không ít. Chỉ thấy đứng ở đỉnh núi Trần Sơ Nhất kia quanh thân ngập trời ma khí theo cái này một chạm tiêu tán không ít. Không chỉ có như thế, nếu là tại nhìn kỹ, kia trần trụi bên ngoài làn da phía trên xuất hiện đạo đạo máu khe hở, ngay tại da bên ngoài thấm lấy máu tươi. Hiển nhiên, cái này kinh thiên một chạm với hắn mà nói cũng phải thừa nhận không nhỏ phụ tải. Hô, vẫn là yếu đi, nếu để cho ta tại chỉnh đốn mấy tháng, để cho ta đem thần hồn tại ngưng kết mấy phần, nói không chừng liền có thể một kiếm chạm một thần. Một kiếm này là phá kính thời điểm sở ngộ, lấy thiêu đốt thể nội thần hồn chi lực làm đại giá chỗ ngưng kết ra kinh thiên một kiếm, này tức tên là phệ hồn, có thể chạm không có cùng nhau tu sĩ chỗ tế thần hồn. Đáng tiếc, thần hồn chi lực vẫn là yếu kém một chút. Lúc này, thế nào? Chỉ có thể chém ra một kiếm. Thấy Trần Sơ nhất một kiếm rơi xuống, cũng không bổ sung kiếm thứ hai, lại trên thân áo bào đã bị máu tươi nhuộm đẫm, Hậu Bạch Phong khôi phục trước đó ngạo khí. Nói thật, tại Phương Tài một kiếm kia rơi xuống thời điểm, Hậu Bạch Phong đột nhiên tim đập nhanh, hắn cảm nhận được khí tức tử vong, nếu không phải có thần hồn phía trước ngăn cản, chỉ bằng vào hắn đi kháng, đừng nói nhục thân, ngay cả bản thân thần hồn đều muốn bị chém chết. May mắn là, đối phương một kiếm này dường như lần đầu sử dụng, lại như là thần hồn chi lực không đủ để chèo chống bung ra kiếm thứ hai, tóm lại, hắn nhặt về một cái mạng. Hơn nữa cái này cũng cho hắn gõ cảnh báo, nhường càng thêm cẩn thận. Mới vào không có cùng nhau, cho dù là đối mặt với mới vào không có cùng nhau chi tu cũng không được khinh thường. Phất tay một chạm, đem kia thú hình thần hồn thu hồi, cái này chỗ tụ thần hồn tuy nói có thể lần nữa ngưng tụ mà ra, mà mỗi một lần ngưng tụ đều cần nỗ lực lớn lao một cái giá lớn, cho nên không thể lại dùng. Mà lúc trước tại đoạt bỏ tiền thân trước đó, hắn tại Thần Tú Sơn cũng đã bị kia Hứa Thiên Đao cho chém vỡ một bộ thần hồn, đến tiếp sau đoạt xá liền rốt cuộc ngưng kết không ra. Bốn đi một, bây giờ lại bị chạm phế một bộ, lại còn lại hai cô đang tại hư không chiến đấu, cho nên nói muốn chém giết trước mắt cửu nhân, chỉ có thể bản thể xuất chiến. Mà đây cũng là hắn muốn xem đến. Bởi vì đối với cận thân thuật pháp hắn có tuyệt đối đến lòng tin, đương nhiên hắn càng thêm e ngại nếu là lần nữa kéo dài khoảng cách cho đối phương sung túc khôi phục thời gian lại chém ra một kiếm. Cho nên, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Tiểu tử, ngươi nhìn ta một kiếm này như thế nào? Chương 730, cổ huynh giúp ta chương 730, cổ huynh giúp ta đối với địch nhân, Trần Sơ nhất từ trước đến nay đều là chút nào không có giữ lại, từ trước đến nay đều là ôm lấy tốc độ nhanh nhất đem đối phương chém giết làm mục đích ra tay. Đặc biệt là tại đối phương cảnh giới cao hơn tình huống của mình hạ càng là như vậy. Cho nên, cái này không ra tay thì thôi, mà vừa ra tay liền muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Giống như Phương Tài, ban đầu lĩnh ngộ không lâu sát chiêu mạnh nhất liền bị hắn làm dùng đến. Đáng tiếc, trung quy là yếu đi một bước, mà giờ khắc này, ngươi một kiếm này như thế nào? Hậu Bạch Phong thân chưa đến, kiếm tới trước, tam xích kiếm phong tạo nên mấy trượng kiếm mang, kiếm này xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Thấy này Trần Sơ nhất chân đạp hành tự quyết, trực tiếp đem một kiếm này né tránh ra đến, lại đồng thời phát động hành tự quyết cùng Ma Huyết Cửu Biến chi lục biến. Trong nháy mắt, cả người ma khí càng thêm ngập trời. Càng là ngay tiếp theo trong tay phi kiếm nguyên linh cũng tạo nên từng sợi huyết hồng chi khí. Hưu, một kiếm thăm dò, tiếp theo cận thân công kích, cái này là muốn không cho ta thở dốc thời cơ. Nói thật, Phương Tài một kiếm kia phệ hồn, đúng là rút đi khiếu huyệt bên trong hơn phân nửa thần hồn chi lực. Nhưng giờ khắc này ở ma huyết cửu biến ra chi hạ, tiêu hao không tại thần hồn chi lực, mà là tại đan điển chỗ phía kia huyết chỉ bên trong tụ lên ma khí. Từ khi kia phần thiên tông cựu chỉ hạ lạc nhập huyết chỉ về sau, Trần Sơ nhất liền phát hiện mình đan điển nhiều một chỗ huyết chỉ. Không, càng thêm chuẩn xác mà nói là lại nhiều một chỗ huyết sắc đan điền, sau đó mỗi chém giết vừa tu hành người, lại không bàn luận người tu vẫn là yêu tu, nghi hoặc quỷ mị sinh hồn, cái này huyết chỉ bên trong huyết sắc liền sẽ nồng đậm một kia. Ngay từ đầu Trần Sơ nhất còn vì này lo lắng, bởi vì huyết chỉ bên trong tạo nên ma khí sẽ ăn mòn tinh thần của hắn, cho nên chỉ có thể phong ấn. Có thể về sau theo ma huyết cựu biến tu luyện, cho nên nhường cái này ma khí có chỗ tháo nước, tuy nói vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng tâm thần, nhưng cũng biết để cho mình chiến lực tăng lên một cái cấp bậc. Cho nên nói, cho dù là thần hồn khiếu trong huyết thần hồn chi lực tiêu hao hầu như không còn, hắn vẫn như cũng là có thể mượn nhờ huyết chỉ ma khí đến tiến hành chiến đấu. Né tránh một kiếm, Trần Sơ nhất nên kích phía trên. Thế này, Hậu Bạch Phong cười lạnh, à, đến hay lắm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Hiu. Phi kiếm quay đầu ở lòng bàn tay, cũng chỉ là trong nháy mắt Phương Tài kia bởi vì thất bại mà hủy tán hầu như không còn thần hồn chi lực lại một lần nữa bao khỏa thân kiếm. Xoát. Một kiếm lại chạm. Mà đối mặt một kiếm này, Trần Sơ nhất không tiếp tục đi trốn tránh, mà là dựng lên trong tay nguyên linh che ở trước người. Tiếp theo song kiếm đục vào, phát ra chấn thiên bù bù, đạo đạo cùng bạo khí hướng bốn phía tán đi. Hậu Bạch Phong nguyên vốn còn muốn nương tựa theo thể nội hùng hậu thần hồn chi lực áp chế đối phương, có thể khí vận thân kiếm chỉ là giang giác. Một vết nứt xuyên qua thân kiếm. Cái này Hậu Bạch Phong tròn con mắt. Cái này làm sao có thể? Trần Sơ nhất không nói, trong tay nguyên linh lại bổ. Lúc này chi cảnh càng là ấn sấn Phương Tài. Hậu Bạch Phong suy nghĩ, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Hậu Bạch Phong trong tay phi kiếm phẩm giai không thấp, lần này chiến đấu đổi lại cái khác bất kỳ một gã vô tướng cảnh tu sĩ tới đây cùng hắn đối chiến cũng sẽ không nhường chật vật như thế. Nhưng Trần Sơ nhất khác biệt, binh tự quyết bên trong không chỉ có đã bao hàm đoàn binh tam thức, đồng thời còn có trưởng binh, trưởng thiên hạ chi binh, đồng thời cũng có thể tìm ra cái gì binh khí điểm yếu. Nói cách khác, tại trưởng binh thuật pháp ra chỉ hạ, một kiếm đụng vào ở giữa, lúc này mới đem trong tay đối phương thân kiếm chặt đứt. Đương nhiên, những này Hậu Bạch Phong là nghĩ không ra, cũng không thời gian suy nghĩ, bởi vì giờ khắc này hắn tâm thần rung mạnh, nghĩ đến đối phương là như thế nào tại như vậy trong thời gian ngắn khôi phục thần hồn chi lực. Ý thức được không ổn, hắn phi thân lui lại nhìn về phía tại hư không run rẩy hai tôn thần hồn, hắn muốn nhờ thần hồn hộ mình. Có thể, cái này xem xét đi, Hậu Bạch Phong trong lòng lại là một hồi rút, bởi vì hắn hai tôn thần hồn giờ phút này đã là tàn phá không chịu nổi, tùy thời đều có tiêu tán khả năng. Cái này, làm sao có thể? Không nói đoạt xá nói cỗ thân thể này sau một đường tấn thăng, cho dù là trước đó kia nhục thân tu hành trăm năm cũng chưa từng kiến thức đến như thế xuất nhập không có cùng nhau loại người hung ác. Chẳng lẽ, Hậu Bạch Phong giống là nhớ tới cái gì, lại nhìn về phía Trần Sơ nhất ánh mắt lộ ra giận dữ. Ngươi lại giả heo ăn thịt hổ, ngươi là đã sớm vào không có cùng nhau, nếu không một cái xuất nhập không có cùng nhau người, lại có thể nào sẽ có ngươi như vậy hùng hậu thần hồn chi lực. Đối mặt lời ấy, Trần Sơ Nhất vẫn như cũng là vì đáp lời, bởi vì a một người chết là nói nhiều một câu đều là lãng phí. Cho nên, siêu, thừa dịp ma huyết cửu biến phát động tâm thần còn có thể khống chế, Trần Sơ Nhất không dám buông lòng mảy may, trong tay sát chiêu hiển thị rõ, Hậu Bạch Phong cũng là giơ kiếm gãy vội vàng ứng đối. Trong chốc lát, đi về đông phía trên kiếm ý nổi lên bốn phía, hai người tàn ảnh trên không trung lúc gần lúc hiện. Mà như vậy bó sát người giao thủ, Hậu Bạch Phong trong lòng đã là hối hận, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, cái này cận thân chiến đấu chính mình vẫn như cũ không phải là đối thủ. Bất luận là xê dịch gian sử dụng bộ pháp, vẫn là kia thể thuật, hay là nói là kiếm thuật, đối phương sở tu đều trên mình. Nói cách khác, đối phương đem chính mình chém giết chỉ là vấn đề thời gian. Hậu Bạch Phong luống cuống, tiền thân tu hành trăm năm, cũng coi là vào tới không có cùng nhau hậu kỳ, lại sau này cũng là có thể tuyển một bộ thần hồn hảo hảo bồi dưỡng, theo cụ tượng mà ra bước vào tụ thần cảnh. Nhưng giờ này phút này hắn phát hiện vốn nên đưa vào danh sách quan trọng kế hoạch giờ phút này đã thành hy vọng xa vời. Tránh thoát một kiếm, Hậu Bạch Phong ánh mắt hướng xuống cao giọng, cổ huynh còn không xuất thủ, ta nếu là táng mệnh nơi này, cổ huynh ngươi cũng rơi không được tốt. Nghe lời ấy, Cổ Vọng Tổ nhìn lại bốn phía tiểu thiến bọn người kia nhìn mình cựu thị ánh mắt, biết được Hậu Bạch Phong lời này không giả. Hắn như là chết, chính mình chỗ nào lại có thể rơi vào tốt, lại trước đó bị nhốt trong trận pháp thời điểm, cái này đi về đồng đắng người cũng đã là hạ tử thủ. Cho nên, hống, kia sinh cánh hắc hổ trong nháy mắt hiện ở sau lưng hắn. Đi. Một tiếng gào thét, hơn 10 trượng cao hắc hổ đạp không mà đi, còn hắn thì tế ra một thanh phi kiếm hướng phía tiểu thiến bọn người lao đi. Phương Tài Trần Sơ Nhất Chô Dương thực lực hắn để ở trong mắt, biết được lấy thực lực của mình đi qua đối đầu không cẩn thận sợ sẽ là chết nơi này, cho nên chỉ là nhường nói cô thần hồn đi qua chống đỡ tương trợ, mà hắn thì tìm tới những cái kia thực lực yếu hơn nhất cảnh hoặc là hai cái cảnh giới đối thủ. Chỉ là, Cố Minh, không được bỏ người có quyền nhỏ. Cổ Vọng Tổ nhìn lại, chỉ thấy mình thả ra hắc hổ thần hồn miệng nhập hắc nham, đem Trần Sơ Nhất bao khỏa trong đó, mà đối phương trên mặt thì là lộ ra vẻ thống khổ. Cổ Vọng Tổ đôi lông mày nhíu lại, "Ân, bản thiếu cố này thần hồn tiên khắc ra hòa này." Trong nháy mắt lòng tin tăng nhiều kế mà bỏ qua tiểu thiến bọn người, một cái lắc mình lên không mà đi, lại đang đuổi đi ở giữa, hắn thần niệm đang động, không tiếp tiêu hao thể nội thần hồn chi lực, nhường kia hắc hổ trong miệng hắc hỏa càng tăng lên. Chương 731, chết trong tay của ta, ngươi đủ để tự ngạo. Chương 731, chết trong tay của ta, ngươi đủ để tự ngạo. Sư phụ, lao ra. Nhìn thấy Trần Sơ Nhất bị hắc hổ hỏa diễm thôn phệ, phía dưới tiểu thiến đám người đều là kinh ngạc thốt lên. Nhưng bọn hắn cũng đều biết, loại này cấp bậc chiến đấu lấy thực lực của bọn hắn đi lên không chỉ có là giúp không đến bất luận cái gì bận điệu, thậm chí nói sẽ còn đưa đến phản tác dụng. Lúc này, đi về đông phía trên, bị hừng hực ngọn lửa màu đen bao vây Trần Sơ Nhất mặt lộ vẻ đau đớn, bất quá tâm thần lại là giữ vững thần hồn thiếu. Là nó. Không sai. Lần này sở dĩ xuất quan cũng không phải là nói toạc cảnh đại thành, mà là có chút bất đắc dĩ, không phải đơn thuần vào tới không có cùng nhau liền xem như thành công. Hắn sớm tại mấy tháng trước cũng đã có thể xuất quan, mà lần này nguyên nhân còn là bởi vì mong muốn dung hợp hai loại sinh hồn mà không được nó cửa, đến tiếp sau lại bị một chi hỏa tiễn chỗ cuốn lúc này mới xuất quan trước. Một cái hỏa vũ xẹt qua chân trời rơi vào hắn bế quan chỗ, cũng làm cho hắn quá trình dung hợp xuất hiện một chút chấn động kém chút tâm thần thất thủ. Nhưng cũng là bởi vì cái kia hỏa vũ nguyên nhân, nhường có phát hiện mới. Hỏa vũ vậy mà có thể gia tốc kia thần hồn dung hợp. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn như cũng là bị hắn bắt được. Đến tận đây, lúc này mới xuất quan lên chiến. Mà tại ngay từ đầu, vừa xuất quan thời điểm, hắn liền thấy được Hậu Bạch Phong, thông qua ra tay cũng biết bây giờ cái này Hậu Bạch Phong cùng lúc trước kia cùng trưởng lao thủ đoạn tương tự. Ngay cả chỗ tế thần hồn cũng là bình thường. Cho nên Trần Sơ Nhất suy đoán cái này Hậu Bạch Phong hơn phân nửa là bị kia cùng trưởng lao cho đoạt xá đi nhục thân, cũng là bởi vì này, hắn liền suy đoán trước đó hỏa vũ chính là cái này Hậu Bạch Phong. Không, là cùng trưởng lao gây nên. Nhưng, theo mười mấy chiêu giao thủ, Trần Sơ Nhất phát hiện mình đoán sai, trước đó hỏa vũ cũng không phải là cái này cùng trưởng lao gây nên, kế mà tới được giờ phút này. Tại nhìn thấy cái này của vọng tổ tế ra hắc hổ chỗ đột xuất hắc diễm về sau, Trần Sơ Nhất giật mình. Là người này. Kia hỏa vũ là cái này của vọng tổ gây nên, mà cái này mới có lần này cảnh tượng. Hơn 10 trượng bên ngoài, Hậu Bạch Phong ánh mắt sâu kín tại của vọng tổ cùng bị ngọn lửa bao khỏa Trần Sơ Nhất thân bên trên qua lại tuần sát. Không thích hợp. Vô cùng không thích hợp. Trần Sơ Nhất thực lực hắn là biết đến, số đạo thần hồn đều bị đánh cơ hồ mất diệt, nói không chừng hôm nay liền lại phải thân tử đạo tiêu. Mà như vậy dạng một vị tôn giả, lúc này lại bị trong mắt của hắn chối cho rằng phế vật cho khắc chế, Hậu Bạch Phong không hiểu. Thật chẳng lẽ như cổ gia tiểu tử này nói tới hắn thuận hồn thiên khắc cái này đi về Đông Đại Tiên. Vẫn là nói, trước đó cái này đi về Đông Đại Tiên cùng ta giao thủ khiếu huyệt bên trong thần hồn chi lực hệ A tiêu hao cách ăn mặc, bởi vậy lúc này mới bị cổ gia tiểu tử này nhặt được để loạn. Đương nhiên, Hậu Bạch Phong cũng minh bạch, bất luận như thế nào, lấy mình lúc này trạng thái sát thực ép không được cổ bạc tổ, trừ phi thể nội khí tức vận chuyển, kia sơn hà đồ bên cạnh hiện ở trong tay. Xem như đã từng Thiên Diễn Tông trưởng lão, cùng trưởng lão tại đoạt bỏ Hậu Bạch Phong nhục thân trước đó liền có một kiện thánh nhân pháp khí. Tuy là không chọn mện nhưng đúng là một cái thánh nhân pháp khí. Chỉ là đáng tiếc, tại Hứa Thiên Đao một kích phía dưới, trực tiếp hư hao. Tốt sự tình. Tại đoạt bỏ kết thúc Hậu Bạch Phong nhục thân về sau, nhường danh tiên tài càng hơn một bậc, đến tiếp sau pha kính như không có cùng nhau càng làm cho hắn khóa chặt một cái trưởng lao danh nghịch. Bởi vậy người tông chủ kia đối với hắn vô cùng coi trọng, cũng sẽ cái này sơn thủy họa một hai trưởng khống phương pháp giao cho hắn, nói là bên ngoài hành tẩu tay cầm âm thần, như đụng phải thực lực cao hơn hắn người liền có thể điều động họa bên trong chi lực, giúp hắn một tay. Mà đây cũng là hắn một đường bắc thượng ủy trưởng lớn nhất. Trong tâm niệm, Hầu Bạch Phong ánh mắt yếu ớt, cuối cùng đè xuống sử dụng núi này hoa tập tranh suy nghĩ, hắn thực lực không đủ, nửa đêm bên trong vẹn vẹn có thể sử dụng một lần. Mà trước mặt thì là có hai người, cho dù là bên trong một cái cùng hắn từng là bạn cũ, nhưng vẫn như cũng nhường không thể không cẩn thận một hai. Để bọn hắn đánh trước, lẫn nhau tiêu hao một đợt sau, ta tại làm ngư ông thủ lợi. Niệm này, Hầu Bạch Phong thân hình không ngừng tại Trần Sơ Nhất bốn phía quần nhau nhìn như tìm kiếm ra tay thời cơ, nhưng nhìn thật kỹ liền có thể phát hiện ánh mắt lại là qua lại càn quét. Ha ha, Hầu Minh, cái này đem ngươi đánh liên tục bại lui đi về Đông Đại Tiên thực lực cũng không gì hơn cái này. Thấy Trần Sơ Nhất bị ngọn lửa vây khốn một hồi lâu cũng không tránh thoát, Cổ Vọng Tổ ngữ khí đắc ý lời nói ở giữa thể nội thần hồn chi lực chuyển vận càng là bằng bạc. Ha ha, Cổ Minh cũng là thủ đoạn cao cường, nhường Hầu Mỗ theo không kịp. Hầu Bạch Phong trong lòng cười lạnh, có thể ngoài miệng vẫn như cũng là tại phụ họa, hắn biết được dạng này mặt hàng chỉ có thể đi nâng. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Cổ Vọng Tổ trên mặt có thể càng nặng, ha ha, Bạch Minh cũng là thấy rõ. Đi Hầu Minh, ta cùng cái này đi về Đông Đại Tiên giao chiến, Hầu Minh ngươi chỉ cần ở một bên lược trận liền tốt, lại nhìn ta là như thế nào đem cái này đi về Đông Đại Tiên chém giết đến tận đây. Hô bị khống chế hắc hổ thần hồn tập kích càng hơn. Trong ngọn lửa, Trần Sơ Nhất nội thị khiếu huyệt, lúc này tái khởi thần hồn khiếu bên trong, hai tôn thần hồn lẫn nhau đang xen kẽ. Nếu là nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy có một sợi màu đen khí tức đang nhanh chóng bị cái này hai tôn sen lẫn thần hồn thôn vệ. Tại cái này lệnh tôn thần hồn ở giữa, thì là có một cái thú hình hỏa diễm lúc gần lúc hiện, tuy là sát na ngưng thực, nhưng uy lực của nó lại là viễn siêu kia hắc điểu cùng minh hỏa. Không đủ. Thấy này chi cảnh, Trần Sơ Nhất tâm nói một câu. Dạng này tốc độ còn thiếu rất nhiều đi đem hai tôn thần hồn cho hợp hai làm một. Nghĩ đến, Trần Sơ Nhất phân ra một chút thần niệm, không đúc thân, cũng rốt cục phun ra hiện thân sau câu nói thứ hai. A. Đoán không sai ngươi hẳn là cự bắt thành cổ gia chi chủ người thừa kế tương lai Cổ Vọng Tổ a. Cổ Vọng Tổ cười ha ha, như là bắt rùa trong hũ giống như nhìn xem Trần Sơ Nhất. Chính là. Trần Sơ Nhất lại nói, trước đó đã sớm nghe nói cổ gia dòng chính có một người thiên phú nổi bật, đi khắp tại Trung Châu các nơi vốn cho rằng là sẽ có một ít thủ đoạn, hôm nay đến xem, cũng không gì hơn cái này. Ngay từ đầu, Cổ Vọng Tổ đang nghe Trần Sơ Nhất vài câu thổi phồng trong nội tâm vẫn là rất thoải mái, dù sao người trước mắt này thật là đem Hậu Bạch Phong để đánh. Nhưng sau khi nghe được nửa câu về sau, biến sắc. Không gì hơn cái này. Người cái tên này cũng là thật là cuồng vọng ngữ khí, tốt, tức là như thế, quyền kia thiếu cái này liền thành toàn của ngươi. Nói xong, Cổ Vọng Tổ phất tay lại là tế ra vật thành phẩm, trong đó nhưng đan dược chiếm cứ hơn phân nửa, trước đó tại trong trận pháp hắn cũng bị tiêu hao không ít, cho nên chiến lực không kịp cường thịnh 6-7, dù là thông qua ngắn ngủi tu dưỡng cũng là như thế. Mà giờ khắc này sao? Có thể khiến cho ta đem theo Đan Vân Tông cầu mua mà đến thần hồn thánh dược tác dụng, đợi ngươi vào tới Hoàng Tuyển cũng để ngươi kiêu ngạo. Đúng rồi, quên đi, ngươi cũng vào tới không có cùng nhau. Thần hồn của ngươi cũng phải chém giết cái này một chém giết, cái này liền thân tử đạo tiêu, ngay cả trở thành một cô hồn dã quỷ tư cách cũng bị mất. Ha ha, vừa dứt tiếng ở giữa, Cổ Vọng Tổ tiếng cười là càng phát cuồng ngạo, lại theo trong miệng nói tới kia thần hồn thánh dược bên trong dâng lên từng sợi khí tức đưa vào khiếu huyệt bên trong. Mà đồng thời chỗ thúc dục hắc hổ thần hồn chỗ phun ra hắc diễm cũng càng thêm hùng hồn nặng nề. Chương 732, như vậy khó đốt. Chương 732, như vậy khó đốt. Mắt sắc khích tướng hữu hiệu, Trần Sơ Nhất thu nạp tâm thần đi không khiếu huyệt bên trong hai tôn thần hồn tương dung. Có câu nói rất hay, dưới đĩa đèn thì tối, càng địa phương nguy hiểm liền càng an toàn. Lúc này chính là như vậy, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ nhớ kỹ kia hắc hồn thiên phú hỏa diễm đến thêm trợ chính mình thần hồn dung hợp. Trước đó dung hợp liền đã có hiệu quả, chỉ là mới vào không có tâm, khiếu huyệt bên trong thuận hồn chi lực không giống bằng bạc, chịu không được hắn như vậy tiêu xài. Nói cách khác, cái này dung hợp là tại không có cùng nhau hậu kỳ muốn làm sự tình, một khi thành công, kia mới thần hồn chính là hắn sau này muốn cố hiện ra thần linh. Mà giờ khắc này sao? Cái này Cổ Vọng Tổ xuất hiện vừa vặn đền bù thần hồn chi lực không đủ nhược điểm, không chỉ có như thế, cái này Cổ Vọng Tổ thần hồn vẫn là một cái hỏa thuộc tính thú hình thần hồn, tức là hỏa thuộc tính, kia trợ lực lên cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một bên, mắt thấy Trần Sơ Nhất muốn táng thân tại hắc diễm bên trong, Hậu Bạch Phong thở ra một ngụm. Nói thật, đoạn đường này bắc thượng mà đến gặp thấy tu hành chi sĩ không nên quá nhiều, lại trong đó có can đảm phản kháng, có can đảm xuất thủ cũng không phải số ít, nhưng tại cái này đông đảo tu sĩ yêu tà sơn thủy âm thần bên trong nhưng lại chưa bao giờ có một người có thể mang đến cho hắn lớn như thế cảm giác áp bách. Phải biết lúc này mới vào không có cùng nhau a, cũng vừa khó khăn lắm phá quan a. Nếu là đợi một thời gian nhường nó trưởng thành, nói không chừng ngày sau chính là Thiên Diễn Tông đại địch. Mà lúc này tốt có Cổ gia tiểu tử ngốc này ra tay, cái này tai họa ngầm muốn tiêu trừ. Niệm này, Cổ huynh, lần này nhờ có ngươi rõ rệt, không phải Hầu Mộ kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Đối mặt câu này nhấc nâng, Cổ Vọng Tổ trên mặt tự đắc càng hơn, ha ha, tiện tay mà thôi, dạng này, ngày sau có rảnh đi lội Thiên Diễn Tông, mong rằng Hầu huynh ngươi đi ra ngoài nên đón mà đến. Đi ra ngoài nên đón. Hầu Bạch Phong nhíu mày, trong lòng lạnh a, thật đúng là đem mình làm bản thái. Đương nhiên, mặt này bên trên còn cần gấp rút phối hợp, không biết cổ huynh phải bao lâu mới có thể đem cái này đi về Đông Ác Tặc cho đốt cháy hầu như không còn. Nhìn thấy hỏa diễm uy thế không giảm, mà nội bộ bóng người vẫn như cũ lúc gần lúc hiện, Hầu Bạch Phong tuân hỏi ra lời. Cổ Vọng Tổ a một tiếng, Hầu huynh chớ có sốt ruột, ngươi có chỗ không biết, ta cái này thần hồn là gia phụ ở đằng kia bách trượng nhai bên trong chém giết một cái cổ thần đại yêu luyện hóa nhục thân đoạt được tinh huyết, phẩm giai đã nhập thái cổ liệt kê, chỗ phun chi hỏa cũng là thiên địa nguyên lửa một loại, không chỉ có thể luyện nhục thân, cũng có thể luyện hóa thần hồn. Thái cổ liệt kê. Nghe được lời này, Hầu Bạch Phong hơi nheo mắt lại, chớ nhìn hắn thần hồn không ít, nhưng phẩm chất đều là thấp kém, đừng nói thái cổ, ngay tiếp theo một cái bình thường cổ thần đại yêu không có, đều là không có cùng nhau đại yêu được đến. Cho nên nói, lúc này nghe được cổ vọng tổ thiên phú như vậy vậy mà được đến một giọt thái cổ tinh huyết, không quan tâm là thuần huyết vẫn là nửa máu, hay là tạp huyết, phàm là có thể vào thái cổ liệt kê, tất nhiên so với hắn cái này bình thường đại yêu tinh huyết mạnh hơn quá nhiều. Chắc không được. Chắc không được giá hỏa này vừa ra tay liền có thể đem cái này đi về Đông Ác tặc để ở. Như thế nói đến lời nói, cái này Sơn Thủy Họa một cơ hội còn là để dành cho gia hỏa này. Hậu Bạch Phong trong lòng tính toán, việc đã đến nước này, vừa vặn thuận thế mà làm. Đi về Đông Đại Tiên chiến lược phi phàm, cổ vọng tổ bị chém giết như hại, còn hắn thì là cổ vọng tổ báo thù rửa hận. Tưởng tượng, ân, giống như này, như vậy, thời gian lại qua thời gian một nén nhang. Trong lúc này, Tiểu Thiến không biết là nhận được loại tin tức nào, ngay từ đầu trên mặt lo lắng hoàn toàn biến mất, cũng là mang theo Ngao Bạch bọn người muốn rút đi. Đáng tiếc, mắt thấy Trần Sơ Nhất tại lúc bỏ mạng, Hậu Bạch Phong lại ra tay, thế ra mấy trượng phụ triện đem mấy người tất cả đều phong khống nguyên địa. Tiểu Thiến thần hồn, Vũ Bạch Phượng thần hồn, còn lại Ngộ Không Ngao Bạch tuy là yêu vật, nhưng đều có bản mệnh thần thông tác dụng, cho nên Hậu Bạch Phong muốn đem Tiểu Thiến người chợt đều đóng gói mang đi. Về phần Thôi Tiểu Lương, một cái chỉ có thể bài mây, hành vũ tiểu đạo mà thôi, chạy trực tiếp chém giết. Như thế, cổ huynh lại là một câu hỏi ra, cổ vọng tổ lộ ra một chút không kiên nhẫn. Ngươi chẳng lẽ đang chất vấn tại ta? Hậu Bạch Phong quát tay, cổ huynh quá lo lắng. Nửa ngày thời gian trôi qua, còn chưa luyện hóa một người, cho dù ai đều sẽ có chút ngờ vực vô căn cứ. Lại không chỉ có là Hậu Bạch Phong, ngay tiếp theo cổ vọng tổ cái này đường sự cũng là như thế. Không nên a, cái này cùng nhau đi tới, chết ở ta nơi này hắc hổ hỏa diễm dưới tu sĩ vô số kể, mỗi lần bị ngọn lửa thôn vệ nhiều nhất chính là chén trà nhỏ, thời gian liền ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Tuy nói cái này đi về Đông Đại Tiên cảnh giới cao hơn không ít, vào không có cùng nhau, nhưng cũng không thể như vậy cấm được ta. Chẳng lẽ nói chính là gia hỏa này tu luyện một loại nào đó khổ luyện thuật pháp? Đạo pháp tam thiên, bàng môn 800. Thế gian thuật pháp ngàn vạn nhiều, tu hành khác nhau, hắn vẫn thật là gặp qua không ít đem nhục thân tu luyện đến có thể so với linh khí tu sĩ đến không nói cái khác. Lúc trước hắn nuôi man tu chính là như thế, cho dù là trong truyền thuyết man tộc 12 thánh, cũng là dựa vào nhục thân thành thánh, cùng Trung Châu 36 động tiên địa vị ngang nhau. Tưởng tượng, ân, phải như vậy. Tiếp theo tiếp tục phục dụng kia thần hồn thánh dược, tiếp tục gia tăng hắc hổ thổ tức. Như vậy, ngày đêm luân chuyển, đảo mắt chính là một ngày trôi qua. Tuy nói tu hành không có tuyến nguyện, nhưng trước mắt chi cảnh một ngày chưa có thể giải quyết, cái này cũng có chút đáng giá cân nhắc. Cô huynh, nếu không ngươi triệt hạ ngươi kia hắc hổ thổ tức, đưa ta đem nó chém giết. Cổ vọng tổ nhìn lại vặn lông mày, đổi lấy ngươi. Vì sao đổi lấy ngươi? Vẫn là nói ngươi không tin thủ đoạn của ta. Ta đều nói cho ngươi, cái này đi về Đông Đại Tiên sinh tiền tất nhiên là tập luyện một loại nào đó khổ luyện thuật pháp, lại phẩm giai không thấp, này mới khiến nhục thân cứng rắn. Nói không chừng có thể luyện ra có thể so với kia Tây Mạc Chi Quốc Phật Đà Xá Lợi đi ra. Lúc này, hỏa diễm bên trong, Trần Sơ Nhất nội thị khiếu huyệt bên trong là liệt diễm cuộn cuộn. Nguyên bản hắc điểu thần hồn cùng minh hỏa thần hồn giờ phút này đều biến mất không thấy gì nữa, ngược lại thay thế là một cái thú hình hỏa diễm hư ảnh, một cái tương tự phượng hoàng hỏa diễm cự thú. Đương nhiên, phượng hoàng hư ảnh vỗ cánh mà lên, tạo nên hỏa diễm qua trong dây lát liền tràn ngập cả tòa khiếu huyệt. Mà cái này bỗng nhiên xuất hiện một màn cũng dẫn tới đi về đông phía trên xuất hiện dị tượng. Cả đỉnh núi đều là bị ánh nắng chiều đỏ âm trầm. Cái này, còn đang vì hắc hổ xúc thần hồn chi lực cổ vọng tổ bốc lên sông mi, một bên Hậu Bạch Phong càng là biến sắc. Lại hướng nhìn kỹ, chỉ thấy nguyên bản khí thế rộng rãi hắc hổ giờ phút này hư ảo không có so, từng sợi thần hồn chi lực bị hút vào ở giữa đoàn kia hỏa cầu bên trong, mà tại thần hồn bên trong một thân ảnh lộ ra hiện ra. Là Trần Sơ Nhất, hai ngày hắc viêm thiêu đốt cũng không đem nó đốt cháy hầu như không còn. Tới lúc này, tới giờ phút này, gặp lại cảnh này, cho dù là dùng góp chân suy nghĩ, cũng biết chuyện không được bình thường. Nhanh, cô huynh, nhanh ban thưởng cái này thần hồn thu hồi. Vừa dứt tiếng ở giữa, Hậu Bạch Phong lấn người mà lên, sát chiêu lưu cho cổ vọng tổ. Tới giờ phút này nếu là lại giữ lại, sợ là đợi không được khi đó, chính mình liền sẽ chết nơi này. Chương 733, liên chạm hai người. Chương 733, liên chạm hai người. Trong ngọn lửa, Trần Sơ Nhất thần hồn khiếu bên trong, hai tôn thần hồn đã dung hợp hơn phân nửa. Kia hắc hổ hỏa diễm chi lực bị liên tục không ngừng chuyển hóa làm dung hợp cần thiết năng lượng, nguyên bản chật vật quá trình giờ phút này biến thông thuận không có so. Nhanh hơn Trần Sơ Nhất có thể nhìn thấy tân sinh thần hồn ngay tại thành hình, kia là một cái mơ hồ phượng hoàng hình dáng, quanh thân còn quấn ngọn lửa màu đen, mơ hồ có thể thấy được phía sau có hai cánh răng ra, hòa vũ nâng bầu trời. Nhưng vào lúc này, đi về đông phía trên, theo Hậu Bạch Phong đống nhiên nổi lên, trước đó trong lòng dâng lên do dự lại tìm không đến bất luận cái gì không ổn, cổ vọng tổ đống nhiên sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được mình cùng hắc hổ thần hồn liên hệ đang yếu bớt, kia phun ra ra hỏa diễm lại không bị khống chế hướng vào phía trong sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết, mong muốn thu hồi hắc hổ thần hồn, lại phát hiện thần hồn chi lực như châu đất xuống biển, một đi không trở lại. Lại nhìn về phía cái kia đạo bị hắc viêm bao khỏa kia thân ảnh thời điểm, biến sắc, không tốt. Chúng kế. Cổ vọng tổ rốt cục kịp phản ứng, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy đoàn kia bao khỏa Trần Sơ Nhất ngọn lửa màu đen bỗng nhiên qua vào, trong nháy mắt liền bị toàn bộ hút nhập thể nội. Trần Sơ Nhất thân ảnh một lần nữa hiện hiện, không chỉ có lông tóc không có tổn hại, quanh thân khí thế ngược lại càng hơn lúc trước. Đa tạ cổ công tử quà tặng. Trần Sơ Nhất mở hai mắt ra, theo hắc viêm bên trong đi ra, trong mắt có ngọn lửa màu đen nhảy lên, hắn nhẹ nhàng nâng tay, một sợi so trước đó càng thêm thuần túy hắc diễm tại đầu ngón tay nhảy nhót. Cái này, đây không có khả năng. Cổ vọng tổ kinh hãi gần chết, hắn hắc hổ thần hồn lại bị đối phương sinh sinh cướp đi. Đây chính là một cái thái cổ di chủng tinh huyết biến thành, như thế nào dễ dàng như thế bị người thu phục? Không, kia hắc diễm bẹn bẹn trong nháy mắt huyết mạch, tại viễn hư không có. Cái này, ngươi đây là thế gian bản nguyên. Cổ vọng tổ luống cuống, mà hậu bạch phong thấy thế, không chút do dự triển khai tranh sơn thủy quyền. Cổ huynh tối lui. Bước tranh triển khai trong nháy mắt, thiên địa biến sắc. Một tòa nguy nga thanh sơn hư ảnh từ trên trời giáng xuống, một con sông lớn từ hư không trào lên mà ra, sơn thủy tương hợp, hóa thành lồng giam hướng Trần Sơ Nhất trấn áp tới. Đây là Thiên Diễn Tông trấn tông chi bảo, Sơn Hà xã tắc đồ phản phẩm, mặc dù không kịp chính phẩm một phần bạn, nhưng đối phó với bình thường vô tướng cảnh tu sĩ đã là dư xài. Trần Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn về phía đè xuống sơn thủy hư ảnh, khóe miệng khẽ nhếch. Đến hay lắm. Hai tay của hắn kết ấn, phía sau bỗng nhiên triển khai một đôi ngọn lửa màu đen ngưng tụ cánh chim. Cánh chim chấn động, không có số hắc diễm như mưa rơi bắn về phía sơn thủy hư ảnh. Xuy xuy xuy, hắc diễm cùng sơn thủy chạm nhau, lại như canh sôi rọi tuyết, kia nguy nga thanh sơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, trào lên sông lớn cũng bị bốc hơi thành sương mù. Cái gì? Hậu Bạch Phong cả kinh thất sắc, cái này Sơn Hà đồ tuy chỉ là phản phẩm, nhưng cũng là tông chủ bán cho, như thế nào không chịu được như thế một ít. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun trên bức họa. Sơn Hà trấn ma. Bức tranh lập tức hào quang tỏa sáng, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh mờ ảo theo trong tranh đi ra. Thân ảnh kia thấy không rõ diện mạo, chỉ cảm thấy khí tức như vực sâu biển lớn, viễn siêu không có cùng nhau. Trần Sơ Nhất ánh mắt ngưng tụ. Thánh nhân ý chí. Hắn không dám thất lễ, phía sau hai cánh khép lại, đem chính mình bọc thành một cái màu đen lửa kén. Lửa kén mặt ngoài phù văn lưu chuyển, tản mát ra cổ lão mà khí tức thần bí. Hoa bên trong thân ảnh đưa tay một chút. Vâng. Thiên địa vì đó yên tĩnh, sau đó cùng bạo năng lượng ba động quét sạch tứ phương. Đông Lai Sơn chấn động kịch liệt, núi đá băng liệt, cây cối đổ rạp, tựa như ngày tận thế tới. Bị Hậu Bạch Phong định thân phủ khống chế tiểu thiến bọn người bị cỗ này dư ba xung kích, nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất. Nếu không phải Hậu Bạch Phong còn muốn giữ lại lấy bọn hắn, sớm bố trí xuống phòng hộ, giờ phút này sợ là đã hôi phi yên diệt. Bụi mù tán đi. Màu đen lửa kén như cũ lơ lửng không trung, chỉ là mặt ngoài xuất hiện mấy đạo vết rạn. Giang rắc, lửa kén vỡ vụn, Trần Sơ Nhất chậm rãi đi ra. Hắn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Không hổ là thánh nhân thủ đoạn, đáng tiếc chỉ là một sợi ý chí. Hậu Bạch Phong mặt xám như tro, Sơn Hà đổ bên trên quang mang đã ảm đạm, trong thời gian ngắn không có pháp lần nữa sử dụng. Hắn nhìn về phía Cổ Vọng Tổ, phát hiện đối phương giống nhau sắc mặt khó coi. Cổ huynh, xem ra chúng ta phải liên thủ. Cổ Vọng Tổ cắn răng gật đầu, mặc dù trong lòng đối Hậu Bạch Phong có chỗ đề phòng, nhưng dưới mắt cường địch trước mắt, không thể không hợp tác. Ta có một bí pháp, có thể tạm thời tăng thực lực lên, nhưng cần thời gian chuẩn bị. Để ta ở lại cản hắn. Hậu Bạch Phong nói, thế ra vài kiện pháp khí, đồng thời thần hồn tế xuất, hướng Trần Sơ Nhất công tới. Hiện tại, hắn chỉ muốn mạng sống. Trần Sơ Nhất lạnh hừ một tiếng, phía sau hỏa diễm cánh chim lần nữa triển khai. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như xuất hiện tại Hậu Bạch Phong trước mặt, đấm ra một quyền. Phanh! Hậu Bạch Phong đội vàng ngăn cản, vẫn bị một quyền này đánh bay mấy chục trượng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Đáng chết, hắn thế nào biến mạnh như vậy? Hậu Bạch Phong trong lòng hãi nhiên. Rõ ràng trước đó lúc giao thủ đối phương còn không có thực lực như vậy, thế nào bị hắc diễm đốt cháy một ngày sau ngược lại mạnh hơn. Hắn không biết rõ, Trần Sơ Nhất tại hỏa diễm bên trong không chỉ có dung hợp hai tôn thần hồn, còn hấp thu hắc hổ thần hồn bộ phận bản nguyên, thực lực tăng nhiều. Một bên khác, Cổ Vọng Tổ bí pháp cũng chuẩn bị hoàn tất. Huyết tế thần hồn. Hắn diện mục dữ tợn, thất khiếu chảy máu, khí tức quanh người lại liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền đột phá không có cùng nhau sơ kỳ giới hạn, đạt tới không có chọn trung kỳ. Đi về Đông Á Tặc, chịu chết đi. Cổ Vọng Tổ chắp tay trước ngực, một thanh huyết sắc trường đao tại lòng bàn tay ngưng tụ. Thân đao cuốn quanh lấy ngọn lửa màu đen, tàn mát ra làm người sợ hãi chấn động. Diện hôn trảm. Huyết sát trường đao phá không mà tới, những nơi đi qua không gian cũng hơi bặm mẻo. Nay thuật chính là tra tại một di tích cổ bên trong tìm tới, đứng hàng địa tự nhất phẩm. Trần Sơ Nhất không tránh không né, tay phải hư nắm, một thanh ngọn lửa màu đen trường kiếm chống rông xuất hiện. Phần Thiên, nhẹ trong tiếng nói, hỏa diễm trường kiếm cùng huyết sát trường đao chạm vào nhau. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ vang tận mây xanh, năng lượng kinh khủng phong bạo đem Đông Lai Sơn đỉnh san bằng bát thước. Tiểu Tiến bọn người bị xung kích sóng tung bay, trung điệp ngã tại chân núi. Không rõ sống chết. Trong bụi mù, hai thân ảnh bay ngược mà ra. Cổ Vọng Tổ máu me khắp người, cánh tay phải không cánh mà bay, khí tức bể bại tới cực điểm, Trần Sơ Nhất mặc dù cũng bị thương, nhưng trạng thái rõ ràng tốt hơn nhiều. Hậu Bạch Phong thấy thế, biết đại thế đã mất, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Muốn đi. Trần Sơ Nhất nhấc vung tay lên, một đạo màu đen tường lửa chống rông xuất hiện, ngăn cản Hậu Bạch Phong đường đi. Đi về Đông Đại Tiên, làm việc giữ lại một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Hậu Bạch Phong cố gắng trấn định. Ngươi như giết ta, Thiên Diễn Tông tuyển sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Sơ Nhất cười. Giết đều giết, còn kém ngươi một cái. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, đã đến Hậu Bạch Phong trước mặt. Một chỉ điểm nhẹ mi tâm, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt xâm nhập đối phương thần hồn. A! Hậu Bạch Phong phát ra kêu thê lương thảm thiết, trong thất khiếu toát ra khói đen, trong nháy mắt liền hóa thành một bộ xác chết cháy. Cổ Vọng Tổ thấy cảnh này, hoàn toàn tuyệt vọng. Ta, ta là cổ gia thiếu chủ, ngươi như giết ta ồn ào. Trần Sơ Nhất đưa tay một nắm, cổ vọng tổ quanh thân lập tức giấy lên ngọn lửa màu đen, mấy hơi thở liền hôi phi yên diệt. Đông Lai Sơn bên trên, rốt cục khôi phục bình tĩnh. Trần Sơ Nhất thở một hơi dài nhẹ nhõm, bỗng nhiên biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi, bị ép xuất quan, tiếp lấy lại là luân phiên đại chiến, hắn cũng bị thương không nhẹ. Đến mau chóng chữa thương, hắn nhìn về phía chân núi hôn mê tiểu thiến bọn người, nhấc vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem bọn hắn nâng lên, mang về có tàn phá trận pháp che chở động phủ bên trong. Một trận chiến này, Đông Lai Sơn tổn thất nặng nề, kiến trúc hơn phân nửa bị hủy. Nhưng Trần Sơ Nhất biết, chân chính phiền toái vừa mới bắt đầu. Giết Thiên Diễn Tông trưởng lão cùng cổ gia thiếu chủ, cái này hai thế lực lớn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra cần phải mau chóng hoàn thành thần hồn dung hợp. Trần Sơ Nhất nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy. Chương 734, nghe tiếng Trung Châu. Chương 734, nghe tiếng Trung Châu. Mấy ngày sau, đi về đông bên trong, trải qua mấy ngày tu sửa, đi về đông bên trong tuy nói không bằng trước đó như vậy tĩnh mịch tu tùn, nhưng cũng tối thiểu nhất có một chỗ tu hành bộ dáng. Lúc này, lầu chính bên trong Trần Sơ Nhất ngồi ở chủ vị, ánh mắt nhắm lại. Tại hai bên thì là Vưu Bạch Phượng tiểu thiến bọn người, đáng giá nói chuyện kia Hoa Hoa là bị Vưu Bạch Phượng mang đến một chỗ bế quan tu luyện, không bị lần này dung chuyển tác động đến. Mà cũng là kinh nghiệm lần này sau đại chiến, Vưu Bạch Phượng cùng đi về đông chặt chẽ không thể tách rời. Mà lúc này một đoàn người chính là tại thương thảo lấy ngày sau dự định. Cũng đúng như kia Hậu Bạch Phong cùng cổ vọng tổ trước khi chết nói tới, chạm giết bọn hắn, vậy sau này cái này đi về đông cũng đừng hòng an ổn. Dù sao một người là Thiên Diễn Tông như ngày tương lai tân tình, bị kia Thiên Diễn Tông tông chủ đưa cho tuyệt đối kỳ vọng cao, mà một cái khác càng không cần phải nói. Cự Bắc Thành cổ gia tương lai người thừa kế, cha chính là một gã tụ thần cảnh cường giả, cho nên nói, đi về đông nguy nan vừa mới bắt đầu. Sư phụ, nếu không chúng ta thay cái tu hành chỗ a? Trầm mặc một hồi lâu, Thôi Tiểu Lương nói ra câu này. Nghe hắn như thế, trong chốc lâu mọi người nhìn lại, bởi vì đám người bọn họ bên trong nếu nói đối cái này đi về đông tình cảm sâu nhất lớn nhất đồ đệ Thôi Tiểu Lương bàn luận thứ hai, vậy liền không ai bàn luận đệ nhất. Không nói cái khác, liền phía sau núi kia một mảnh vườn thuốc chính là chút xuống không ít tâm huyết ở bên trong, tại tiểu thiến trước khi đến, càng là cái này đi về đông đại quảng ra. Nhỏ đến trên núi một ngọn cây cỏ cỏ, lớn đến phân bộ các nơi tu hành chỗ, đều là hắn kiến tạo mà ra, có thể nói hắn cái này đại đồ đệ so Trần Sơ Nhất cái này Đông Lai Sơn chi chủ đối với cái này nỗ lực càng nhiều. Mà giờ khắc này, Trần Sơ lấy trầm mặc một hồi tại Hậu Bạch Phong A cổ vọng tổ bị chém giết về sau, hắn quan sát hai người đèn kéo quân. Lại lúc, hai người thân phận không giả lại cũng cùng ngoại giới nghe đồn như vậy, kia Thiên Diễn Tông tông chủ Du Trăm Sinh cùng Cự Bắc Thành thành chủ Cổ Trần Phong, hai người đều là vào tới cố thần, lại đều là sắp phá kính thành thánh kia một nhóm. Lại ngay thẳng một chút, đó chính là thánh nhân phía dưới không có đối thủ. Tuy nói lần này xuất quan tại Hậu Bạch Phong gia trì hạ, hắn vào tới không có cùng nhau, đến thế gian thuần túy nhất bản nguyên tinh hỏa, nhưng thực lực trùng quy là không có hạn. Khoảng cách cổ thần còn có một đoạn. Nhưng cũng là bởi vì lần này mạo hiểm mượn lực phá kính, được thế gian chưa hề xuất hiện qua thần hồn, khoảng cách phá cảnh không xa, lại đến tiếp sau tu hành cũng có phương hướng. Như kia Hậu Bạch Phong đến tiếp sau mong muốn phá kính chỉ có thể theo mấy cái thần hồn bên trong tuyển chọn một cái, coi hình, coi vận, từ đó ngưng thực cổ hiện ra. Mà chính hắn chỉ có cái này một cái, cho nên đến tiếp sau còn phải tiếp tục thôn vệ hỏa diễm tăng cường như thế, từ đó đem nó cụ hiện. Mà vấn đề liền xuất hiện tại cái này bản nguyên chi hỏa thần hồn cất bước quá cao, đến tiếp sau thôn vệ liền không thể là bình thường hóa sắc, cất bước liền phải long hồn hỏa diễm loại này cấp bậc, mà loại này cấp bậc hỏa diễm tìm tới lại nói nghe thì dễ. Đương nhiên, Trần Sơ Nhất cũng minh bạch, một khi tìm được chính mình phá cảnh con đường liền sẽ thế như trẻ tre. Cho nên, chỉ cần có thể tìm được hiếm thấy hỏa diễm liền có thể tăng thực lực lên, liền có thể vào tới cố kia thần, đến lúc đó cũng liền có cùng Thiên Diễn Tông cùng Cự Bắc Thành tách ra một vật tay thực lực. Còn có, lần này đại chiến, đông tới tu hành căn cơ bị hủy, mười mấy năm tâm huyết nỗ lực chạy về hướng đông, món nợ này cho dù là Thiên Diễn Tông không tìm đến mình phiền toái, chính hắn cũng sẽ đi qua lĩnh giáo một phen. Như vậy, Trần Sơ Nhất đem chính mình kế hoạch cùng lo lắng nói ra. Đổi nhất định là muốn đổi, nhưng tới đây ngoại giới uy hiếp cũng nhất định là muốn hoàn toàn diệt trừ. Mà khi Bưu Bạch Phượng biết được Trần Sơ Nhất lần này bế quan không chỉ có là vào tới không có cùng nhau, lại cũng xác nhận nhập cỗ thần hồn thời điểm, nàng trong mắt sáng lên. Ta biết một chỗ có dị hỏa tồn thế. Dị hỏa? Bưu Bạch Phượng gật đầu. Trăm năm trước ta từng vì cứu phu quân ta đi một chỗ khu vực tên là Thiên Binh Các, lúc ấy là vì tìm một gốc cổ dược tiến về, tại lúc ấy liền nghe nói lại chỗ kia khu vực có dị hỏa tồn thế, chỉ là hành tung bất định, đừng nói thu hoạch, cho dù là tìm được đều cần đại vật khí, cho nên ta cảm thấy Trần huynh đệ ngươi có thể tiến về thử một lần. Nghe vậy, Trần Sơ Nhất hơi nheo mắt lại. Dị hỏa, Thiên Binh Các, trăm năm trước. Mặc dù như thế Trần Sơ Nhất vẫn như cũ đem nó để ở trong lòng, có mục tiêu dù sao cũng so không có mạnh. Như vậy, Trần Sơ Nhất cuối cùng quyết định tạm thời rời xa Đông Lai Sơn, nhường một đám đồ đệ bên ngoài tránh né một hồi, còn hắn thì tiến về kia Thiên Binh Các địa điểm cũ đi tới một lần. Một ngày này Đông Lai Sơn hạ, càng tiền bối Trần Sơ Nhất nhìn về phía Vưu Bạch Phượng, ánh mắt trầm ngưng, Tiểu Lương bọn hắn liền giao phó tại tiền bối ngài. Vưu Bạch Phượng nghiêm nghị gật đầu, trăm năm lịch duyệt nhường nàng biết rõ Thiên Diễn Tông cùng Cự Bắc Thành đáng sợ. Trần huynh đệ yên tâm, ta trước kia từng tại Nam Cương Trướng Mây Trạch chỗ sâu phát hiện một chỗ bí ẩn độc phủ, bên ngoài thiên nhiên độc trướng cùng mê trận xen lẫn, bình thường tụ thần cảnh cũng khó có thể tùy tiện nhìn trộm, mặc dù không có tu hành chi thế, nhưng dùng để xem như tránh né chỗ cũng là dư xài. Có thể sống, đã là vận hạnh. Thôi Tiểu Lương thanh âm trầm thấp, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bừa bộn phía sau núi dược viên, trong mắt đau đớn lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức hóa thành kiên định, sư phụ, ngài lần này đi vụ phải cẩn thận. Chúng ta tại Đông Lai Sơn trùng kiến ngày, xin đợi sư phụ khải hoàn. Ngao Bạch cũng dùng sức gật đầu, trong mắt tràn đầy trước khi ly biệt không bỏ. Trần Sơ nhất gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Đưa tay ở giữa, mấy đạo tinh thuần bản nguyên tinh hỏa khí tức ngưng tụ thành mấy cái xích hồng ngọc phù, phân biệt đánh vào mấy vị đệ tử thể nội. Nay phù ẩn chứa ta một sợi bản nguyên tinh hỏa khí tức, như gặp nguy cơ sinh tử, hoặc ta thành công tìm được dị hỏa phá cảnh, ngọc phù tự có cảm ứng, cũng có thể thời gian ngắn kích phát hộ thể. Đây là trước mắt hắn có thể làm đồ đệ đệ nhóm làm bảo đảm lớn nhất. Màn đêm buông xuống, nguyên ẩn sao thưa, Vưu Bạch Phượng mang theo Thôi Tiểu Lương bọn người lặng lẽ không có âm thanh rời đi Đông Lai Sơn, hướng về nguy cơ tứ phía, nhưng cũng là đường sống duy nhất Nam Cương Chướng Mây Trạch bỏ chạy. Trần Sơ nhất thì là mang theo Tiểu Thiến tiến về kia Thiên Binh các địa điểm cũ chi địa. Hai ngày sau, đi về đồng tiến lên, một người hiện thân, trên người người này nguyên khí không động tấp bước, lại là có thể lơ lửng mà đứng. Trung niên nhân ánh mắt đảo mắt Đông Lai Sơn đầu, hay không thời gian hai mắt phím hồng. Hắn biết mình trung quy là tới chậm. Tại cảm ứng con trai mình tính mệnh du quan thời điểm, hắn liền ngựa không dừng vó chạy đến. Đáng tiếc, khoảng cách quá xa xôi, trung quy là chậm một bước. Nhi tổ, thù này cha sẽ vì ngươi báo. Tiếp qua hai ngày, Trung Châu chân kinh, các nơi đại thế nội sơn thế nước bản đầu đề bên trên đều là bị một chiếc sự kiện chỗ chiếm. Thiên Diễn Tông ngôi sao tương lai hậu Bạch Phong cùng cự Bắc Thành cổ gia người thừa kế tương lai song song chết Đông Lai Sơn. Trong đó ghi chép đi về Đông Đại Tiên Tu tà thuật, bị hậu Bạch Phong cùng cổ vọng tổ hai người đánh bỡ, hai người muốn thay trời hành đạo, hộ thiên hạ chi chính đạo. Đáng tiếc, kia đi về Đông đánh xuống Ma Công Đại Thành, đem hai người chém giết tại tu hành chỗ. Lần này toàn bộ Trung Châu đều nổ tung. Thiên Diễn Tông chiếm cứ một chỗ đại thế, kỳ tông chủ nhập đến thánh nhân cảnh chỉ là vấn đề thời gian, mà kia cự Bắc Thành cổ gia tuy nói chỉ là chiếm cứ một thành, nhưng truy tìm tổ tiên đó cũng là 36 đại thế một trong, gia chủ cổ Trần Phong bây giờ cũng là cổ thần đỉnh phong, nói không chừng ít ngày nữa liền có thể tái hiện tổ tiên vinh quang vào tới đỉnh núi. Mà như vậy hai nơi quái vật khổng lồ lại đều bị cái này đi về Đông Đại Tiên cho đắc tội lên. Trong lúc nhất thời thiên hạ tu sĩ đều muốn biết cái này đi về Đông Đại Tiên là người phương nào, lại như vậy gan lớn đắc tội cái này hai nơi thế lực. Chương 735, đi tới. Chương 735, đi tới. Một ngày này, đại thế bên cạnh, Trần Sơ nhất lập thân một chỗ cao phong chi đỉnh, cương phong gào thét, cuốn lên thứ nhất tránh đủ cục rung động. Sau đại chiến tuy có mấy ngày chỉnh đốn, nhưng thời gian cấp bách, Trần Sơ nhất liền lập tức rời đi đi về đông đi đến đây, cho nên sắc mặt vẫn như cũ mang theo đại chiến sau tái nhợt. Bất quá, cặp kia thâm thúy đôi mắt lại so trước kia càng thêm sắc bén, dường như rèn luyện qua hắc diệu thạch, bên trong mơ hồ có tinh thuần ngọn lửa màu đen nhảy lên. Tiểu Thiến thần hồn thể đồng bền ở bên người hắn, ngưng thật rất nhiều, chỉ là ngóng nhìn bị một chỗ xưa nay cấm khu chỗ ngăn cách đại sư chỗ giao giới ánh mắt rơi có một chút do dự. Lao ra, chúng ta coi là thật muốn đi kia Thiên Binh Các. Tiểu Thiến thanh âm mang theo một tia không xác định, trăm năm trước nghe đồn, hôm nay là có hay không đáng tin, hung hiểm bao nhiêu, đều là không biết. Phải đi. Trần Sơ nhất ngữ khí kiên định không thể nghi ngờ. Bản nguyên tinh hỏa thần hồn đã thành hình thức ban đầu, lại như gào khóc đòi ăn đấu thú, cần thế gian hiếm thấy hỏa diễm tẩm bổ mới có thể một cách chân chính trưởng thành, cụ hiện. Bình thường hỏa diễm, tại nó bất quá là hạt cát trong sa mạc, Thiên Binh Các di cư, là chúng ta trước mắt đầu mối duy nhất. Lời nói ở giữa Trần Sơ nhất mở ra bàn tay, một sợi cô đọng đến cực hạn hắc diễm tại đầu ngón tay này nhót, không có cảm giác nóng rực tràn ra ngoài, ngược lại tản ra một loại thôn phệ vạn hỏa băng lãnh tịch diệt chi ý, đây chính là dung hợp hắc điểu, minh hỏa cùng cổ vọng tổ hắc hổ thần hồn bản nguyên sau đạn sinh hoàn toàn mới thần hồn chi lực, bản nguyên tinh hỏa. Tiềm lực to lớn, hạn mức cao nhất cực cao, nhưng cũng mang ý nghĩa đến tiếp sau nuôi nấng dị thường gian nan. Càng tiên bối lời nói Thiên Binh Các dị hỏa, là kỳ ngộ, cũng là đường ra duy nhất. Chỉ có thực lực tiến thêm một bước, chân chính bước vào cổ thần, mới có thể trực diện Thiên Diễn Tông cùng cự Bắc Thành chi nộ. Trần Sơ nhất ánh mắt nhìn về phía trước mắt cấm khu chân trời, chuyến này hung hiểm có liệu, Tiểu Thiến, ngươi thần hồn chi thể, như gặp biến cố lao ra không cần lo lắng. Tiểu Thiến mở miệng, thần hồn chi thể nổi lên kiên định vầng sáng. Tiểu Thiến mặc dù lực yếu, nhưng cảm giác nhạy cảm, có lẽ có thể giúp lao ra thăm dò dị hỏa tung tích, huống hồ, rời đi lao ra, Tiểu Thiến lại có thể đi nơi nào? Đông Lai Sơn là nhà của chúng ta, chúng kiến gia biên, Tiểu Thiến há có thể không đếm xỉa đến. Trần Sơ nhất trong mắt lóe lên một tia ấm áp, không cần phải nhiều lời nữa, hắn bấm niệm pháp quyết niệm chú, nguyên thân hắc diễm lưu chuyển, hóa thành một tầng thật mỏng vòng bảo hộ đem hai người bao phủ, lập tức hóa thành một đạo cũng không thấy được màu đen lưu quang, hướng phía Vưu Bạch Phượng trong trí nhớ phương hướng mau chóng đuổi theo. Chuyến này hắn tận lực thu liễm khí tức, tránh đi tu sĩ tụ tập thành trì yếu đạo, chuyên chọn ít hai lui tới hoang sơn giã linh ghé qua. Đông Lai Sơn một trận chiến tin tức tất nhiên đã như gió bão quét sạch Trung Châu, giờ phút này điệu thấp là lớn nhất hộ thân phủ. Đường xá cũng không phải là đường bằng phẳng, trọn vẹn mấy tháng sau, khi bọn hắn bay qua một mảnh tên là Quỷ Khóc rừng âm trầm cổ rừng lúc, một cỗ sắc bén sát cơ bỗng nhiên quá chặn. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo lôi cuốn lấy rét lạnh âm khí mũi tên, không có âm thanh không có hơi thở từ phía dưới trong rừng rậm bắn ra, góc độ xảo trá, thẳng đến Trần Sơ nhất hậu tâm, đầu lâu cùng trong hộ cháo Tiểu Thiến thần hồn thể. Mũi tên phía trên, khắc rõ đạo đạo huyền diệu phù văn, những nơi đi qua, không khí đều ngưng ra sương trắng. Ân. Trần Sơ nhất hừ lạnh, phản ứng nhanh như thiểm điện. Hắn thậm chí không quay đầu lại, phía sau bản nguyên tinh hỏa ngưng tụ cánh chim trong nháy mắt triển khai, cũng không phải là dùng cho phi hành, mà là đột nhiên hướng về sau một cái. Hô. Đen nhánh hỏa diễm phong bạo chống rống cuốn lên, mang theo thiêu tận vạn vật tịch diệt chi ý. Tiêu ba chi đủ để trọng thương bình thường không có cùng nhau tu sĩ huyền băng mũi tên tại chạm đến hắc diễm phong bạo sát na đều là nát bấy. Tại mấy đạo chói thai tiếng vang, phù văn trong nháy mắt tạm đạm vỡ vụn, tiễn thân càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cho bụi, liền một tia vụn băng cũng không từng lưu lại. Ân, lại là một tiếng nhẹ nghi, chỉ là lần này là từ trong rừng rậm truyền đến số. Thế này, Trần Sơ Nhất thân hình trên không trung bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt như bắn về phía dưới cổ rừng, hắn có thể cảm giác được, rừng chúng mai phục nước cờ nói tu sĩ, khí tức đều tại không có cùng nhau sơ kỳ trên dưới, một người cầm đầu càng là tiếp cận biên mãn. Chuyến này đi đường mấy tháng, một chủ một bộ vượt qua mấy vạn dặm xa, đại thế cổ lão cấm khu cũng là luân phiên bài tòa, chỉ là trước kia lên đường bình an chưa có bất kỳ, mà giờ khắc này, vạn bối ngộ nhập nơi đây, nếu là quấy rầy nói quý địa, mong rằng chư vị thứ lỗi. Trần Sơ Nhất trong lời nói mang thành khẩn, thương thế hắn chưa lành, không thích hợp đánh lâu, càng sợ dẫn tới càng cường địch hơn người, hắn là vào tới không có cùng nhau, nhưng lựa chọn đường đi lại là ít ai lui tới chỗ, mà những này khu vực ai lại biết được ẩn giấu kinh khủng bực nào, lại thêm có chuyện quan trọng mang theo, tiếp tục đi đường. Cho nên, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Có lẽ là đối phương nghe được hắn trong giọng nói thành khẩn, lại hoặc là nói là bị hắn trong nháy mắt hiện lộ thực lực chỗ yên lặng. Lặng yên bên trong, Trần Sơ Nhất phát giác được âm thầm cái này mấy đạo thân ảnh bắt đầu thối lui, biết mười mấy hơi thở về sau, bốn phía bên trong tiếng ngưng kết bầu không khí lúc này mới tan đi. Lao ra, bọn hắn rời đi. Xem như hồn thể, Tiểu Thiến cảm giác thực lực cũng không yếu, thậm chí nói tại một ít thời điểm càng là mạnh hơn hắn người chủ tử này. Ân. Trần Sơ Nhất gật đầu, khí tức vận chuyển hạ thân ảnh vượt mức quy định tiến đến, mà có phương tài giáo hấn, lần này Trần Sơ Nhất cũng không đạp không đi đường, mà là dựa vào cước lực tiến lên. Như vậy, trải qua gần 10 ngày cẩn thận đi đường, xuyên biệt mấy mảnh hiểm địa, tránh thoát mấy lần kia Thiên Diễn Tông cùng Cự Bắc Thành hoặc sáng hoặc tối do xét, Trần Sơ Nhất cùng Tiểu Thiến rốt cục đã tới Bưu Bạch Phượng trong trí nhớ khu vực, một mảnh ở vào Trung Châu biên giới Tây Nam Duyên, tên là Đỏ Vẫn Hoang Nguyên đất cằn sỏi đá. Hoang Nguyên phía trên, cương phong như lao, cuốn lên màu đỏ sẫm cát sỏi, đánh vào hộ thể diễm quang bên trên đôn đốt rung động. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngàn dặm con đê không có một mảng cỏ, chỉ có một ít hình thù kỳ quái, dường như bị liệt diễm thiêu đốt vặn vẹo qua to lớn màu đen nham thạch lẻ tẻ đứng sừng sững, như là thượng cổ cự thú hài cốt, trong không khí tràn ngập một loại khô giáo, nóng rực lại dẫn nhàn nhạt lưu hình cùng kim loại dị xét kỳ dị hương vị. Càng Tiên Bối nói, thiên binh các địa điểm cũ ngay tại mảnh này hoang nguyên chỗ sâu, bị một loại nào đó thiên nhiên cấm chế cùng không gian loạn lưu ẩn dấu. Tiểu Thiến thần hồn thể tại trong báo cắt có vẻ hơi chấn động. Trần Sơ Nhất gật đầu, tại dung hợp hắc điểu minh hỏa về sau, bây giờ trong cơ thể hắn bản nguyên tinh hỏa thần hồn đối với cái khắc hỏa diễm có không hiểu cảm giác. Cho nên tại mới vào nơi đây một phút này liền biến đến mức dị thường sinh động, tại bốn phía, tại dưới chân, thậm chí trên đầu hư không, nói cách khác nơi đây có lẽ như Đông Châu kia phần Tiên Tông cựu chỉ đồng dạng, ẩn giấu đi một loại nào đó to lớn nham tương chi địa. Hơi chút cảm ứng, Trần Sơ Nhất nhìn về phía một chỗ. Tại cái hướng kia thể nội bản nguyên tinh hỏa có mãnh liệt cảm ứng, thiên binh các tức là thiên binh chi danh, nói không chừng chính là dựa vào nơi đây kia dị thường sinh động hỏa diễm khí tức có thể nghe tiếng. Tức là như thế. Đi. Cương phong hộ thể, một chủ một bộ hướng phía nơi đây kích bắn đi. Chương 736, thiên binh các địa điểm cũ. Hỏa diễm cự thú chương 736, thiên binh các địa điểm cũ, hỏa diễm cự thú ngàn dặm đỏ hoang, báo cắt như lao. Trần Sơ Nhất cùng Tiểu Thiến thân ảnh tại ám hồng sắc sa mạc bên trên cực nhanh, cương phong cuốn lên đất cắt đụng vào hộ thể hắc diễm bên trên, phát ra tinh mịn đôn đốt âm thanh. Càng đi Trần Sơ Nhất sở cảm ứng phương hướng xâm nhập, trong không khí cảm giác nóng rực liền càng thêm mạnh mẽ, liền kia gào thét cương phong đều dường như mang theo từng tia nóng rực khí tức. Nơi đây, sợ là bình thường tu sĩ nhưng là sinh tồn đã là khó khăn đến cực điểm. Phải biết hắn hôm nay đã nhập không có cùng nhau, lại là có bản nguyên tinh hỏa phụ thể, dù vậy tại cái này hoàn cảnh hạ vẫn như cũ có thể cảm giác được kiềm chế cùng thiêu đốt cảm giác, bởi vậy có thể thấy nơi đây sự nguy hiểm. Bất quá cũng là theo xâm nhập, Trần Sơ Nhất có thể rõ ràng cảm giác được thể nội bản nguyên tinh hỏa thần hồn bắt đầu dị thường sinh động, như là người được máu tanh cá mập tại khiếu huyệt bên trong sao động nhảy bọn vù vù. Kia nguồn gốc từ hoang nguyên chỗ sâu lực hấp dẫn càng ngày càng rõ ràng, mang theo một loại cổ lão man hoang lại ẩn chứa cùng bạo hủy diệt hỏa diễm ý chí. Lao ra, nơi này tốt kiềm chế. Tiểu Thiến thần hồn thể tại nóng rực cương phong bên trong có vẻ hơi hư ảo, nàng cố gắng duy trì lấy hình thái, cẩn thận cảm giác bốn phía. Thân bị hồn thể, trời sinh e ngại những ngọn lửa này khí tức, chớ nói chi là nơi đây loại này liên quan không có cùng nhau cường giả đều phải cẩn thận ba phần khu vực. Người trước nhập quan tài mục, lúc khi tối hậu trọng yếu ta tại gọi ngươi. Trần Sơ Nhất nói rằng, tiếp theo theo Đông Châu sông ngầm dưới lòng đất mang đến khối kia tấm vật liệu tấm hiện hiện, tại trong khoảnh khắc Tiểu Thiến liền phụ thân trên đó. Thu xếp tốt Tiểu Thiến, Trần Sơ Nhất tiếp tục vượt mức quy định. Không lâu một chỗ tàn phá lớn xem hiện ở trước mắt, mơ hồ trong đó có thể ở bên trong nhìn thấy tổn hại binh khí sao, còn có không ít. Bạch cốt âm u hiển nhiên. Nơi đây cái này trăm năm qua không ngừng từ hắn một người tới tìm kiếm. Dù vậy, Trần Sơ Nhất trong mắt vẫn như cũ không có nửa phần lùi bước. Thiên binh các, lấy luyện khí nổi danh trên đời, nơi đây tất nhiên là năm đó hạch tâm dung luyện chi địa, kia càng tiền bối nói tới dị hỏa sợ manh mối hơn phân nửa có thể ở chỗ này tìm được. Trần Sơ Nhất ánh mắt nghiêm trọng, ánh mắt đảo qua những cái kia vặn vẹo như hải cốt to lớn hắc nham. Những này nham thạch, không phải vàng không phải đá, giống như là một loại nào đó kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt dung luyện, làm lạnh sau vật tàn lưu, nơi đây tuyệt không phải đất lành, cẩn thận dưới chân cùng không trung. Đang khi nói chuyện, phía trước cảnh tượng đột biến. Một mảnh càng rộng lớn hơn lưu ly hóa bình nguyên xuất hiện ở trước mắt, mặt đất bóng loáng như gương, phản chiếu lấy màu đỏ sẫm bầu trời. Ở giữa vùng bình nguyên, không gian bày biện ra một loại quỷ dị vặn vẹo cảm giác, tia sáng ở nơi đó xảy ra kịch liệt chết sạng, hình thành hoàn toàn mơ hồ, lắc lư khu vực. Càng làm người sợ hãi chính là, kia vặn vẹo khu vực trung quanh, không khí thỉnh thoảng không có âm thanh đất nước mở nhỏ bé màu đen khẽ hở, lóe lên liền biến mất, tản mát ra làm cho người ra đầu tê dại không gian cắt chém chi lực. Chính là những này hỗn loạn không gian loạn lưu cùng còn sót lại cấm chế, đem chân chính cửa vào di tích gần dấu đi. Nơi đó, Trần Sơ Nhất dừng bước lại, ánh mắt khóa chặt kia phiến bản mèo hạch tâm, thể nội bản nguyên tinh hỏa cơ hồ muốn phá thể mà ra, chỉ hướng tính không có so rõ ràng. Hắn có thể cảm giác được, kia bản mèo không gian về sau, tồn tại một cái khổng lồ mà vỡ vụn thế giới, cùng một cỗ ngủ say, làm hắn thần hồn hạch tâm cũng vì đó rung động kinh khủng hỏa nguyên. Vào tới không có cùng nhau, đặc biệt là tại dung hợp chỗ bản nguyên tinh hỏa về sau, đối với thế gian này tất cả hỏa nguyên đều có cái này một loại không hiểu cảm giác. Liền như lúc này, lên. Trần Sơ Nhất trầm giọng, quanh thân hắc diễm trong nháy mắt bốc lên, ngưng tụ thành một bộ càng thêm ngưng thực hỏa diễm chiến giáp hư ảnh bao trùm toàn thân. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống thần hồn sao động, hai tay chậm rãi nâng lên, tinh thuần bản nguyên tinh hỏa tự lòng bàn tay tuôn ra, như là hai cái đen nhánh linh xà, cẩn thận từng ly từng tí hướng kia không có hình không gian bình chướng tìm kiếm. Tư, rồi. Tinh hỏa cùng bình chướng tiếp xúc trong nháy mắt, tiếng cọ sát chói tai vang lên. Nguyên bản không có hình không gian bình chướng bỗng nhiên hiện ra lít nha lít nhít giống như mạng nhện huyền ảo phù văn, những phù văn này lóe ra hào quang màu vàng sậm, ở trong đó dường như còn đơn lấy một loại nào đó cổ lao ý chí. Trong nháy mắt, Trần Sơ Nhất thu hồi thần hồn chi lực, đánh lui trăm trượng. Tiếp theo, kia cường đại lực phản chấn mãnh liệt mà đến, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem nó lưu lại thần hồn khí tức thôn vệ hầu như không còn. Trần Sơ Nhất nhíu mày. T. Cấm chế thật là mạnh. Trải qua tuế nguyệt làm hao mòn, lại còn có uy năng như thế. Trần Sơ Nhất trong lòng nghiêm nghị, không dám thất lễ, tâm niệm vừa động, dò ra bản nguyên tinh hỏa bỗng nhiên biến thâm thúy nội liễm, kia tịch diệt vạn vật đặc tính bị thôi phát đến cực hạn. Phá. Quát khẽ một tiếng, Trần Sơ Nhất hai tay đột nhiên hướng về phía trước nhấn một cái. Đen nhánh bản nguyên tinh hỏa không còn là ôn hòa thăm dò, mà là hóa thành hai thanh thiêu đốt không có cùng nhau thần hồn ý niệm hỏa diễm trường mâu, mạnh mẽ đâm vào kia phủ văn bình chướng. Giang rắc giang rắc, dẫn người tiếng vỡ vụn vang lên. Ám phủ văn màu vàng kịch liệt lấp lóe, tiếp theo lấy hỏa diễm trường mâu đâm vào điểm làm trung tâm giống mạng nhện vết rách cấp tốc lan tràn ra, toàn bộ vặn vẹo không gian khu vực cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, trung quanh cương phong bị quấy đến càng thêm cuồng bạo. Mắt thấy bình chướng sắp bị cương ép xé mở một đạo rộng khoảng một trượng lỗ hổng, một cú khó nói lên lời cảm giác nguy cơ bỗng nhiên chiếm lấy Trần Sơ Nhất tâm thần. Giống một tiếng xa so với tại quỷ khóc rừng lúc càng thêm rõ ràng, càng thêm cuồng bạo, dường như theo kiểu u dung nham chỗ sâu nhất nổ vang gào thét, đột nhiên theo kia sắp phá vỡ khe hở về sau bạo phát đi ra. Cái này Trần Sơ Nhất lại lui, nơi đây sự nguy hiểm kinh khủng viễn siêu dự tính của hắn. Xem ra, trăm năm qua đi, nơi này biến càng thêm nguy hiểm. Trước đó Vưu Bạch Phượng chỉ là cáo chi này chỗ ngồi, nhưng là đối với khu vực hạch tâm như thế nào, Vưu Bạch Phượng không biết, dù sao lấy năm đó thực lực có thể vào nơi đây biên giới cũng đã là vô cùng không dễ. Trần Sơ Nhất ngắm nhìn, mà cũng là tại lúc này, một đạo ẩn chứa kinh khủng ý chí xung kích, như là thực chất dung nham sóng lớn mạnh mẽ hướng hắn đánh tới, tốc độ nhanh chóng viễn siêu Trần Sơ Nhất cuộc đời thấy. Một né tránh không kịp. Ách! Trần Sơ Nhất kêu lên một tiếng đau đớn, thức hải kịch chấn, cưỡng ép duy trì lấy phá cấm hai tay run nhẹ nhẹ, khoe miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi. Tê! Thật mạnh! Một kích phía dưới, thối lui không có cùng nhau, có thể thấy được chỗ này cấm địa đáng sợ, nếu không phải hắn bản nguyên tinh hỏa thần hồn đã thành hình thức ban đầu, đối với hỏa diễm ý chí có thiên nhiên kháng tính, lần này liền có thể thần hồn bị thương. Trần Sơ Nhất cố nén khó chịu, đột nhiên tăng lớn hộ thể hắc diễm chuyển vận, đem nó đến tiếp sau dư ba ngăn cản ở ngoài. Xuyên thấu qua phụ thể bình chướng, nơi xa cảnh tượng nhường Trần Sơ Nhất đồng nhíu mày. Chỉ thấy, khe hở về sau, cũng không phải là trong tưởng tượng di tích phế tích, mà là một mảnh không có bên cạnh không có tế, lan lộn sôi trào xích kim sắc biển lửa, đạo đạo cổ lão tuyên cổ khí tức đập vào mặt. Biển lửa bên trong sền sệt như nóng chảy kim thủy, tản ra đủ để thiêu thần thiết nhiệt độ cao, mà ở đằng kia trong biển lửa, một cái khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng hình dáng chậm rãi hiện hiện. Kia là một cái, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tự thú. Một cái từ thao thiên hỏa diễm ngưng kết mà ra trăm trượng cự thú. Chương 737, Diệu Âm Tông, chương 737, Diệu Âm Tông, cùng lúc đó, Trung Châu phía nam một mảnh cùng yêu tộc giáp giới Nam Cương chi địa bên trong, một nhóm thân ảnh hiến thân tại ở giữa. Dẫn đầu thì là một vị phụ nhân, lúc hành tẩu thân ảnh hư miễn bất định, ở sau lưng hắn đi theo mấy đạo thân ảnh, có cao có thấp, có người cũng có yêu. Một người trong đó thư sinh cách ăn mặc, lộ ra văn nhược không chịu nổi, sau lưng có đùi thuốc, bên trong thì là không ít mới hái dược thảo. Lại sau này thì là hai vị vị thân cao không tới thước con nít, một người song nha búi tóc, trên mặt ngạo khí phách lối, vai khiêng hồng anh thường, một người khác con nít sắc mặt tâm trầm, khí chất tuyệt lạnh, tay cầm một thanh hai thước đoản kiếm. Mà tại cuối cùng thì là toàn thân rơi đầy lông tóc yêu vật, mặt lông lôi công trùy, vai khiêng cánh tay to dài côn, vẻ mặt hung ác. Mà đoàn người này chính là Vưu Bạch Phượng thôi tiểu lương sư minh đệ bọn người. Rời đi về đông hơn nửa năm lâu, tại hơn nửa năm này bên trong một đoàn người là trèo đèo lội suối, làm qua không có số hiểm địa, trong lúc đó nhiều lần kém chút chết. Đặc biệt là tại Thiên Diễn đại thế bên trong lúc Thiên Diễn Tông nhãn tuyến trải rộng bốn phía, trong lúc đó Ngao Bạch từng không chịu nổi chém giết mấy tên Thiên Diễn Tông đệ tử cho nên bị tông môn truy sát. Tốt là Vưu Bạch Phượng thân làm sơn thủy âm thần, hiểu được lợi dụng bốn phía sông núi tình thế tránh né, đến tận đây lúc này mới đem một đoàn người mang đến đây. Không lâu, một đoàn người vượt qua một cái ngọn núi, dẫn đầu Vưu Bạch Phượng trông về phía xa ở giữa nhìn thấy một chỗ trùng thiên nghiêng sườn núi, vách núi này cùng cái khác sơn phong khác biệt, cái khác đỉnh núi như truy, cho dù là tại hiểm trở đó cũng là trên dưới đáy lớn. Mà tòa vách núi này thì lại khác, càng là đi lên thì càng là rộng lớn bằng bạc, cho đến chui vào trong mây chỗ mới sạch sành sanh một bình, như bị một kiếm san bằng đồng dạng. Tới, nhìn thấy tòa này quái dị sơn núi, Vưu Bạch Phượng mở miệng. Nghe vậy, Một đoàn người thở ra một ngụm. Nơi đây từng là còn chưa trở thành hồn thể thời điểm cùng Hứa Thiên Đao một khối ẩn nút chi địa. Lúc ấy Hứa Thiên Đao xuất nhập không có cùng nhau, chọn thiên hạ cùng cảnh chi tu, cho nên trêu ra không ít cựu địch, cuối cùng bất đắc dĩ ở chỗ này ẩn nút hơn 10 năm, thẳng đến vào tới cổ thần lúc này mới rời đi. Bây giờ trăm năm nhiều thời gian đi qua, sơn vẫn là ngọn núi kia, mà người. Hô. Vũ Bạch Phượng thở ra một ngụm, tiếp lấy phất tay phất một cái, một sợi thuộc về nàng đặc hữu âm hồn chi khí không có vào một bên cổ thụ bên trong, đây cũng là nàng cùng nhau đi tới lưu lại ký hiệu, vì chính là chờ Hứa Thiên Đao có thể tìm được bọn hắn. Bây giờ Trần Sơ Nhất tiếp tục tăng thực lực lên, đi xa hiểm địa, bọn hắn đoàn người này cần một vị cao thực lực người làm bạn tả hữu, đáng tiếc đi hơn phân nửa năm, Hứa Thiên Đao vẫn như cũ chưa từng đuổi theo. Chẳng qua hiện nay sao? Đi thôi, năm đó ta cùng tướng công nhà ta ngay ở phía trước ngọn núi kia ở lại, rất nhiều cựu địch tìm hơn 10 năm cũng không tìm được chúng ta. Ngoại trừ nguyên khí mỏng manh tu hành chậm chạp bên ngoài, cũng là không tệ chỗ ẩn thân. Vũ Bạch Phượng nói liền dẫn đầu dẫn đường. Nơi đây bởi vì là cùng Di Vong chi địa giáp giới, lại lâu dài độc chướng mọc lan tràn, bên trong đừng nói tu hành, cho dù là những cái kia yêu tà đều bằng lòng ở nơi này lấy, như thế cũng là rơi xuống an tâm. Rất nhanh, tại Vũ Bạch Phượng dẫn đầu hạ, một đoàn người tới dưới vách một chỗ đất lõm bốn phía cự thạch đứng vững, trong lúc đó có độc chướng mọc lan tràn tùy ý thôi tiểu lương tiến lên, tư nông thuật vận chuyển, tùy theo nhiều lần sợi thanh phong chống giống mà tụ tướng bốn phía độc chướng sương mù thổi tan ra. Tiền bối, nơi này chính là năm đó ngài cùng Hứa tiền bối chỗ ẩn thân. Sương mù tan hết, một tòa hang đá hiện lộ mà ra, theo kia điêu đục vết tích có thể nhìn ra này động rõ ràng là người vì. Vũ Bạch Phượng gật đầu. Đối. Về sau chúng ta liền phải ở lại đây hạ. Thôi tiểu lương bốn phía dò xét, ngoại trừ nguyên khí mỏng manh một chút, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, nếu là tiến hành tư nông thuật hảo hảo chăm sóc vẫn có thể trung ương một chút linh thực, như thế cũng có thể đem nơi đây tu hành chi thế cải biến một hai. Nghe được lớn lời của sư minh, Ngao Bạch biết miệng. Đổi khu vực, trước đó nàng cái nhóm này hồ bằng cầu hữu cũng bị mất, mà nơi đây. Ngao Bạch đảo mắt một vòng, ngoại trừ đám người bọn họ bên ngoài, sợ là liền yêu vật cũng sẽ không có. Đương nhiên vừa nghĩ tới sư phụ lão nhân ra ngay tại hiểm địa tìm kiếm được ra, trước mắt những này bắt đầu so sánh lại coi là cái gì. Chờ sư phụ hắn người tới nhà đại thành phá kính trở về, cô nãi nãi ta nhất định đi kia tiên diễn tông đi tới một lần, đánh bọn hắn chó nước dạng. Tâm niệm về sau, Ngao Bạch liền bắt đầu vì thế bố trí trận pháp, Trần Sơ Nhất tuyệt kỹ một tròng, nàng sâu chuyển. Về phần Ngộ Không cùng Hoa Hoa, cùng nhau đi tới lời nói cực ít, đối với ở hoàn cảnh không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Chờ một đoàn người một phen quét dọn thu thập, một chỗ không tệ ở lại chỗ liền hiện ở trước mắt mọi người, đặc biệt là Thôi Tiểu Lương theo nạp vật đại bên trong lấy ra không ít linh thực ở chỗ này gieo xuống đi về sau, nơi đây lại là càng thêm thuận mắt không ít. Như thế, một đoàn người liền ở chỗ này ở lại. Một chỗ khác, Trung Châu Tây một chỗ tọa lạc không có số tán loạn hắc thạch hoang vu khắp mặt đất, một tòa to lớn tháp cao giống như núi cao đứng sừng sững trong đó cao trực trùng bất tiêu. Tháp này tầng cao 19, mỗi tầng có thể đổi một núi, lại mỗi cao hơn một tầng liền có thể nhìn thấy quanh mình bao phủ hắc khí nồng đậm một phần, thẳng đến 10 tầng phía trên bên trong là thấy không đến bất luận cái gì, chỉ có thể trong lúc mơ hồ nghe được đạo đạo không hiểu giai điệu theo trong khói đen truyền ra. Mà nơi đây chính là chỗ này đại thế động tiên chỗ, trăng sáng diệu âm phúc địa, tuy là phúc địa, có thể tại cái khác tu hành chi sĩ nhìn tới nơi đây càng giống là một chỗ ma đạo tông môn. Lại cùng cái khác đại thế khác biệt, xem như một chỗ phúc địa, cái này diệu âm tông không chỉ có không có cái khác tu sĩ đuổi ra nơi đây vực, ngược lại là đối với thiên hạ tu sĩ trô rộng mở. Cho dù ai đều có thể tới đây du lịch nhìn qua, đương nhiên cũng giới hạn tại một tầng. Dần dần liền có trước mắt chi cảnh. Trong tháp một tầng, có thể trông về phía xa hơn 10 dặm khoảng cách, bên trong vô cùng náo nhiệt, có không có mấy thân ảnh xuyên thẳng qua trong đó, nghiễm nhiên là một tòa phường thị chi cảnh. Lúc này, ngay tại tầng này phường thị một cái khách sạn bao phòng bên trong, có hai thân ảnh đối bàn mà ngồi, hai người thân hình tinh tế, lụa mỏng nửa che mặt, bất quá theo kia chỉ là lộ ra trăm tờ khuôn mặt bên trong liền có thể nhìn ra hai người đều là khuynh thành chi tư. Ha ha, hồi lâu không thấy, tỷ tỷ phong thái vẫn như cũ à, chắc không được có thể bị mang theo tiên tử chi danh. Trong đó áo đen thân ảnh mở miệng, thanh âm vũ mị nhu hòa dường như mang theo một loại nào đó ma lực. Nghe vậy, ngồi đối diện nữ tử áo trắng cười một tiếng, so với mọi người tới vẫn là trên lệch không ít. Nữ tử áo đen a một tiếng, đi, người ta quen biết nhiều năm, nếu không phải có việc, ngươi cũng sẽ không tới đây tìm gặp mặt ta, nói thẳng đi tìm ta chuyện gì. Nữ tử áo trắng nửa mặt nụ cười vẫn như cũ, thông quái, tức là như thế, vậy ta cũng liền không lại che giấu. Lời nói ở giữa nữ tử áo trắng phất tay mở ra, tiếp theo một trường chân dung rơi vào hai người trước người trên bàn. Nữ tử áo trắng nói, lần này đến đây, ta chính là hướng mọi người nghe ngóng người này tin tức. Nghe vậy, nữ tử áo đen nhìn về phía chân dung, tiếp theo con ngươi co rụt lại, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, sát cơ nhào đến đối diện. Bởi vì trên bức họa vẽ ra người chính là gần chút thời gian tại nghe tiếng Trung Châu Trần Sơ Nhất, mà hai người này đang là năm đó tại Đông Châu cảnh quốc Thanh Châu phủ nội tướng kế cùng Trần Sơ Nhất từng có quá khứ Trình Thiên Âm cùng Nhiếp Khinh Nhu. Chương 738, Trình Thiên Âm, Nhiếp Khinh Nhu. Chương 738, Trình Thiên Âm, Nhiếp Khinh Nhu. Mắt thấy cái này là cao quý trước Diệu Âm Tông tiên tử một trong Trình Thiên Âm muốn động thủ, Nhiếp Khinh Nhu cười. Trình muội muội, xem ra là nhường ta đoán chúng. Nghe vậy Trình Thiên Âm cái này mới phản ứng được chính mình mất thái, khí tức kia uy áp tán đi, tiếp theo cười một tiếng, "À, để ngươi đoán đúng." "Đoán chung cái gì?" Nhiếp Khinh Nhu nói, "Không biết muội muội còn từng nhớ kỹ nhiều năm trước hai người chúng ta Đông Châu chi hành." Trình Thiên Âm ánh mắt xem ra không nói. Nhiếp Khinh Nhu nói, Lúc ấy Long Hổ đại thế giới có thập tông ở đằng kia thiết hạ Long Hồn đại trận, đoạt một nước trăm năm khí vận muốn quật khởi chính đạo, đáng tiếc cuối cùng bị một người cho nhiễu hủy. Nói đến chỗ này, Nhiếp Khinh Nhu ánh mắt rơi xuống trước mặt trên bàn chân dung, ý nghĩa không cần nói cũng biết, trong miệng nàng người kia chính là chân dung cái này một vị. Thế này, Trình Thiên Âm vẫn như cũ không nói, nhưng theo kia kịch liệt bộ ngực phập phồng có thể nhìn ra nàng đang áp chế. Như thế Nhiếp Khinh Nhu vẫn như cũ trên mặt nụ cười lời nói vẫn như cũ, ta tại năm đó liền nghe nói mọi người đã từng tiến về kia bí cảnh bên trong mong muốn đoạt một phần khí vận lấy cung cấp tu hành. Mà đến tiếp sau chỉ là chẳng biết tại sao, từ đó về sau, mọi người trở về Ma Âm. Diệu Âm Tông liền bị cấm túc 10 năm, chưa thể rời đi cái này Ma Âm phúc địa nửa bước. Về phần nguyên nhân nói đến chỗ này, Nhiếp Khinh Nhu ánh mắt đối đầu Trình Thiên Âm, trong miệng trục chưa nói rằng, ta theo chỗ hắn nghe tới, nghe nói mọi người bị người chiếm Âm Nguyên. Trình Thiên Âm thân thể đang run rẩy, có thể Nhiếp Khinh Nhu vẫn như cũ xem như không có gặp, tiếp tục nói, trước đó ta cũng đang nghi ngờ, ta cùng mọi người quen biết nhiều năm, nhưng chưa từng thấy qua mọi người đối người nào cảm mến, có ai sẽ có như vậy bản lĩnh lớn bằng trời để ngươi lấy thân báo đáp. Thẳng đến ngươi bị xóa trở về sau bị cấm túc, ta hoàn nhiên là hắn. Nói đến chỗ này, Nhiếp Khinh Nhu ánh mắt lại một lần nữa hướng về trên bàn chân dung. Tại chưa bị cấm túc trước ngươi dứt khoát đang tìm kiếm người này a? Lại cũng cưỡi dạ hàng thuyền lại một lần nữa tiến về kia Đông Châu chi địa a? Đến tận đây, Nhiếp Khinh Nhu ngược lại là khôi phục bình tĩnh nở nụ cười, hai tay dán vào vì đó vỗ tay. Tỷ tỷ cũng là có nhàn tâm, bốn phía nghe tới một chút không thiết thực nghe nói, xem ra tỷ tỷ ngươi cũng không giống ngoại giới nói như vậy thanh lãnh không gần a. Cho nên ngươi qua đây chính là nói với ta những này. Nhiếp Khinh Nhu ánh mắt gấp chằm chằm, dường như muốn từ đối phương trên mặt nhìn ra một chút, có thể đếm được hơi thở về sau, nàng thất vọng, tiếp lấy đem một quyển Sơn Sơn Thủy Đế báo đi qua. Xem một chút đi. Nhiếp Khinh Nhu nhíu mày, nhưng phàm là cầm lên Sơn Thủy Đế báo, không có mấy hơi, lông mày bỗng nhiên nhăn lại, nó thực hiện cũng rơi vào Sơn Thủy Đế báo trang đầu để bên trên. Thiên Diễn Tông cự Bắc Thành liên hợp truy giết một người, mà phía dưới thì là một bức họa, vẽ người chính là Trần Sơ Nhất. Đến tận đây, Nhiếp Khinh Nhu là hiểu được đối phương vì sao tìm đến nàng. Trực tiếp trả lời, chưa thấy qua, cũng không biết. Ngữ khí thanh lãnh, phản phất giống như cự người ở ngoài ngàn dặm. Thế này, Nhiếp Khinh Nhu cũng mất trước đó trêu chọc, nàng đã từ đối phương trên nét mặt đạt được đáp án. Thì ra, tại nửa tháng trước, Kỳ Tông cửa Nghe Thường Cung bị Thiên Diễn Tông Tông chủ Du Trăm Âm Thanh đến nhà bái phỏng, ý nghĩa liền để cho hỗ trợ truy tìm một người. Cái này không, một mực tại bên ngoài đi khắp Nhiếp Khinh Nhu liền rơi xuống cái này nhiệm vụ. Trong khi cầm tới chân dung thời điểm trong lòng giật mình, bởi vì trên bức họa người chính là nhiều năm trước thấy qua một vị cố nhân. Cũng khéo, nàng cũng được biết chính mình đối thủ cũ năm đó cũng đang điên cuồng tìm kiếm người này, lại hai người quan hệ không phải tìm đồng dạng. Cái này không, cũng là bởi vì này nàng ngay đầu tiên liền tới nghe ngóng tin tức. Đáng tiếc là, kết quả có chút không được để ý. Ngay cả như vậy ta liền không lại quấy rầy. Nói xong liền muốn thu đủ trên bàn chân dung cùng Sơn Thủy Đế báo, có thể, tại vừa nhìn thấy kia con qua thân ảnh thời điểm, nàng dừng lại tay, tiếp theo liền đi ra cửa. Hồi lâu sau, Nhiếp Khinh Nhu xoay người lại, khỏe mắt rõ ràng là mang theo một vệt nước mắt, ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm trên bức họa người, năm đó kia một từng màn cũng tại não hải hiện. Cấm túc 10 năm nàng cho là mình nghĩ thoáng bình thường trở lại, cũng quên đi. Nhưng làm lại một lần nữa nhìn thấy trên bức họa người kia thời điểm, ngày xưa bên trong từng màn vẫn như cũ như đao khắc đồng dạng tại não hải in dấu thật sâu hạ. Xoát xoát, đầu ngón tay vẩy một cái, chân dung bị ống sáo tán ra khí tức hóa thành mấy chục mảnh vỡ, Nhiếp Khinh Nhu hít sâu một cái liền muốn rời khỏi bao xương. Những năm này đều chịu đổi, cũng không quan tâm lại đi nhiều tốn một chút thời gian đi quên. Có thể, trong khi đi đến bao phòng trước cửa thời điểm, chân không dừng lại tiếp lấy sau khi đem những cái kia mảnh vỡ thu vào nạp vật đại bên trong. Một ngày này, rời khỏi phía Tây Đỏ Hoàng chi địa, Thiên binh các địa điểm cũ, một đạo tràn ngập cuồng bạo tuyên cổ chi tức khe hở trước, Trần Sơ Nhất động thân mà đứng. Phía trước sau chuẩn bị mấy ngày sau, hắn quyết định tại nhập kia trong cấm chế nhìn qua, chỉ là nhìn qua. Hững, quanh thân khí thế mở ra kia thuộc về không có cùng nhau cường giả tối đỉnh khí thế tứ tán mà tràn, tiếp theo một thanh hắc diễm trường mâu cô hiện ra. Đi. Quát khẽ một tiếng ở giữa, trường mâu hóa thành lưu tinh hướng kia khe hở vào tới, ầm vang một tiếng, cắt bay đầy trời đi thạch, nguyên bản giống như tờ giấy khe hở bị xé mở một chút. Cũng là đồng thời. Giống bên trong trước đó chỗ xem cái kia hỏa diễm cự thú anh minh trấn thiên theo trong khe hở chuyển ra, không chỉ có như thế, có lẽ là tốt cảm ứng được Trần Sơ Nhất tồn tại, lần này nương theo gào thét mà đến là ba đạo cô động đến cực hạn xích kim sắc hỏa trụ, không có xem khoảng cách vẹn vẹn trong nháy mắt xuyên qua bình chướng khe hở, mang theo đốt diệt vạn vật xuyên thủng hư không đáng sợ uy thế bắn thẳng đến Trần Sơ Nhất. Hỏa trụ những nơi đi qua liền hỗn loạn không gian loạn lưu đều bị cưỡng ép bốc hơi, công kích chưa đến kia kinh khủng uy áp đã để Trần Sơ Nhất dưới chân lưu ly mặt đất từng khúc giãn nứt hòa tan. Trần Sơ Nhất tim đập nhanh như mày, lui không có tối lui, tránh không có tránh được. Trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có tinh mang, chẳng những không có e ngại, ngược lại khơi dậy bản nguyên tinh hỏa thần hồn chỗ sâu kia cô kiệt ngạo bất tuần, thôn phệ vạn hỏa hung tính. Đến hay lắm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới. Thể nội bản nguyên tinh hỏa hoạch tâm tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, mặc dù không có âm thanh, lại thần hồn đều tại chấn động. Xoát. Trần Sơ Nhất phía sau kia đối từ bản nguyên tinh hỏa ngưng tụ cánh chim trong nháy mắt tăng vọt, không còn là hư ảo quang ảnh, mà là hóa thành hai cái che khuất bầu trời, thiêu đốt lên tịch diệt hắc diễm thực chất hoàng dự. Hoàng dực đột nhiên hướng về phía trước khép lại, như là hai thanh to lớn, thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa hình cung cự nhận, giao nhau chém về phía kia ba đạo dung nham hỏa mâu. Chiến lược mạnh nhất, vẹn vẹn là vì trong khe hở nhìn qua, Trần Sơ Nhất liền dùng ra toàn bộ thực lực, chút nào không có giữ lại. Chỉ là ầm ầm, không có pháp hình dung tiếng vang trong nháy mắt nuốt sống tất cả thanh âm. Ánh sáng chói mắt bộc phát ra, đem toàn bộ đỏ vẫn hoang nguyên chiếu rọi đến giống như ban ngày. Cuồng bạo năng lượng sóng xung kích hiện lên hình khuyên hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà ra, những nơi đi qua, những cái kia đứng sừng sững to lớn hắc nham như là lâu đài cắt giống như trong nháy mắt nát bấy, hóa khí. Đại địa như là như gợn sóng kịch liệt chập trùng, sụp đổ. Trần Sơ Nhất thân ảnh bị hung hăng nện bay ra ngoài, hai cánh bên trên hắc diễm kịch liệt sáng tắt, khóe miệng máu tươi tuôn ra. Chương 739, đốt xương. Chương 739, đốt xương. Cùng lúc đó, Nam Cương Trướng Mây Trạch, Nghiên Sơn núi Lập Phủ. Thôi Tiểu Lương cẩn thận từng ly từng tí đem cuối cùng một gốc tản ra nhàn nhạt hình quang tranh trướng thảo cắm nhập khai khẩn tốt dược viên bên trong, xoa xoa mồ hôi chán. Trải qua mấy ngày cố gắng, chỗ này âm lãnh ẩm ướt động quật nhập khẩu phụ cận, cuối cùng có một tia sinh cơ. Tư nông thuật dẫn tới yếu ớt địa khí tư dưỡng linh thực, cũng xua tán đi một chút độc trướng u ám. Ngao Bạch Trâm không có không trốn nương tựa dùng hồng anh thương đâm vách đá, tia lửa tung tóe. Ngạt chết. Đại sư Minh, ngươi điểm này thảo lúc nào có thể lớn thành a? Địa phương quỷ quái này liền chỉ giống dạng yêu đều không có. Trước đó tại Đông Lan Sơn Vương Viên 300 dặm đều là nàng yêu bằng quỷ bạn, có thể tự chuyển chỗ này về sau, ngoại trừ đồng hành người bên ngoài, những người khác một cái cũng không gặp được. Gấp cái gì? Thôi Tiểu Lương cũng không ngẩng đầu lên, căn cơ chưa ổn, nguyên khí mỏng manh, cần chậm chậm lưu toan. Ít ra nơi đây an toàn, sư phụ cũng có thể an tâm đi tìm cơ duyên của hắn. Nâng lên sư phụ, trong động bầu không khí có hơi hơi nặng. Nộ Không khoanh chân ngồi cửa hang chỗ bóng tối, khí tức trầm ngưng, hóa thành dài hai thước đồng sử nằm ngang ở trên gối, như là một tôn thạch điêu, cảnh giác ngoại giới. Nó đoán tạo thất còn chưa xây thành, lúc này chỉ có thể mạo xưng làm bảo an nhân vật. Mà ở bên trong, còn có một vị nhỏ nhắn xinh xắn người. Khí thế ấm lãnh, ôm ấp đoàn kiếm, mà tại trước người thì là nổi một cái lạnh thịt trắng trùng, loại này chính là Trần Sơ Nhất trước khi đi tặng cho Hoa Hoa cổ vương. Đương nhiên, cổ vương biến cùng nóng nảy lên, cho dù là Hoa Hoa thi triển sư phụ giáo nàng ngự trùng chi thuật cũng không có thể đè xuống cổ vương nóng nảy. Tiểu sư muội, Thôi Tiểu Lương phát giác được sự khác thường của nàng. Phương Tài, trong lòng không hiểu rung động. Hoa Hoa ngữ khí âm lãnh nói, đây cũng không phải nàng đối Thôi Tiểu Lương có thành kiến, mà là đồng hành người đều là như thế. Lúc này, Bưu Bạch Phượng đi đến, nàng cũng chú ý tới Hoa Hoa trước người cổ vương sao động, lông mày một đám. Cái này cổ trùng là Sơ Nhất huynh đệ sủng sủng, cùng nó có lớn lao liên lụy nó lấy như thế, kia Sơ Nhất huynh đệ. Nghe được là sư phụ gặp nạn, mấy người phân biệt đứng lên. Ngay cả Hoa Hoa cũng là như thế, sư phụ hắn tin tưởng hắn. Bưu Bạch Phượng cắt ngang nàng, ngữ khí chém đinh chặt sắt, hắn có thể theo đi về đồng tuyệt cảnh rất ra, có thể ở vô tướng cảnh ngưng tụ thành loại kia kinh thế thần hồn, liền sẽ không dễ dàng ngã xuống. Chúng ta bảo vệ tốt nơi đây, chấm đợi tin lành, chính là đối với hắn ủng hộ lớn nhất. Nàng ánh mắt đảo qua đám người, nơi đây mặc dù lệnh, nhưng cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Tiểu Lương tăng tốc tụ linh trận bố trí, Ngộ Không, phạm vi cảnh giới lại mở rộng 10 dặm. Nga Bạch, thu liễm khí tức của ngươi, đường dẫn tới phiền toái không cần thiết. Trăng sáng rượu âm phúc địa, ngoài khách sạn. Trình Thiên Âm thân ảnh dung nhập phường thị dòng người huyên áo, lụa mỏng dưới khuôn mặt thanh lãnh vẫn như cũ, dường như vừa rồi bao phòng bên trong mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Chỉ là không có người phát giác, nàng khép tại trong tay áo tay, đang không có ý thức nuốt ve nạp vật đại, kia bên trong chứa bị nàng tự tay xé nát, lại ma xui quỷ khiến thu hồi chân dung mảnh vỡ. Trần Sơ Nhất cái tên này tại nàng đấy lòng không có âm thanh lan qua, mang theo khắc cốt phức tạp. Nhục nhã, phẫn hận, kia một tia khó mà mở miệng rung động, còn có, công báo bên trên kia nhìn thấy mà giật mình Thiên Diễn Tông cự Bắc Thành liên hợp truy sát chữ. Thiên Diễn Tông tông chủ Du trăm âm thanh tự mình ra mặt tạo áp lực nghe thường cùng, cự Bắc Thành thành chủ cổ Trần Phong mất con thống khổ dưới điên cuồng trả thù. Cái này đã không phải bình thường thù hận, mà là không chết không thôi tự cục. Cuốn vào trong đó, đối sau lưng sư môn, đối chính nàng, đều mang ý nghĩa khó có thể tưởng tượng phong hiểm, lý trí nói cho nàng, đi qua liền là quá khứ. Có thể Trình Thiên Âm bước chân dừng ở một chỗ buôn bán Nam Cương kỳ độc quán nhỏ trước, ánh mắt lại chút nào không có tiêu điểm rơi vào những cái tia sắc thái lộng lẫy độc trùng bên trên. Năm đó Đông Châu Long Hồn bí cảnh, người kia phá trận bạc vận, bệ nghệ tứ phương thân ảnh, giống một cây không có hình gai, đâm vào nàng nhìn như bình tĩnh như nước hồ thu. Hô nàng thấp không thể nghe thấy hít sâu một cái, trong mắt kiên định, dường như hạ trong mắt quyết tâm. Không tìm người này, hay là không đem người này giết chết, vậy sẽ trở thành nàng vĩnh viễn tâm ma. Diệu Âm Phúc Địa Ngư Long Hồn tạm, tin tức linh thông nhất, càng có rất có thể bằng vào thủ đoạn đặc thù tìm người, như song tu. Muốn tại cái này lớn như vậy Trung Châu, tìm một cái bị hai đại đỉnh cấp thế lực toàn lực truy sát còn có thể sống sót người. Có lẽ, nơi này có thể bắt được một tia người khác sơ sót vết tích. Đỏ vẫn hoang nguyên, dung nham lớn mở hố. Vết nước không gian tại kinh khủng gào thét cùng năng lượng trùng kích vào kịch liệt và mèo, biến hình, biên giới ám phủ văn màu vàng sáng tối chợt trợn. Trần Sơ Nhất nằm tại nóng hổi lưu ly trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, mỗi một lần hô hấp đều mang phòng cùng dị sắc giống như mùi máu tươi. Trên người áo bào nhiều chỗ cháy đen tổn hại, trần trụi trên da hiện đầy đốt bị thương cùng vết rách. Hiển nhiên, phương tài thôn phệ cùng đối kháng, cơ hồ ép khô hắn. Thôn vệ phá kính là có thể khiến cho hắn giải quyết không ít phiền toái. Nhưng một cái da lớn là to lớn, thương thế nặng nề, khí tức phù phiếm. Càng đáng sợ chính là kia xuất nhập không có cùng nhau trô dơ lên thần hồn chi lực giờ phút này đang nhanh chóng biến mất. Ngã cảnh, Trần Sơ Nhất ý thức được cái này đáng sợ vấn đề. Cái này vết nứt không gian bên trong cự thú vậy mà có thể thôn vệ thần hồn chi lực. Nói cách khác nơi đây thiên khắc người tu hành, mà không sử dụng nguyên khí, không sử dụng tu hành chi lực. Thế trong nháy mắt, Trần Sơ Nhất nghĩ đến chính mình ma huyết tiểu biến. Bởi vì thi triển cái này ma huyết cử biến, dựa vào là không phải nguyên khí, cũng không phải thần hồn chi lực, mà là đan điển chỗ kia quái dị huyết chỉ. Chỉ là cái này ma huyết cửu biến hắn tu luyện tiêu hao giống nhau to lớn, huyết chỉ bên trong khí tức kia căn bản không đủ để đi cùng khe hở bên trong kia cự thú chỗ chống lại. Hô, Trần Sơ nhất thở ra một ngụm, trong mắt kia bởi vì vừa mới có hy vọng mà nổi lên ánh sáng lại một lần nữa tiêu tán. Ha ha, Trần Sơ nhất cười, nhìn xem bên trong di tích tản mát những hải cốt này, không có nhịn cười. Cũng là trước trăm năm qua, trước tới nơi đây các lộ người tu hành gây tiền ở đây không phải số ít, ta lại bằng gì bản sự đạt được cái này cơ duyên to lớn. Bản nguyên chi hỏa không chỉ có là hắn cần, cái khác người tu hành cũng là cần. Sự kiện bản nguyên chi vật à, dùng cái này có thể là có tư cách trở thành thánh nhân tồn tại, thế gian này mặc cho vừa tu hành chi sĩ ai lại không muốn lấy được. Những này bạch cốt liền thật là tốt chứng minh. Bạch cốt. Nhìn xem bạch cốt, Trần Sơ nhất ý thức được cái gì, trong mắt kia tiêu tán quang mang lại một lần nữa nổi lên. A ha ha. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, ta vậy mà đem ta chỗ dựa lớn nhất quên mất. Có thể tới nơi đây khu vực hạch tâm người, thực lực thấp nhất đều là không có cùng nhau, thậm chí tụ thần cũng chết ở đây, cái này nếu là đem những này hải cốt cho đốt cháy. Nghĩ đến Trần Sơ nhất không tại có thừa, chờ khoanh chân tu luyện dưỡng hồn, đem kia cự thú còn sót lại tại thể nội lực lượng hoàn toàn xóa đi, thần hồn chi lực không còn tiêu không sai về sau, liền bắt đầu bận bịu xuống lại. Đốt đi. Không, là đốt xương. Chương 740, ma sát. Chương 740, ma sát. Này hạch tâm chi địa phạm vi không nhỏ, cho dù là vào không có cùng nhau chi cảnh sau, Trần Sơ nhất vẫn như cũng là hao tốn trong mấy ngày, mới đưa cái này khu vực hạch tâm nội sở có thi cốt cho siêu tập đầy đủ. Trong đó, có toàn thây, cũng chính là làm bộ hải cốt, nhưng cũng có không biết là niên hạn quá lâu, vẫn là cái khác, thi cốt chỉ còn sót lại một bộ phận. Dù vậy, Trần Sơ nhất vẫn như cũ đem nó đóng gói cùng nhau lấy đi, tiến hành đốt cháy. Như thế, lại là hai ngày thời gian trôi qua, trong vòng hai ngày, Trần Sơ nhất đem chỗ tìm thi cốt đốt xong, trong đó đoạt số tuổi thọ ngàn, thuật pháp càng là đến không hết, trong đó riêng là điệu tự thư pháp liền có ngũ môn. Về phần chữ thiên, chỗ đốt đi xương bên trong, đừng nói có ai tu luyện qua, cho dù là tại đèn kéo quân bên trong cũng chưa từng thấy qua. Bởi vậy có thể thấy được cái này chữ thiên công pháp hi hữu. Nhưng đáng tiếc là theo những hải cốt này đèn kéo quân bên trong tìm được giải quyết kia trong cái khe cự thú phương pháp. Hô, một ngụm thở ra, Trần Sơ nhất trong lòng có do dự. Cái kia cự thú thực lực nổi bật, sợ là tụ thần cảnh cường giả tại trong tay cũng lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi, về phần đạp vào sơn điên cảnh thánh nhân, thần kia mặt quá mức huyền ảo, hắn luôn không so được. Cho nên lấy hắn bây giờ không có cùng nhau thì càng đừng suy nghĩ. Hắn muốn lấy được cự thú bảo hộ dị hỏa pha kính, nhưng này cự thú lấy hắn bây giờ thực lực căn bản so không đấu lại, chuyện dường như lâm vào tử cục. Mà cũng là lúc này, ân, đây là Trần Sơ nhất chú ý tới trước người một đống xương xám bên trong có một khối nhỏ hở ra. Phất tay đẩy ra sau, một tiểu tiết xương ngón tay hiện lộ mà ra. Là bỏ sót. Mấy ngày nay tìm tới thi cốt quá nhiều, không chọn bện thi cốt càng nhiều, có chút càng là xếp tại một khối đốt cháy, Trần Sơ nhất nhận là chính mình sơ hở. Hưu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một sợi thần hồn chi hỏa hiện hiện, tiếp theo hướng phía kia cây xương ngón tay phủ tới. Mà cũng chính là cái này một đốt, Trần Sơ nhất giây lát không sai nhíu mày. Chỉ thấy ở đằng kia hiện ra hư không có chi tức thần hồn chi hỏa bên trong, kia đoạn nhỏ xương ngón tay vậy mà bình yên không có việc gì. Trần Sơ nhất kinh ngạc. Hắn biết được chính mình thần hồn chi hỏa uy lực, đừng nói thi cốt, cho dù là một vị cùng cảnh tu sĩ ở đây cũng có thể cho tiêu tẫn. Mà giờ khắc này, có gì đó quái lạ. Trần Sơ nhất tiếp tục thôi động thần hồn chi lực, tại trọn vẹn tại đốt cháy tầm nửa ngày sau, kia một tiểu tiết xương ngón tay mới có một chút dấu hiệu hòa tan. Như thế, sau 7 ngày, chờ xương ngón tay hoàn toàn bị hòa tan một phút này, hống xương mù xám bốc lên, theo một hồi đinh linh len ken vận động, một chiếc hư ảo đèn kéo quân hiện ra. Trần Sơ nhất nuối lòng một ngụm. 10 ngày cố gắng, cuối cùng không phi công, cái này một tiểu tiết xương ngón tay có thể cụ hiện cưỡi ngựa. Chính là đèn kéo quân nhan sắc. Cùng nhau đi tới, đốt thi mấy ngàn, mặc dù thi có khác biệt, nhưng đèn kéo quân nhưng đều là không có sai biệt, đương nhiên chính hắn thì là kim sắc. Mà giờ khắc này, một chiếc không có bất kỳ cái gì nhan sắc hư ảo đèn kéo quân tại trước mắt xuất hiện. Trước nhìn kỹ hắn nói, Trần Sơ nhất tìm kiếm, trong ngáy mắt, tê. Trần Sơ nhất thần niệm đụng vào kia ngọn hư ảo mờ mịt, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán đèn kéo quân. Ông không có trước kia bên trong đốt thi xem cưỡi ngựa, chỉ có một đạo yếu ớt lại không có so tinh thuần ý chí mạnh mẽ, mang theo tuyên cổ tang thương khí tức, trực tiếp lạc ấn vào thức hải của hắn chỗ sâu. Trong chốc lát, không có số hình ảnh vỡ nát, cùng một loại gần như thiên địa pháp tắc minh ngộ tràn vào trong lòng. Hồi lâu, Trần Sơ nhất hoàn hồn, trong mắt mang theo ý hoảng sợ. Bởi vì, này xương ngón tay vậy mà đến từ thiên binh các đời cuối cùng tông chủ. Còn có, cái này thiên binh các tại hồi lâu trước đó vậy mà cũng là một chỗ có thể so với động thiên phúc địa tồn tại. Trần Sơ nhất nhìn tới một tòa nguy nga thông thiên cổ lão lớn các đứng sừng sững ở đỏ vẫn hoang nguyên hạch tâm, không có số tu sĩ ở trong đó đổ mồ hôi như mưa, rèn đúc thần binh lợi khí, dẫn động cửu thiên lôi hỏa, dung luyện thiên địa kỳ chân. Cương thịnh thời điểm, trong các ánh lửa ngút trời, đạo vận lưu chuyển, uy chấn hoàn vũ. Hình tượng đột nhiên vỡ vụn ở giữa, hóa thành một mảnh tận thế cảnh tượng. Kia sôi trào xích kim sắc biển lửa cuồng bạo tứ ngược, một cái không có pháp hình dung, dường như từ nguyên thủy nhất dung nham cùng hủy diệt pháp tác tạo thành cự thú theo biển lửa trong thâm nguyên gào thét mà ra. Nó cũng không tầm thường sinh linh, chính là hỗn độn sơ khai lúc còn sót lại một đạo bản nguyên hỏa nguyên ngưng tụ tuyên cổ quán niệm biến thành. Thiên binh các vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện khí thần hỏa, lại thành nó lực lượng dương ấm, cuối cùng phản phệ kỳ chủ. Hình tượng lại chuyển, hắn nhìn thấy một vị thân mang cổ pháp luyện khí pháp bảo, khuôn mặt mơ hồ lại khí độ như vực sâu thân ảnh, thiên binh các đời cuối cùng tông chủ, một vị chân chính đặt chân thánh cảnh cường giả tuyệt thế. Quanh người hắn thánh huy lưu chuyển, ý đồ trấn áp cự thú, dẫn động thiên địa pháp tắc hóa thành nước vạn phù văn xiển xích. Nhưng mà, kia cự thú hỏa diễm ẩn chứa đốt diệt pháp tắc lực lượng kinh khủng, thánh huy xiển xích lại hỏa diễm bên trong đứt thành từng khúc, tan rã. Đại chiến thảm liệt bộc phát, thiên binh các sụp đổ, không có số cường giả vẫn lạc, đỏ vẫn hoang nguyên hóa thành đất chết. Cuối cùng, vị thánh nhân kia tông chủ lấy tự thân thánh khu làm dẫn, lấy suốt đời tu vi làm cơ sở, bố trí xuống đạo này ẩn chứa không gian loạn lưu phong ấn bình chứng, đem cự thú tính cả hạch tâm hỏa nguyên cùng nhau phong cấm. Hắn tự thân cũng tại phong ấn hoàn thành trong nháy mắt, thánh khu vỡ vụn, chỉ có một đoạn ẩn chứa cuối cùng ý chí xương ngón tay, xuyên thấu bộ phận không gian loạn lưu, thất lạc ở bình chứng bên ngoài. Trấn áp phương pháp. Sau cùng ý chí mạnh mẽ, mang theo thánh nhân tông chủ không có tận tiết cuối cùng một tia hy vọng, rõ ràng truyền lại xuất quan khóa tin tức, con thú này chính là hỗn độn hỏa nguyên tinh túy biến thành, thiên sinh địa dưỡng, gần như bất tử bất diệt. Bình thường pháp tắc, linh lực, thần hồn công kích đối với nó hiệu quả quá mức bé nhỏ, thậm chí sẽ bị thôn phệ trả lại tự thân. Thiên binh các dốc hết toàn tông chi lực, kết hợp không có mấy đời luyện khí đại sư trí tuệ, cuối cùng lục lọi ra một chút hy vọng sống, sát ma khí. Phương pháp này cần lấy ẩn chứa giữa thiên địa cuồng bạo nhất nguyên thủy lực lượng hai loại tinh huyết, thứ nhất, yêu tộc đại yêu chi tinh huyết, ẩn chứa khai thiên tích địa mới bắt đầu man hoang hung sát chi khí, huyết mạch đầu nguồn càng cổ lão càng cường đại càng tốt. Thứ hai, man tu chi huyết, sinh tại khổ tuyệt hoàng đầy chi địa, nhục thân thông thần, trong huyết mạch là cấn lấy cùng thiên địa chống lại nguyên thủy sát lực, nhất là lấy tu luyện đến man thần cảnh giới đỉnh phong man tu tinh huyết là tốt nhất. Đem hai loại tinh huyết lấy bí pháp hỗn hợp luyện chế, có thể tạo ra một loại đặc biệt sát ma khí. Này khí không phải linh không phải nguyên, tính chất hỗn độn, chuyên khắc như thế hỗn độn hỏa nguyên ngưng tụ chi vật, có thể ô bản nguyên, thực linh tính, khiến cho lâm vào ngắn ngủi suy yếu cùng hỗn loạn, là duy nhất có thể tiếp cận cũng nếm thử thu phục hạch tâm hỏa nguyên cơ hội. Hống, hình tượng tiêu tán yêu tổ chi, man tu chi huyết, sát ma khí. Trần Sơ Nhất đột nhiên đứng dậy, ánh mắt như điện, xuyên thấu trên cánh đồng hoang tràn ngập báo cát, dường như vượt qua không có tận khoảng cách, nhìn phía kia nghèo nàn khốc liệt phương bắc. Thì ra là thế, khó trách thiên binh các sẽ thành lập nơi này, lấy luyện khí dẫn động thiên địa hỏa nguyên cuối cùng lại dẫn lửa thiêu thân, sáng tạo ra con quái vật này. Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng rộng mở trong sáng. Thánh nhân tông chủ đúng là lấy thân tuấn đạo, mới đổi lấy cái này phong ấn. Trần Sơ Nhất ý niệm chìm vào thần hồn khiếu huyệt nơi nào đó, ở nơi đó, một quả đỏ sậm như nham tương, tản ra bàng bạc cổ lão khí tức hung sát, trái tim đang chậm rãi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Là yêu tổ chi tâm, đang là năm đó tại đấu tông phía tây cấm khu bên trong có được yêu tổ tâm tạng. Yêu tổ tinh huyết, có. Trần Sơ Nhất nắm chặt nắm đấm, một cỗ mênh mông lực lượng cảm giác tự yêu tổ chi tâm truyền ra ngoài. Hiện tại, chỉ thiếu bắc cảnh man tu tinh huyết. Mục tiêu trước nay chưa từng có rõ ràng. Bác thượng, xâm nhập bắc cảnh man hoang, san giết man tu. Chỉ có như vậy, khả năng luyện chế ra khắc chế hỏa diễm cự thú sát ma khí, mới có thể có cơ hội thôn vệ kia hạch tâm dị hỏa, phá vỡ mà vào cỗ thần cảnh. Khả năng nắm giữ đối kháng tiên diễn tông, cự bắc thành, trùng kiến Đông Lai Sơn vô liếng. Chương 741, họa lên bắc cảnh chương 741, họa lên bắc cảnh bắc thượng. Nghe tới nhà mình lão gia muốn bắc thượng thời điểm tiểu thiến sững sờ, nhưng chợt kịp phản ứng, lão gia, ngài tìm tới đối phó kia cự thú phương pháp. Không tệ. Trần Sơ Nhất giản yếu đem đèn kéo quân bên trong biết được thánh vẫn bí mật cùng sát ma khí phương pháp cáo chi tiểu thiến, yêu tổ chi lòng đàn tay, chỉ kém man thần tinh huyết. Thiên binh các tạm thời không động được, nhưng bắc cảnh man hoang, chúng ta nhất định phải xông vào một lần. Tiểu thiến nghe được hãi hùng kiếp đĩa, thánh nhân chi vẫn, hỗn độn hỏa thú, săn giết man tu, mỗi một bước đều hung hiểm và phần. Nhưng nhìn xem nhà mình lao ra trong mắt kia không thể nghi ngờ kiên định và mang thần hồn thể cũng nổi lên kiên định bừng sáng. Ra, tiểu thiến theo ngài cùng đi. Trần Sơ Nhất không lại trì hoãn, cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia như cũ và mèo gào thét mơ hồ chuyển đến vết nước không gian, phản phất tại cùng ngọn lửa kia cự thú lập hạ chiến thư. Lập tức thần hồn chi lực vận chuyển quanh thân hắc diễm lưu động, hóa thành một đạo quyết tuyệt màu đen lưu quang, không còn thu liễm khí tức hướng bắc bắc bộ mau chóng đuổi theo. Đỏ vẫn hoang nguyên cương phong tại sau lưng gào thét, Trần Sơ Nhất lôi cuốn lấy tiểu thiến hóa thành một đạo tịch diện hắc mang, mục tiêu trực chỉ kia vùng đất nghèo nàn. Chỉ là thể nội thương thế chưa lành, cưỡng ép thôi động tốc độ bay càng tác động bản nguyên, khóe miệng tràn ra máu tươi trong nháy mắt bị hộ thể hắc diễm bốc hơi. Nhưng Trần Sơ Nhất không hề lay động, ánh mắt sắc bén như đao, không có chút nào lung lay. Thánh nhân tông chủ lấy mệnh đổi lấy tin tức, là hắn duy nhất sinh lộ, cũng là Đông Lai Sơn trùng kiến hy vọng. Lao ra, vết thương của ngài tiểu thiến hóa thành một đoàn gió mát theo tại Trần Sơ Nhất tả hữu, thấy hắn như thế lo lắng. Không có phương. Trần Sơ Nhất thanh âm trầm ngưng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác suy yếu đi đường quan trọng, Thiên Diễn Tông cùng cự Bắc Thành nhanh bước, sợ đã giải khắp Trung Châu. Trần Sơ Nhất đoán được không sai. Ngay tại rời đi đỏ vẫn hoang nguyên mấy ngày sau, mấy đạo cường hoành thần niệm tựa như đánh tan giống như đảo qua kia phiến đất cằn sỏi đá. Người cầm đầu khí tức uyên thâm như biển, chính là cự Bắc Thành thành chủ, Cổ Thần Định Phong cường giả, Cổ Trần Phong. Hắn lơ lửng tại Trần Sơ Nhất từng cùng cự thú giao phong khu vực hạch tâm trên không, nhìn phía dưới lưu ly bình nguyên bên trên lưu lại kinh khủng chiến đấu vết tích, cùng cái kia đạo vẫn như cũ vặn bẹo gào thét vết nứt không gian, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trong không khí lưu lại hai loại hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng làm người sợ hãi hỏa diễm khí tức. Một loại là cuồng bạo hỗn loạn tuyên cổ hỏa nguyên, một loại khác thì là tịch diệt thôn phệ bản nguyên tinh hỏa. Bản nguyên tinh hỏa lại thật làm cho hắn luyện thành hình thức ban đầu. Cổ Trần Phong trong mắt hàn quang mạnh liệt bắn, mất con thống khổ cùng đối Trần Sơ Nhất tiềm lực kiên kỵ sen lẫn thành sát ý ngút trời. Kẻ này nhất định không thể giữ lại, hắn có thể ở chỗ này toàn thân trở ra. xem ra là tìm tới một loại nào đó khắc chế kiêu nghiệt xúc pháp môn. Hừ, không có bàn luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tọa nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, lấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Thân làm Cự Bắc thành thành chủ, Cổ Trần Phong có chính mình thủ đoạn, chính như Thiên Diễn Tông thôi diễn phương pháp đồng dạng, như muốn lấy được một chút manh mối, tìm ở đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cổ Trần Phong tay áo vung lên, một đạo ẩn chứa ý chí ngọc phù phá không dâng lên, lập tức chỉ hướng Cự Bắc thành. Thế này, Cổ Bùi giữa lông mày siết chặt, lập tức tâm cười, tốt ngươi đi về Đông Đại Tiên, lại còn dám bất thượng. Truyền lệnh, phong tỏa Bắc cảnh tất cả yếu đạo, treo thưởng truy nã đi về Đông Ác tập Trần sớm nhất, cung cấp xác thực manh mối người, thưởng thượng phẩm linh mạch một đầu. Lấy thủ cấp người, nhập ta Cổ gia bí tàng, tùy ý tuyển bá kiện chí bảo. Người cản trở, giết không có xá. Lệnh treo giải thưởng vừa ra, vốn là bởi vì Thiên Diễn Tông cùng Cự Bắc thành liên hợp lệnh truy sát mà ám lưu hung dũng Trung Châu, hoàn toàn sôi trào. Không có số tu sĩ, dân liều mạng, thậm chí một chút ẩn thế lao quái vật đều đem ánh mắt tham lam nhìn về phía phương Bắc. Mấy ngày sau, Nam Cương trướng mây trạch, Niên Sơn núi lập phủ. Thôi Tiểu Lương đang cẩn thận từng ly từng tí lấy tư nông thuật cắt tỉa mới mở dược viên địa khí, ý đồ nhường những cái kia chân quý tránh trướng thảo cùng đê giai linh thực dáng dấp càng khỏe mạnh chút. Ngao Bạch Trâm không có không trốn nương tựa dùng mũi thương trên mặt đất phủi đi lấy trận pháp sơ đồ phát thảo. Nộ không như là bàn thạch canh giữ ở cửa hàng, Hoa Hoa thì tĩnh tọa nơi hẻo lánh, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi yếu ớt hàn khí, ý đồ trấn an sao động bất an của vương. Đột nhiên, Hoa Hoa trước mặt Cổ Vương đột nhiên cứng đờ, lập tức run rẩy kịch liệt, phát ra bén nhọn tê minh, so với lần trước cảm ứng được Trần Sơ nhất nguy cơ lúc càng thêm nóng nảy. Một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi cùng băng lãnh sát ý, xuyên thấu qua Cổ Vương kia yếu ớt liên hệ, truyền lại tới Hoa Hoa trong tim. A! Hoa Hoa kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh, âm lãnh khí chất bị mãnh liệt hồi hộp thay thế, tốt, thật là đáng sợ sát ý. Là nhầm bảo. Sư phụ. Trong động đám người bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt kỳ biến. Vưu Bạch Phượng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Hoa Hoa bên người, vàng bạc âm thần chi lực tràn vào, ổn định Cổ Vương cùng Hoa Hoa. Nàng mới từ ngoại giới một chỗ tu hành phường thị trở về, cầm trong tay một quyển sơn thủy đề báo. Phía trên ghi lại chính là Cự Bắc thành Cổ gia đối với Trần Sơ nhất truy sát treo thưởng, là Cổ Trần Phong. Hắn thân tự ra tay. Lệnh treo giải thưởng đã hạ, Bắc cảnh sắp thành tu la tràng, Sơ nhất huynh đệ hắn đang hướng bắc đi. Không có đối lập Cổ thần đỉnh phong, không có khác hẳn với sâu kiến dung động sơn. Sư phụ thôi Tiểu Lương siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng cũng biết giờ phút này bọn hắn bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ đều có thể trở thành sư phụ vướng víu. Tin tưởng hắn, Vũ Bạch Phượng chém đinh chặt sắt. Hắn có thể theo thiên binh các loại kia đường cùng thoát thân, tất có ỷ vào. Chúng ta bảo vệ tốt nơi này, chờ hắn trở về. Tiểu Lương, tăng tốc tụ linh trận. Ngao Bạch, thu hồi ngươi yêu khí. Ngộ Không, lại dò xét 50 dặm. Nơi đây, tuyệt không thể bại lộ. Diệu Âm Phúc Địa, ồn ào náo động vườn thị chỗ sâu. Trình Tiên Âm lụa mỏng che mặt, ngồi một mình tại một gian buôn bán tin tức bí ẩn chợ đen trong phòng kế. Nàng đầu ngón tay không có ý thức vuốt ve nạp vật đại bên trong bức họa kia giống mảnh vỡ, nỗi lòng phân loạn. Cự Bác thành chủ Cổ Trần Phong hôn một cái treo thưởng. Bản nguyên tinh hỏa. Bắc cảnh đối diện, một cái bao phủ tại trong bóng tối thanh âm khàn khàn, đang đem mới nhất cũng nhất dọa người tình báo chậm rãi nói ra, một cái giá lớn là nàng bỏ ra nghe thưởng cung một cái chân quý âm luật bí bảo. Hắn muốn đi Bắc cảnh man hoang, muốn chết a. Trình Thiên Âm trong lòng rung mạnh. Cổ Trần Phong treo thưởng, mang ý nghĩa toàn bộ Bắc cảnh sẽ thành một chương nhằm vào Trần Sơ nhất tử vong lưới, man hoang chi địa vốn là hung hiểm khó lường, bây giờ càng là từng bước sắc cơ. Trong bóng tối người khặc khặc cười nói, thiên tử tựa hồ đối với người này rất để ý. Khuyên nhủ một câu, Cổ Trần Phong mất con thống khổ đã gần đến điên cuồng, Thiên Diễn Tông đại thế sắp nổi, tuyệt không cho phép nhẫn người khác tại trên đầu của hắn mạo phạm, cho nên cuốn vào này cục, mười chết không có sinh. Trình Thiên Âm trầm mặc một lát, lụa mỏng dưới khuôn mặt biến ảo chập chờn, cuối cùng hóa thành một tiếng không có người nghe nói thở dài. Nàng lặng yên rời đi Diệu Âm Phúc Điện. Phương hướng cũng là phương bắc, là đi xem hắn như thế nào đi hướng mặt lộ. Vẫn là tới giờ phút này, liền chính nàng cũng không rõ ràng. Chương 742, chặt giết, một màn kêu bóng hình xinh đẹp. Chương 742, chặt giết, một màn kêu bóng hình xinh đẹp. Nguyệt tại hứa, Cự Bắc thành chi bắc, bắc cảnh biên giới, lạnh thấu xương như đao hàn phong vòng quanh một băng, phát ra quỷ khóc giống như gào thét, hai bên là vạn trượng băng sườn núi, hạp nói chật hẹp gập ghềnh, là tiến vào bắc cảnh nội địa đối lập ẩn nấp nhưng cũng dị thường hung hiểm thông đạo một trong. Trần Sơ nhất thu liễm toàn bộ khí tức, như một đạo lũ ảnh tại đá lởm chởm băng nham ở giữa ghé qua. Thương thế đang đi đường bên trong có chút áp chế, nhưng bản nguyên tinh hỏa thần hồn tiêu hao cùng ngã cảnh phong hiểm như là treo đỉnh chi kiếm, tiểu thiến thần niệm bị hắn yêu cầu toàn lực ngoại phóng, cảnh giác bốn phía. Lao ra, phía trước hạ cầu có mai phục. Ba đạo khí tức, không có chọn chúng kỳ một người, sơ kỳ hai người. Tiểu thiến dồn dập cảnh cáo tại Trần Sơ nhất đáy lòng băng lên. Trước đó tại thiên binh các phế tích bên trong, bởi vì hỏa hệ bản nguyên nhân, tiểu thiến mặc dù ẩn vào bách quan tài bên trong, nhưng hồn lực một mực tại vận chuyển chống cự, cũng không muốn ngắn ngủi số tại vậy mà lại có đột phá, một mực năng lực nhận biết nâng cao một bước. Nhưng cũng tại đồng thời, theo tiểu thiến tâm ngữ rơi xuống ở giữa, ba đạo thân ảnh như quỷ mị giống như theo băng sườn núi trong bóng tối thoáng hiện, hiện lên xếp theo hình tam giác phong kín hẻm núi xuất khẩu. Một người cầm đầu thân mang Thiên Diễn Tông nội môn trưởng lao phục sức, cầm trong tay một mặt dày đặc khí lạnh huyền băng bảo kính, kính chiếu sáng định Trần Sơ nhất, trong nháy mắt dẫn động dự đoán bố trí trận pháp. Ha ha, tông chủ thôi diễn thủ đoạn quả nhiên ghê gớm, lại một ngày không kém. Ông không có số màu băng làm phủ văn theo mặt đất, băng bích sáng lên, lạnh leo thấu xương trong nháy mắt đông kết không khí, hình thành to lớn băng lao, càng có không có số sắc bén băng truy chống giống ngưng tụ, như mưa to bắn về phía Trần Sơ Nhất. Chính là Thiên Diễn Tông tòa hồn trận. Tòa hồn trận đối phó chính là vào tới không có cùng nhau về sau tu sĩ, bởi vì trận này chém giết không chỉ có là nhục thân, càng là sẽ liên quan thần hồn cùng nhau mẫn diệt. Đi về Đông Ác Tặc. Chờ ngươi đã lâu. Nơi đây chính là ngươi nơi chôn thây. Cầm đầu trưởng lão nghiêm nghị quát, huyền băng kính quang mang đại thịnh, một đạo cô đọng đến cực hạn đông lạnh tuyệt thần quang bắn thẳng đến Trần Sơ Nhất đầu lâu. Trần Sơ Nhất ánh mắt mãnh liệt, sát ý sôi trào. Hắn bắp thượng thời gian lộ tuyến đã tận khả năng bí ẩn, đối phương có thể ở đây bố trí mai phục. Xem ra chính mình trung quy là nói thầm kia du trăm âm thanh thôi diễn phương pháp, tránh không có tránh được. Lan đi. Trần Sơ Nhất gầm thét, thể nội bản nguyên tinh hỏa không để ý thương thế ẩm vàng bộc phát. Tịch diệt hắc diễm trong nháy mắt chống ra, đem bắn đến trước người băng truy toàn bộ đốt là giả không có. Kia đông lạnh tuyệt thần quang đâm vào hắc diễm vòng bảo hộ bên trên, phát ra chói tai tư tư âm thanh, dù chưa có thể xuyên thủng, lại làm cho Trần Sơ Nhất thần hồn một hồi nhói nhói, hộ thể hắc diễm kịch liệt chập chờn. Hắn thân ảnh không lùi mà tiến tới, phía sau hắc diễm hoàng dược đột nhiên chấn động, hóa thành một đạo thiêu đốt hắc tuyến, lao thẳng tới kia nắm kính trưởng lão. Tốc độ nhanh chóng, tại băng trong trận lôi ra một đạo nóng dược chân không quy tích. Không tốt, kết tam tài tỏa hồn trận. Trưởng lão sắc mặt biến hóa, lùi lại mà cầu việc khác đổi công vì nốt. Hắn là vạn vạn không ngờ tới đối phương trọng thương phía dưới còn có như thế lực bộc phát, ba người cấp tốc biến trận, pháp lực quán thông, hình thành một đạo nặng nề tam sắc màn sáng. Phá! Trần Sơ Nhất hữu quyền nắm chặt, bản nguyên tinh hỏa ngưng tụ trên đó, một quyền chút nào không có màu sắc rực rỡ đánh vào màn sáng trung tâm. Bèn, kết rồi. Tam sắc màn sáng ứng thanh mà nát. Cùng bạo tịch diệt chi lực theo pháp lực kết nối phản vệ mà đi. Phúc! Hai tên không có cùng nhau sơ kỳ tu sĩ đứng nuôi chịu xào, máu tươi cuồn cuốn, hộ thân pháp bảo trong nháy mắt đạm đạm vỡ nát, thân thể như là vải rách túi giống như bay rớt ra ngoài, đâm vào băng bích bên trên không rõ sống chết. Kia trưởng lão mặc dù tu vi cao nhất, cũng bị chấn động đến khí huyết sôi trào, huyền băng kính quang mang ảm đạm, hắn trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ cùng tham lam. Ngọn lửa thật là bá đạo. Đây cũng là bản nguyên tinh hỏa. Lấy ra a. Hắn cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại mặt kính, huyền băng kính quang hoa tăng gọn, lại ngưng ra một cái to lớn băng tinh cự trảo, mang theo đông kết thần hồn kinh khủng uy áp, mạnh mẽ chụp vào Trần Sơ Nhất. Trần Sơ Nhất lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh, hoàng dược đột nhiên che chở trước người. Bành! Băng trảo cùng hoàng dược va chạm, cuồng bạo năng lượng nổ tung, Trần Sơ Nhất bị cự lực chấn động đến bay ngược, mạnh mẽ đâm vào băng bích bên trên. Băng bích nổ tung, hắn cổ họng ngọn, lại là một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước ngực và áo, hộ thể hắc diễm sáng tối chập chờn, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Kia trưởng lao thấy thế đại hỉ, nỏ mạnh hết đà, nhận lấy cái chết. Vừa dứt tiếng thôi động huyền băng kính, chuẩn bị phát động một kích chí mạng, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông một đạo cực kỳ nhỏ, lại mang theo xuyên thủng hư không chi lực không có hình sóng âm, chút nào không có dấu hiệu theo khía cạnh đánh tới, mục tiêu trực chỉ Thiên Diễn Tông trưởng lão huyệt Thái Dương. Cái này sóng âm vô cùng kỳ dị, lại không có xem hắn bên ngoài thân hộ thể linh quang. Cái gì? Trưởng lão hồn phi phách tán, trong lúc đội vã chỉ tới kịp đem quay đầu đi. Suy. Sóng âm lao thai của hắn khuyết bay qua, mang theo một chùm huyết hoa. Dù chưa chí mạng, lại làm cho hắn ngưng tụ pháp lực đống nhiên tán loạn, thần hồn kịch liệt đau nhức, trước mắt biến thành màu đen. Ai? Hắn vừa kinh vừa sợ, che lấy máu me đầm địa lỗ thai nghiêm nghị quát hỏi. Trần Sơ Nhất cũng bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, trong mắt tinh mang bùng lên. Không để ý kinh mạch kịch liệt đau nhức, cưỡng ép thôi động bản nguyên tinh hỏa. Đốt. Tịch diệt hắc diễm hóa thành một đạo dài nhỏ như kim châm đen nhánh hỏa tuyến, tốc độ nhanh đến cực hạn, thừa dịp trưởng lão tâm thần thất thủ, hộ thể linh quang chấn động sát na, trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm của hắn. Ách trưởng lão trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm, trên mặt lưu lại khó có thể tin kinh ngạc, thân thể thẳng tắp ngã xuống, kia mặt huyền băng bảo kính cũng bịch một tiếng rơi xuống mặt băng. Trần Sơ Nhất kịch liệt thở dốc, chống đầu gối, cảnh giác nhìn về phía sóng âm đánh tới phương hướng. Chỉ thấy nơi xa một khối to lớn băng nhăm sau, một đạo mảnh khảnh, bao phủ tại mông lung hơi nước bên trong thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại một sợi nếu có như không có, mang theo nhàn nhạt sen hương thanh lãnh khí tức, cấp tốc tiêu tán tại lạnh thấu xương trong gió lạnh. Là nàng. Trần Sơ Nhất cau mày, mặc dù chỉ là cong lên, nhưng khí tức kia. Đương nhiên, Trần Sơ Nhất não hải hiện từng tại Đông Châu từng có ngắn ngủi gặp nhau, hán tuyệt sẽ không nhận lầm, phương tài người chính là Trình Tiên Âm. Nàng vì sao ở đây? Lại vì sao xuất thủ tương trợ? Lao ra, nàng đi. Tiểu Thiến thanh âm mang theo nghi hoặc. Trần Sơ Nhất đè xuống lòng nghi ngờ, cấp tốc quét dọn chiến trường, đem kia mặt huyền băng kính cùng ba tên Tiên Diễn Tông tu sĩ pháp khí chứa đồ thu hồi. Hắn nhìn thoáng qua Trình Thiên Âm biến mất phương hướng, ánh mắt phức tạp, bắc cảnh con đường, so hắn tưởng tượng càng thêm quỷ quyệt khó lường, Thiên Diễn Tông, cự bắc thành vây giết đã tới. Mà giờ khắc này, cái này nhiều năm không thấy, còn từng có một đoạn nghiệt duyên Trình Thiên Âm vậy mà cũng im lặng xuất hiện. Trần Sơ Nhất trong lòng hơi chán, xóa đi khóe miệng vết máu, phục thêm một viên tiếp theo chữa thương đan dược, trong mắt tịch diệt hắc diễm một lần nữa giấy lên, so hàn phong càng lạnh lẽo. Đi. Hắn không còn lưu lại, thân ảnh lần nữa dung nhập gào thét gió bấc cùng không có ngần băng tuyết bên trong. Man tộc chi địa, gần trong gang tấc. Chương 743, chiến man tu. Chương 743, chiến man tu. Một ngày này, Trần Sơ Nhất túi người tại một chỗ phong tuyết khe núi chỗ, ánh mắt nóng về nơi xa xăm từ một đỉnh đỉnh thấp bé ra thú quay chung quanh mà lên bộ tộc thôn trại. Trong lúc đó có trượng hai man nhân hành tẩu trong đó, phong tuyết chi thiên những người man này lại chỉ lấy giản dị ra thú, mảng lớn trần trụi bên ngoài làn da không sợ chút nào phong nguyệt giá lạnh. Chứ những ngày man tu, Trần Sơ Nhất còn phát hiện tại cái này một tòa không lớn man nhân trong bộ tộc có không ít người tộc thân ảnh. chỉ là những này nhân tộc bị tỏa liên buộc chặt tay chân, cất bước ở giữa nổi lên đạo đạo rất văn. Hiển nhiên, những này nhân tộc đều là nhập cảnh tu sĩ, chỉ là bây giờ biến thành man tộc tù nhân. Vào tới Bắc cảnh thời gian không ngắn, trong lúc này Trần Sơ Nhất đã từng phát hiện không ít nhân tộc thân ảnh, những người này đều là đến đây săn giết man tộc nhân tộc tu sĩ. Chỉ có thành công đổi lấy bẩn linh thành người, liền có biến thành tù nhân người. Mà nơi đây chính là hắn chém giết một gã rất người về sau đốt thi xem cưỡi ngựa tìm tới khu vực. Mấy ngày trước, tại chém giết kia Thiên Diễn Tông trưởng lão về sau, tại đèn kéo quân bên trong Trần Sơ Nhất đến Cự Bắc thành cùng Thiên Diễn Tông đều là thông qua một ít thủ đoạn tìm được tung tích của mình. Cho nên cái này Bắc cảnh biên giới chi địa với hắn mà nói càng thêm nguy hiểm, không bằng dứt khoát một đường hướng bắc xâm nhập man hoang nội địa, từ đó nhường sau lưng những cái kia tìm thấy truy binh kiêng kỵ một hai. Còn có, theo trước đó kia Thiên binh các tông chủ đèn kéo quân bên trong biết được, kia ma sát khí cũng có phân chia cao thấp. Như chém giết bình thường cùng bình thường man tu được đến tinh huyết luyện chế ma sát khí cùng yêu tộc cùng man thần tinh huyết chỗ luyện chế ra ma sát khí hiệu quả có một trời một vực chi chênh lệch. Đương nhiên, đây cũng không phải nói không phải đi chém giết man thần, lại Trần Sơ Nhất cũng hiểu biết chính mình cũng không thực lực kia đi chém giết man thần. Nhưng đèn kéo quân bên trong chỗ xem, cái này ma sát khí cũng có thể tích cắt thành tháp, cho nên Trần Sơ Nhất tính toán lấy hắn bây giờ thực lực muốn phải nhanh nhất luyện chế ra đủ để khắc chế ngọn lửa kia cự thú ma sát khí vẫn là chém giết cùng cảnh man tu nhanh chóng nhất. Mà nơi đây thủ lĩnh bộ tộc chính là một tứ cảnh man tu, thực lực có thể so với nhân tộc không có cùng nhau. Xoát một hồi cuồng phong lướt qua, tạo nên trận trận báo tuyết, giáng chặt lấy băng lãnh sườn dốc phủ tuyết, Trần Sơ Nhất ánh mắt xuyên thấu gào thét phong tuyết. Ngay tại lúc này, trong tâm niệm, thân ảnh nên đầu phong lập tức không có vào phong tuyết hướng man tộc bộ lạc đánh tới. Bộ lạc không lớn, mấy chục lều vải vây quanh trung ương cây kia nhất là trắng kiện, khắp đầy quỷ dị đường vân màu đỏ sậm đồ đám trụ, cán tản ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ, mang theo một cỗ làm cho người buồn nôn ngai ngái huyết khí. Đồ đám trụ, Bắc cảnh man tộc trụ cột tinh thần, cũng là lực lượng thu mạch nguồn suối. Lúc trước chém giết man tu đèn kéo quân bên trong biết được, loại này đồ đẳng cũng có cao thấp chi chênh lệch, trung cao giai đồ đẳng thậm chí có thể khiến cho thờ phụng man thần ý chí giáng lâm. Mà trước mắt cái này một trụ đồ đẳng chậm văn bốn đạo, hiển nhiên đến từ này bộ tộc cái kia tứ cảnh man tu. Nên đầu phong tiếp tục theo gió tuyết lôi cuốn hướng bộ tộc nội địa xuất phát. Rất nhanh Trần Sơ Nhất trong bộ tộc chỗ, cũng là trước kia tại khe núi xứ sở kiến giải giới. Giữa đất trống cơm, có man tu mười mấy. Bọn gia hỏa này không có một không là trần trụi màu đồng cổ nửa người trên, chỉ ở bên hông vây quanh đơn sơ gia thú, cơ bắp từng cục như cây già quận dễ, đâm nhau xương giá lạnh coi như không có thấy, bọn hắn thu âm thanh hô quát, vận chuyển lấy đông cứng thịt thú vật cùng một loại nào đó màu đen quang thạch. Càng nhìn thấy mà giật mình chính là những cái kia bị thô to xích sắt khóa lại tay chân nhân tộc tu sĩ. Bọn hắn phần lớn quần áo tả tơi, hình như tiểu tụy, trần trụi trên da là cấn lấy vặn bẹo man tộc phù văn, như cùng sống lấy xúc vật. Mấy cái man tộc chiến sĩ thô bạo kéo lấy một người trong đó, đi hướng trung ương đồ đằng trụ phụ cận một cái đảo mở hố sâu. Vừa hố tán lạc bạch cốt âm u lao ra, đồ đằng trụ tại hấp thu huyết nhục tinh phách. Tiểu Thiến thần hồn ý niệm mang theo hồi hộp truyền đến, những cái kia bị kéo đi qua tu sĩ, sợ là phải bị tế sống. Lại cũng là lúc này, một gã thân ảnh đến gần. Trần Sơ Nhất con ngươi hơi co lại, trong mắt tịch diệt hắc diễm không có âm thanh nhảy lên. Mấy ngày trước hắn chém giết một gã lạc đàn man tộc chiến sĩ, theo đèn kéo quân bên trong biết được, cái này tên là Hắc Nham bộ bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, chính là một gã thực lực tương đương tại nhân tộc vô tướng cảnh tứ cảnh man tu, ba đồ. Mà đi tới đạo thân ảnh này chính là gia hỏa này. Nhìn thấy chính chủ xuất hiện, Trần Sơ Nhất sát ý như băng truy ngưng tụ. Săn giết cùng cảnh man tu, lấy tinh huyết là hắn luyện chế sát ma khí đối kháng thiên binh các lựa thú đường tắt duy nhất. Hít sâu một cái băng lãnh không khí, Trần Sơ Nhất đè xuống khí huyết sôi trào cùng thần hồn nỗi khổ riêng, bản nguyên tinh hỏa bị hắn áp xúc đến cực hạn, liễm nhập thể nội, chỉ còn lại một tia dung nhập phong tuyết khí tức. Hắn mượn lều vải cùng trồng chất vật bóng ma, như quỷ mị giống như tiềm hành mà đi. Ngay tại hắn sắp tới gần chuẩn bị tặng cho kia ba đồ một kích chí mạng thời điểm, một cỗ nồng đậm làm cho người khác hít thở không thông hung thần huyết khí đột nhiên theo trong trướng bạo phát đi ra. Giống. Giảo hoạt ti tiện nhân tộc dám bước vào ta ba đồ lãnh địa. Là ba đồ. Ba đồ người được hơi thở nguy hiểm, ngữ khí tràn đầy bị mạo phạm nổi giận. Hiển nhiên, xem như nơi đây thủ lĩnh bộ tộc ba đồ có viễn siêu đồng tộc cái khác man tu cảm giác bén nhạy, Trần Sơ Nhất liễm tức chi thuật lại chưa thể giấu giếm được hắn quá lâu. Không có thăm dò, không nói nhảm. Ba đồ quạt hương bộ giống như đại thủ nắm vào trong hư không một cái, một thanh cắm ở ngoài trướng nặng nghề xương búa liền gào thét lên bay vào trong tay hắn. Cán búa từ một loại nào đó cự thú xương đuổi chế thành, lưỡi búa thì lóe ra hàn quang u lãnh, hiển nhiên uống máu không có số. Chết! Ba đồ cùng hống một tiếng, mặt đất tầm vang chấn động, thân thể cao lớn buộc phát ra cùng hình thể không hợp tốc độ kinh khủng, một bước liền vượt qua mấy trượng khoảng cách, to lớn xương búa xé rách không khí, mang theo khai sơn phá thạch man hoang sát khí, vào đầu hướng Trần Sơ Nhất đánh xuống. Thuần túy lực lượng đè ép không khí, phát ra trầm muộn nổ đùng. Trần Sơ Nhất con ngươi đột nhiên co lại, cái này man lực một kích, đủ để đem một tòa nhỏ gò núi bổ ra. Hắn không dám đón đỡ, phía sau hắc diễm hoàng dực trong nháy mắt triển khai, đột nhiên chấn động. Và anh, nguyên địa lưu lại một đạo bị phủ phong bổ ra rãnh sâu, đá vụn băng tuyết vẩy ra, thân ảnh đã xuất hiện tại mấy trượng có hơn, nhưng sắc bén phủ phong dư ba vẫn tại trên mặt treo lên một đạo vết máu. A, ti tiện nhân tộc thực lực của ngươi phối chết tại bữa hạ. Ba đồ nhe răng cười, hai chân lần nữa phát lực, mặt đất tầng băng rạn nứt, hắn như là hình người hung thú giống như lần nữa đánh tới, xương búa quét ngang, phạm vi bao trùm cực lớn. Phong kín Trần Sơ Nhất tả hưu né tránh không gian, lưỡi búa chưa đến, kia ngang ngược sát khí đã như trọng truy giống như hoành kích lấy Trần Sơ Nhất thần hồn. Đốt, tránh không có tránh được. Trần Sơ Nhất quát khẽ, trong mắt hắc diễm tăng gọn, hưu quyền nắm chặt, bản nguyên tinh hỏa trong nháy mắt ngưng tụ tại quyền phong, không che giấu nữa, tịch diệt thôn phệ khí tức cầm vang một phát. Hắn đón quét ngang mà đến cự phủ, đấm ra một quyền. Quyền phong ngưng tụ thành một đạo đen nhánh hỏa tuyến, không có âm thanh không có hơi thở, lại ẩn chứa đốt diệt vạn vật kinh khủng ý chí. Suy. Chương 744, phong tuyết chi chiến, chém giết man tu. Chương 744, phong tuyết chi chiến, chém giết man tu. Xoẹt xẹt đen nhánh hỏa tuyến cùng lôi cuốn lấy man hoang sát khí xương đũa mạnh mẽ va chạm. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có rợn người ăn mòn tan rã thanh âm, kia đủ để chém nát đá núi xương bổ đũa lưỡi lao, tại cùng đen nhánh hỏa tuyến tiếp xúc sát na, lại như nến sắp giống như bị không có âm thanh dung xuyên thôn phệ ra một cái lỗ thủng to lớn. Bám vào trên đó man tộc sát khí càng là như băng tuyết gặp sôi canh, trong nháy mắt tán loạn. Cái gì? Ba đồ xích hồng trong mắt lần thứ nhất lộ ra kinh hãi. Hắn chui này lấy hung thú di cốt hỗn hợp bắc cảnh lạnh sắt chế tạo làm dạn núi búa lại bị đối phương một quyền thiêu cháy. Mà nhìn lại thời điểm, ba đồ trong lòng có hỏa hoãn không ít. Chỉ thấy Trần Sơ nhất giống nhau không dễ chịu, cưỡng ép thôi động bản nguyên tinh hỏa, tác động áp chế đã lâu thương thế, cổ họng ngòn ngọt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hiển nhiên tại phương tài một kích này đối bính hạ, hắn cũng không có thể chiếm được quá nhiều tiện nghi. Trần Sơ nhất trong mắt hiện ra băng lãnh, cái này man tu lực lượng nếu như cường hành, một cước bước ra, mượn lực phản chấn lần nữa kéo dài khoảng cách, hoàng dực chấn động, thân hình lơ lửng không cố định. Ha ha, điều trùng tiểu kỹ. Ba đồ nhìn trong tay tổn hại cự phủ, nổi giận càng tăng lên. Hắn đột nhiên đem tàn búa ném tại trên mặt đất, song quyền trùng điệp lôi tại chính mình cường tráng như nham thạch trên lồng ngực, phát ra ngột ngạt như trống tiếng vang. Man thần ban thưởng lực. Mở. Nương theo lấy hắn như dã thu gào thét, dưới làn da từng cục mạch máu trong nháy mắt sôi sục, như là không có mấy cái màu đỏ sẫm con run đang ngọ ngoại, thân thể của hắn như là thổi hơi giống như điên cuồng bành trướng, xương cốt phát ra làm cho người sợn hết cả gai ốc đôm đốt bạo hưởng. Trong chớp mắt, một cái cao đến 3 trượng, cơ bắp như cương tiêu thiết chú giống như kinh khủng cự nhân xuất hiện tại Trần Sơ nhất trước người, cuồng bạo sát khí hình thành mắt Trần có thể thấy màu đỏ sẫm khí lãng, hướng bốn phía gạt ra, lều vải bị lật tung, phong tuyết cuốn ngược. Đây chính là ba đồ sở tu man tu bí thuật, man thần chiến thể. Hóa thân cự nhân ba đồ, khí tức so trước đó tăng vọt mấy lần. Hắn cúi đầu nhìn xuống nhỏ bé Trần Sơ nhất, xích hồng trong con mắt lớn chỉ có thuần túy hủy diệt dục vọng. Hắn nâng lên như là to bằng cái thất tự túc, mang theo vạn quân lực, mạnh mẽ đặt xuống. Muốn đem trước mắt cái này tổn thương hắn ti tiện người tu ép thành thịt nát. Cự túc chưa rơi, kinh khủng uy áp đã xem Trần Sơ nhất không gian trùng quanh quá chặt, dưới chân tầng băng vỡ vụn thành từng mảnh sụp đổ. Lao ra, tiểu thiến kinh hô. Trần Sơ nhất cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, như là đặt mình vào vạn trượng đáy biển. Trước đó hắn tuy là có qua vài lần cùng hài lòng tu sĩ giao thủ kinh nghiệm, nhưng này đều dựa vào cảnh giới bên trên nghiền ép, mà đối với cùng cảnh, lần này vẫn là lần đầu. Tại xem cái này ba đồ, gia hỏa này tại man hoang nội địa biên giới, nhiều năm qua săn giết người tu vô số kể cùng cảnh người cũng là bỏ lớn, cho nên đối với nhân tộc tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu không phải hắn chỗ có thể sánh được. Đương nhiên, ngay cả như vậy, Trần Sơ nhất không có nửa phần lùi bước. Trong mắt của hắn hắc diễm điên cuồng loạn động, thần hồn chi lực liều lĩnh thôi động bản nguyên tinh hỏa, phía sau hoàng dự tăng vọt đến cực hạn, không còn là hư ảo quang ảnh. Ngọn lửa đen kịt lông vũ chuẩn bị rõ ràng, tàn mát ra thiêu tận bát hoang tịch diệt khí tức. Lệ, một tiếng xuyên kim liệt thạch, dường như đến từ viễn cổ hồng hoang phượng hoàng thanh gãy, đồng nhiên theo Trần Sơ nhất thể nội bộc phát. Đây cũng không phải là chân thực thanh âm, mà là thuần túy thần hồn ý chí gào thét. Thiêu đốt lên tịch diệt hắc diễm to lớn hoàng dực, không còn là phòng ngự dáng vẻ, mà là như là hai thanh trạm phá thương không diệt thế chi nhận, mang theo đốt cháy thần hồn, thôn phệ vạn vật quyết tuyệt ý chí ngang nhiên đón lấy kia đạp xuống kình thiên cự tốc. Hắc diễm cùng đỏ sẫm sát khí ầm vang đụng nhau. Ầm ầm. Lần này va chạm như là cựu thiên kinh lôi tại trong bộ lạc nổ vang, mắt Trần có thể thấy kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt quyết tán. Đồ đằng trụ ánh sáng màu đỏ kịch liệt lấp lóe, tham lam thôn phệ lấy tiêu tán năng lượng cùng huyết khí. Trung quanh ra thú lều vải như là trang giấy giống như bị xé nát, thổi bay. Cách lân cận mấy cái man tộc chiến sĩ cùng nô lệ liền kêu thảm cũng không cùng phát ra, liền bị cuồng bạo năng lượng ép thành huyết vụ. Trần Sơ nhất như là bị thiên thạch đánh trúng, cả người mạnh mẽ nện vào đông lạnh trong đất, ném ra một cái hố sâu. Hộ thể hắc diễm kịch liệt chập chờn, gần như dập tắt, máu tươi từ hắn trong miệng mũi tuôn trào ra. Toàn thân xương cốt dường như đều muốn tan ra thành từng mảnh, hoàng dực biến hư ảo trong suốt, hiển nhiên bị thương cực nặng. Tại xem ba đồ, cái kia to lớn trên mặt bàn chân, bao trùm lấy cứng rắn như sắc màu đồng cổ làn da bị tịch diệt hắc diễm đốt xuyên, lộ ra phía dưới cháy đen cơ bắp, thậm chí có thể nhìn thấy ung tùm máu xương. Một cỗ quỷ dị dường như có thể ăn mòn linh hồn hỏa diễm chi lực đang theo vết thương hướng trong cơ thể hắn chui vào. Kịch liệt đau nhức cùng một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi nhường hắn phát ra thống khổ gào thét. "Giống, ti tiện người tu ta muốn xé nát ngươi." Ba đồ hoàn toàn điên cuồng. Kịch liệt đau nhức cùng khuất nhục nhường hắn đã mất đi lý trí. Hắn không có xem trên chân thương thế, bàn tay khổng lồ mở ra, như là màn trời giống như hướng phía trong hố sâu Trần Sơ nhất chụp tới. Hắn muốn đem cái này con côn trùng bóp thành thịt muối. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo không có hình bén nhọn đến cực hạn sóng âm, như là nhất mảnh khảnh bằng châm, chút nào không có dấu hiệu xuất hiện tại ba đồ kia to lớn đầu lâu bên cạnh. Cái này sóng âm vị dị không có so, dường như trực tiếp tác dụng tại thần hồn, không có xem hắn cường hãn nhục thân phòng ngự, tinh chuẩn mà đâm về hắn xích hồng cự nhãn khỏe mắt yếu ớt nhất chỗ. Ba đồ động tác đột nhiên cứng đờ, phát ra một tiếng kinh sợ cùng hống, thân thể cao lớn bởi vì bất thình lình thần hồn nhói nhói mà kịch liệt lay động một cái. Cơ hội. Trong hố sâu, Trần Sơ nhất đôi mắt bên trong tình quang lóe lên. Phần thiên. Đoạt máu. Hắn cắn chốt lưỡi, một ngụm bản mệnh tinh huyết hỗn hợp có sau cùng thần hồn chi lực phun ra. Tinh huyết ly thể trong nháy mắt liền bị áp xúc đến cực hạn bản nguyên tinh hỏa bao khỏa, hóa thành một đạo mảnh như sợi tóc, lại cô đọng đến cực hạn đen nhánh hỏa tuyến. đạo này hỏa tuyến mang theo Trần Sơ Nhất sau cùng ý chí, không có xem khoảng cách, tại ba đồ thất thần sát na, tinh chuẩn không có so bắn mi tâm. Phốc phốc. Ách a a a. Ba đồ phát ra thê lương rú thảm. Hắn khổng lồ man thần chiến thể kịch liệt co gắp, bên ngoài thân đỏ sẫm sát khí như là nước sôi giống như lan lộn, tán loạn. Kia bị sóng âm nhói nhói cự nhãn trong nháy mắt tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi. Thân thể cao lớn rốt cuộc không có pháp duy trì cân bằng, như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như, ầm vang hướng phía cây kia tham lam hấp thu năng lượng đồ đằng trụ phương hướng ngã xuống. Ầm ầm. Đại địa chân chiến. Ba đồ cao ba trượng lớn thân thể đập ầm ầm rơi chấn lên đầy trời tuyết trần, đúng lúc nện chúng ở cây kia màu đỏ sẫm đồ đằng trụ bên trên. Đồ đằng trụ phát ra chói tai vụ vụ, trụ trên người ánh sáng màu đỏ điên cuồng lấp lóe, như cùng sống vật giống như ngọ ngoại, điên cuồng hấp thu ba đồ trên thân tiêu tán ra bàng bạc sinh mệnh tinh khí cùng kia cuồng bạo man tộc sát khí. Ánh sáng màu đỏ càng ngày càng thịnh, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, có thể chẳng biết tại sao ở đằng kia ánh sáng màu đỏ cường thịnh thời điểm, lại đột nhiên dập tắt, tiếp theo kia ba đồ thi thể lăn xuống. Thế này, Trần Sơ Nhất thở ra một ngụm. Thi thể tới tay. Chương 745, truy binh chương 745, truy binh thi thể tới tay. Khụ. Khụ khụ. Trần Sơ Nhất đột nhiên ho ra mấy ngụm tụ huyết, dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, nhưng toàn thân gân cốt như là tan ra thành từng mảnh, kịch liệt đau nhức nhường trước mắt hắn chợt biến thành màu đen. Lao ra. Tiểu Thiến liền vội vàng tiến lên. Hồn lực cẩn thận từng ly từng tí dò ra, ý đồ nắm dịu hắn. Lao ra ngài bị thương quá nặng đi. Vốn là kéo lấy còn chưa tốt lưu loát thân thể một đường bắc thượng, lại ở giữa lại kinh nghiệm thiên diễn tông bây giết. Lại đến thời khắc này. Không có phương. Không chết được. Trần Sơ Nhất điều tức ngăn chặn tâm mạch, Tiểu Thiến, nhanh. Nhìn xem chung quanh còn có người sống hay không, toàn bộ thanh lý mất. Nơi đây không thích hợp ở lâu, vừa rồi động tĩnh quá lớn, miễn cho phức tạp. Ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia bị xung kích sóng lật tung, không rõ sống chết man tộc chiến sĩ cùng nô lệ thi thể. Nguy cơ cũng không giải trừ. Ngược lại bởi vì đánh chết ba đồ dạng này một vị cường đại man tộc đầu lĩnh mà biến càng thêm nguy hiểm, đèn kéo quân biết man tộc đối đồng tộc tu sĩ vẫn là cực kỳ mất cảm. Là lao ra, Tiểu Thiến lập tức lĩnh mệnh, hồn thể như khói nhẹ giống như phiêu tán ra, tra xét rõ ràng lấy mỗi một chỗ phế tích nơi nhỏ lánh, không có hình hồn lực như là nhất tinh chuẩn kim thăm dò, xác nhận lấy mỗi một cái còn sót lại sinh mệnh khí tức, cũng không chút lưu tình giúp cho kết thúc Trần Sơ Nhất thì là chịu đựng kịch liệt đau nhức, khó khăn theo trong túi chứa vật lấy ra một quả chữa thương đan dược nhét vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa. Một cô ôn hòa dược lực miễn cưỡng ngăn chặn khí huyết sôi trào cùng xé rách đau đớn, nhường hắn khôi phục một chút sức lực. Hắn khó khăn quay đầu, ánh mắt vượt qua hố xuôi theo, lần nữa rơi vào cô kia lăn rơi xuống đất to lớn trên thi thể. Ba đồ thi thể lặng lặng nằm tại trong đống tuyết, làn da bảy biện ra một loại mất đi sức sống hôi bại. Mi tâm cái kia lỗ nhỏ đen nám cùng lan tràn ra mạng nhện vết rách, là tịch diệt tinh hỏa lưu lại tử vong ấn ký. Đồ đăng trụ cuối cùng cái kia quỷ dị ánh sáng màu đỏ thốt vệ, dường như cũng rút đi thi thể một bộ phận còn sót lại tinh túy, để nó nhìn so vừa ngã xuống lúc càng thêm khô quắt chút. Nhưng cái này không có tổn hại giá trị của nó. Man thần chiến thể, cùng cảnh man tu tinh huyết, còn có cái này thân từng trải sát khí rèn luyện gân cốt Trần Sơ Nhất tâm niệm. Tứ cảnh man tu thi thể đối với hắn tới nói rất trọng yếu. Bất quá dưới mắt không phải đốt thi xem cưới ngựa thời điểm. Chờ Tiểu Tiến xử lý xong bốn phía người sống cùng vết tích sau, Trần Sơ Nhất trở về trước đó khe núi trước, ở nơi đó ở trên cao nhìn xuống, tầm mắt mở có thể sớm dự phòng một chút nguy hiểm xuất hiện. Cùng lúc đó, khoảng cách khe núi hơn trăm dặm khu vực, một nhóm tu sĩ lấy vải bạc đi, cầm đầu là một lão giả gầy gò, khuôn mặt mặc dù trần, nhưng khí huyết tràn đầy, hiển nhiên tu vi không thấp. Mà một chuyến này tu sĩ chính là Cự Bắc Thành đệ tử, mà làm thủ thì là gia tộc kia trưởng lão, Cổ Ngàn Phong, thực lực không có cùng nhau đỉnh phong, vào tới Bắc Cảnh về sau, liền bất tiện ngự không phi hành, thứ nhất là mục tiêu quá lớn, đừng đến lúc đó người chưa tìm được, cũng là dẫn tới man tu chú ý Bắc Cảnh sự nguy hiểm, ngàn năm qua không có người không sợ. Cho dù là những cái kia dùng cái này mưu sinh liệp man nhân cũng cảm giác ở hạch tâm biên giới lưu lại, mà lại còn là một lát. Lúc này, Cổ Ngàn Phong trong tay ta có một mặt bát quái kính, trong kính mờ mịt lờ, hiển nhiên không là phàm phẩm. Chờ đem nguyên khí trong cơ thể chuyển vào trong gương về sau, trong gương mở mịt nổi lên, tiếp lấy hướng đối ứng một chỗ phương vị tụ tập, lại nhan sắc cũng càng phát ra nồng đậm. Thế này, Cổ Ngàn Phong hướng một chỗ nhìn lại, ánh mắt bé nhỏ, tiếp theo hướng sau lưng mười mấy tộc nhân trầm giọng, "Nhanh, kia tộc nhân cách chúng ta không xa." Chương 746, dung hợp, Bắc Cảnh chủ thành, ổ chờ. Chương 746, dung hợp, Bắc Cảnh chủ thành, ổ chờ. Khe núi phụ cận, một chỗ ẩn nấp tuyết quật bên trong. Trần Sơ Nhất vừa mới kết thúc quan sát ba đồ đèn kéo quân quá trình, cau mày, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Hắn tại ba đồ lưu lại mảnh vỡ ký ức bên trong, nhìn thấy một cái thạch phá thiên kinh đại sự. Man tộc ít ngày nữa liền phải đối Trung Châu khởi xướng tập kích. Theo đèn kéo quân tin tức biết được, man tộc nội bộ đã có man thần đã chuẩn bị kỹ càng, sắp đối Cự Bắc Thành phát động thiểm điện tập kích, tiếp theo quy mô chỉ huy xuôi nam, xâm lấn Trung Châu nội địa. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, tin tức mảnh vỡ còn mơ hồ chỉ hướng, đến lúc đó không chỉ có man tộc liền kia gì vòng chi địa bên trong yêu tộc cũng cùng lúc có hành động. Ý vị này yêu, rất hai tộc rất có thể liên thủ, nưu đồ chia cắt Trung Châu. Nếu để kế hoạch của bọn hắn đạt được, toàn bộ Trung Châu tu hành giới chắc chắn gặp tai họa ngập đầu, hóa thành một bọn người ở giữa luyện ngủ. Lao ra. Tiểu Thiến bén nhạy phát giác được Trần Sơ Nhất vẻ mặt nặng nề, hồn thể chấn động lộ ra lo lắng. Trần Sơ Nhất khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì, nhưng nội tâm gợn sóng xa không yên tĩnh hơi thở. Trung Châu hủy diệt, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo phân tích. Man tộc có 12 thánh, yêu tộc có 13 yêu tổ, hai tộc thánh nhân cảnh cường giả cộng lại vượt qua 20 vị. Nhưng mà, Trung Châu nội tình thâm hậu, có được 36 động thiên phúc địa. Cho dù dứt bỏ như Cự Bắc Thành, Thiên Diễn Tông cái này thực lực có hao tổn thế lực, còn lại động thiên ít ra cũng có thể kiếm ra hơn 30 vị thánh nhân cảnh đại năng. Như thế xem ra, thắng bại thiên bình chưa chắc sẽ hoàn toàn đảo hướng yêu rất. Trừ phi, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên Trần Sơ Nhất náo hải, những cái kia như là bom hẹn giờ giống như chôn giấu tại Trung Châu các nơi cổ lão cấm khu. Những cái kia so với nhân tộc, yêu tộc lịch sử càng thêm lâu đời đường cùng. Tại vạn tộc sinh ra trước đó, những cái kia cấm khu chỗ sâu đã có kinh khủng sinh mệnh ẩn nút, tu vi sâu không lường được, như những này cấm khu bên trong tồn tại đến lúc đó cũng thừa dịp loạn ra tay. Hô, Trần Sơ Nhất thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đè xuống phân loạn tư tự. Cái loại này tịch quyển thiên hạ đại sự, rút dây động rừng, bất kỳ bên nào hơi có dị động, thế lực khác tất nhiên có phát giác, chính mình bất quá là một cái bị hai thế lực lớn truy sát kẻ độc hành, lại có thể tại cái này thao thiên cự lãng bên trong đưa đến cái tác dụng gì? Hơi suy nghĩ, Trần Sơ Nhất lực chú ý một lần nữa trở lại trước mắt, việc cấp bách là tăng thực lực lên để cầu tự vệ. Hắn lấy ra theo ba đồ trong thi thể để luyện ra kia một bình nhỏ tinh huyết, lượng rất ít, xa không đủ để luyện chế ra đủ lượng ma sát khí. Nhưng này có nguồn gốc từ man thần chiến thể cùng yêu tổ tâm tạng cuồng bạo lực lượng, mạnh mẽ dụ hoặc lấy hắn, cấp thiết muốn mở mang kiến thức một chút dung hợp sau ma sát khí đến tột cùng uy lực như thế nào. Không do dự nữa, tại tuyết quật bên trong nhanh chóng bố trí xuống mấy đạo che giấu khí tức pháp trận. Sau đó ngồi xếp bằng, khí tức vận chuyển, cẩn thận từng ly từng tí theo thể nội phong ấn yêu tổ tâm tạng bên trong bức ra số giọt tinh huyết yêu dị mà nóng bỏng. Tiếp lấy, hắn mở ra bình ngọc, đổ ra ba đồ kia ẩn chứa man hoang sát khí đỏ sậm tinh huyết. Hai cỗ tính chất khác lạ, lại bá đạo giống vậy tuyệt luân tinh huyết, tại hắn lòng bàn tay pháp lực bọc vào, chậm rãi tới gần, tiếp xúc. Trong mấy mắt, vèo, một cỗ cuồng bạo không có thất năng lượng đột nhiên bộc phát, lấy lòng bàn tay của hắn làm nguyên điểm, hình thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích văn cũng lấy thế tối khô lạc hủ hướng bốn phía đẩy ra. Mà chỗ ở trung tâm Trần Sơ Nhất không có gì bất ngờ xảy ra, bị đạo này năng lượng cường đại cho đãng hôn mê bất tỉnh. Lao ra, lao ra. Không biết hôn mê bao lâu Trần Sơ Nhất tại Tiểu Thiến kêu gọi tới dần dần tỉnh lại. Trước đó tại dung hợp tinh huyết thời điểm hắn liền nhường Tiểu Thiến trốn ở vách quan tài bên trong. Không phải, nhưng chính là kêu bá đạo khí lực liền có thể nhường Tiểu Thiến hồi phi yên diệt. Ta nằm bao lâu? Tiểu Thiến nói, nửa ngày. Nghe được nửa ngày, Trần Sơ Nhất thoáng nuối lòng một ngụm. Nửa ngày thời gian còn tốt, những truy binh kia lại nhanh, cũng không thể tại nửa ngày bên trong tìm chỗ này. Thời gian không đổi, Trần Sơ Nhất liền đem lực chú ý bỏ vào kia lần đầu dung hợp lưu lại khí huyết. Đây chính là ma sát khí. Dường như Trần Sơ Nhất nhíu mày trên mặt biểu lộ biến hóa mấy lần, bởi vì hắn tại ma sát khí bên trên người được mùi vị quen thuộc. Này khí tức vậy mà, cùng ta đang điền chỗ kia huyết chỉ trên lệch không có mấy, man hoang gió lôi cuốn lấy cát sỏi, như là không có số nhỏ bé đao thổi qua trần trụi nham thạch. Trần Sơ Nhất đứng tại một chỗ phong hóa nghiêm trọng to lớn cột đá bóng ma hạ. Đầu ngón tay một sợi ngưng động như thực chất đen nhánh sát khí giống như rắn độc quấn quanh, co rối đây cũng không phải là hắn khổ tu có được thần hồn chi lực, mà là nguyên từ trong cơ thể nội phương kia thần bí khó lường huyết chỉ, ma sát khí. Sương sững, ngang ngược, lại cùng hắn huyết mạch tương liên, điều khiển như cánh tay. Mà tại trước người thì là nằm một vị mới vào cảnh đầy tu thi thể. Ngay tại vừa rồi, Trần Sơ Nhất sẽ sử dụng cỗ này lực lượng mới tùy tiện xé rách vị này màn tộc tu sĩ đồ đằng hộ thể cương khí, như là dao nóng cắt vào ngưng kết thu son. Tuy nói có cảnh giới bên trên nghiền ép, thực lực đối phương cũng vẹn vẹn tương đương với khí phụ tu sĩ. Nhưng cái này không có nghi cho Trần Sơ Nhất mở ra một cái khác đầu mới con đường tu luyện. Ma huyết cửu biến bí pháp vận chuyển, phối hợp ma sát khí ăn mòn đặc tính, hiệu quả viễn siêu mong muốn. Kia man tộc tu sĩ trước khi chết trong mắt buộc phát đồ đằng chi lực, tại chạm đến ma sát sát na, lại như băng tuyết gặp sôi canh, trong nháy mắt ảm đạm, tan rã. Đúng. Cái này dung hợp về sau đủ để cho cái khác tu sĩ, cho dù là thánh nhân cũng có thể loạn tâm thần ma sát khí đối với hắn mà nói lại là thành cửa đòn sát thủ. Trời sinh khắc chế yêu tộc yêu lực, ma tộc đồ đằng Trần Sơ Nhất nói nhỏ, đầu ngón tay ma sát khí đột nhiên vừa thu lại, không có vào lòng bàn tay, chỉ để lại một sợi nếu có dường như không có âm hàn khí tức quanh quẩn không tiêu tan. Cái này phát hiện giá trị, đủ để tại Di Vong chi địa cùng Bắc Cảnh nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn đi đến cố kia khôi nô cũng đã mất đi sức sống man tộc bên cạnh thi thể, chấm tư một hai về sau, cũng không trực tiếp đốt cháy mà là sử dụng bảo đinh giải nhu đem nó túi ra lột bỏ, còn lại huyết nục những này sử dụng tinh hỏa đốt cháy. Đầu ngón tay một túm, bản nguyên tinh hỏa bay xuống. Thỉnh thoảng, man tu đèn kéo quân cụ hiện, theo một hồi lách cách, liên quan tới cái này man tu cả đời ký ức nhanh chóng thoáng hiện. Chỉ là quan sát một lát, Trần Sơ Nhất liền nhíu mày mà lên. Cái này chỉ thấy đèn kéo quân bên trong, hỗn loạn, máu tanh chiến trường cảnh tượng đập vào mặt. Không phải cùng nhân tộc, mà là man tộc chiến sĩ lẫn nhau tàn sát, chiến giống cùng sắp chết kêu rên xen lẫn, to lớn đồ đằng trụ tại trong đụng chạm băng liệt. Hình tượng mảnh vỡ giống như nhảy bọn, cuối cùng dừng lại tại một tòa rộng lớn, thu kịch, từ to lớn xương thú cùng hắc thạch lũy thế mà thành cổ lao thạch điện chỗ sâu. Một cái khí tức như là tức sắp tắt núi lửa giống như suy bại, lại dẫn không có tận uy nghiêm thân ảnh giàn mua, nằm tại một trường to lớn trên giường đá. Quanh người hắn còn có nặng đạo, đại biểu cho thần vị đồ đằng quang văn, nhưng này chút quang văn đang không ngừng vỡ vụn, tiêu tán. Một cỗ đầm đến tan không ra bi thương cùng tuyệt vọng cảm xúc, như là băng lãnh thủy triều, đánh thẳng vào Trần Sơ Nhất ý thức. Tổ phụ một cái yếu ớt ý niệm mảnh vỡ tại ký ức trung mặt thoáng hiện, mang theo cuốn quýt cùng không có tận cực kỳ bi ai, chính là tới từ trên mặt đất cỗ thi thể này. Mà cái kia trên giường đá thân ảnh thân phận vô cùng sống động, man tộc 12 thần chi một, hồi trở thành thủ hộ giả, đang đi hướng không có thể vãn hồi vẫn lạc. Càng mấu chốt chính là, 12 thần chi ở giữa cũng không phải là bền chắc như thép, trước mắt nội chiến cảnh tượng chính là chứng cứ rõ ràng, từng người tự chiến, lẫn nhau đấu đá. Điểm này theo cái này Man Tu một đời trong trí nhớ liền có thể thăm dò được. Trần Sơ Nhất trong mắt tinh quang bùng lên. Kỳ ngộ, một vị sắp vẫn lạc man thần. Cái này nếu là đem nó tinh huyết được đến, thế đương nhiên. Trần Sơ Nhất cũng minh bạch, kỳ ngộ thường thường cùng nguy hiểm chí mạng đan vào một chỗ, bất quá dù vậy, cũng vẫn như cũ chưa thể dội tắt đáy lòng của hắn kia kích động suy nghĩ, hắn phi tốc đảo qua trên mặt đất man tộc thi thể khuôn mặt, hình thể, phục sức chi tiết, thậm chí liền trên da mấy chỗ đặc hữu, đại biểu bộ tộc thân phận cổ lão chiến văn đều không sai chút nào khắc sâu vào não hải. Mặt nạ. Trần Sơ Nhất khẽ quát một tiếng, lúc trước lột ra túi da rơi vào trên người, thể nội thần hồn chi lực lấy một loại phương thức quỷ dị vận chuyển lại, nương theo lấy rất nhỏ xương cốt tiếng ma sắt cùng cơ bắp nhúc nhích âm thanh. Thân hình của hắn mắt trần có thể thấy cất cao, bành trướng, làn da biến thô ráp, bày biện ra man tộc đặc hữu màu đồng cổ, bộ mặt hình dáng cũng cấp tốc vặn vẹo biến hóa, mấy hơi ở giữa đã biến thành trên mặt đất cỗ thi thể kia bộ dáng. Một cái tên là bà ẻn tạ man tộc chiến sĩ. Chờ làm xong đây hết thảy, Trần Sơ Nhất ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu gió tuyết đầy trời, nhìn về phía xa xôi phương bắc, nơi đó là 12 chủ thành một trong, ổ trở thành phương hướng. Mục tiêu, sắp chết man thần tinh huyết. Man hoang nội địa, ổ trở thành, như cùng một đầu từ không có số to lớn hắc diệu thạch cùng sâm bạch xương thú đắp lên mà thành hồng hoang cự thú, phụ phục tại man hoang bắc cảnh đất đông cứng phía trên. Cao vút trong mây tường thành thô ráp mà giữ thợn, hiện đầy tuế nguyệt cùng đao búa lưu lại ngân sâu. Ngay cả kia gió tuyết đầy trời đều muốn lách qua rơi xuống đất, kia to lớn mảnh tượng xương đầu bị khảm nạm ở cửa thành đỉnh, chống rông hốc mắt nhìn xuống phía dưới nhỏ bé như kiến người đi đường. Dù cho cách đến rất xa Trần Sơ Nhất cũng có thể ngửi được trong không khí tràn ngập nồng đậm tanh nồng, thiêu đốt dầu chân cùng một loại thuộc về cường đại dã thú nguyên thủy khí tức. Vào thành, thành nội đường đi rộng lớn lại hỗn loạn, các loại hình thù kỳ quái, tản ra hung hãn khí tức man tộc chiến sĩ cùng nô lệ như nước chảy, to lớn đồ đằng trụ khắp nơi có thể thấy được, phía trên điêu khắc dữ tợn hình thú cùng vặn vẹo phù văn, mơ hồ tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi chấn động. Hóa thành ba ẻn tại Trần Sơ Nhất bọc lấy thật dày da thú bảo, cúi thấp đầu, hôn tạm tại vào thành trong dòng người. Hắn đi lại nặng nề, bắt trước man tộc chiến sĩ đặc lưu rung động, mỗi một bước đều đạp đến mặt đất hơi rung. Cửa thành thủ vệ chỉ là tùy ý liếc qua trước ngực hắn đại biểu ổ trở thành dòng chính bộ tộc chiến văn, liền phất tay cho đi. Vừa bước vào thành nội ồn ào náo động thu kịch bên trong tiếng gầm, bên hai vang lên tiểu thiến thanh âm. Lao ra, có người tu, khí tức giống như trước đó chạm mặt qua vị kia Trình cô nương. Lời vừa nói ra, Trần Sơ Nhất bộ pháp hơi trệ. Trình Thiên Âm, nàng chỗ này làm gì? Trong tâm niệm, Trần Sơ Nhất bước chân chưa đình chỉ, khóe mắt liếc qua theo tiểu thiến chỉ dẫn trong đám người nhanh chóng liếc nhìn. Rất nhanh, một cái mảnh khảnh thân ảnh ở phía xa góc đường chợt lóe lên, ẩn vào một tòa thô kệch thạch ốc trong bóng tối. Trình Thiên Âm, là nàng, tuyệt đối là nàng. Nàng quả nhiên theo tới, Trần Sơ Nhất đối với nó tới đây rất là ngoài ý muốn, trước đó chạm qua một lần, mà giờ khắc này, càng là trước chính mình một bước tới cái này ổ trở thành. Chẳng lẽ nói nàng cũng biết vị kia man thần sắp vẫn là chuyện. Trong tâm niệm, Trần Sơ Nhất không còn lưu lại, tăng tốc bước chân, dựa vào theo bà ẻn tạ mảnh vỡ ký ức bên trong thu hoạch tin tức, hướng phía trong thành thị tòa kia nhất là nguy nga, tản ra cổ lão man hoang uy áp khu kiến trúc. Tổ miếu kiêm thần cùng phương hướng đi đến. Nơi đó là sắp chết man thần ngủ say chi địa, cũng là phong bạo hải tâm. Dù sao, một vị man thần sắp vẫn lạc, đây đối với toàn bộ man hoang mà nói cũng là một cái chấn thiên đại sự. Bà ẻn tạ mấy ngày nay ngươi đi nơi nào, xem như vĩ đại man thần đặt thạch tử tôn một trong, ngươi cũng có thể là kế thừa vĩ đại man thần đặt thạch ý chí người thừa kế một trong. Mới vừa vào thần cung Trần Sơ Nhất liền nhìn thấy một vị thể tráng phụ nhân thân hình giống nhau cao lớn, màu da hơi lục, một đôi hạ răng răng nanh bay thẳng xuống mi. Tại bà ẻn tạ trong trí nhớ biết được, cái này phụ nhân là cô nàng. Cũng là lao man thần chúng nhiều tử nữ một trong. Về phần trong lời nói ý tứ, đèn kéo quân có hơi có tưởng, Trần Sơ Nhất không biết, cuối cùng dường như là nghĩ đến liền giả bộ uống rượu quá nhiều đau đầu trạng. Cũng là tại đèn kéo quân bên trong biết được, gia hỏa này yêu thích không nhiều, cái này uống rượu chính là một trong số đó, trước đó chỗ có thể thuận lợi đem nó chém giết kia ma sát khí là một mặt, gia hỏa này uống rượu quá nhiều, ném đi cảnh giác là trên phương diện khác. Quả nhiên, nhìn thấy hắn như thế, kia phụ nhân tiện nói, lại uống nhiều quá, liền ngươi cái bộ dáng này, bộ này đổi bại hình thái, mấy ngày nữa lại có tư cách gì đi kế thừa phụ thân ý chí? Một cái phụ mẫu đều mất, một cái gả cưới cũng không thai nghén dòng dõi, cái này khiến đối bà ẻn tạ nhiều hơn không ít kỳ vọng. Đáng tiếc nhưng nàng cũng không biết rõ, trước mặt đứa cháu này đã sớm đổi thành những người khác. Đi, ngươi đi về nghỉ trước một chút. Phụ thân kia mặt sự tỉnh, chờ ngươi tỉnh rượu về sau tại cùng ngươi bàn giao a. Một câu nói xong phụ nhân gọi một thị nữ, giống nhau thể tráng nghe rằng, xích lại gần ở giữa, còn đối Trần Sơ Nhất không có giường gỗ mời, hiển nhiên hai người này quan hệ không tầm thường, Trần Sơ Nhất trong lòng là không thích, có thể làm thu hoạch càng nhiều tình báo, chỉ có thể nắm tay cản đi. Đối với nó đại nho cối say cái mông mạnh mẽ bóp một cái. Hôm sau, Trần Sơ Nhất tựa ở một trương trên giường đá, một bên thì là nằm hôm qua kia man tộc thị nữ. Đây cũng không phải nói là khoảnh khắc, Trần Sơ Nhất liền bán nhục thân mà là sử dụng thuốc mê đem nó đánh ngã, về phần tin tức, hắn cũng đánh tra rõ ràng. Thì ra, bà ẻn tạ gia hỏa này tuy nói là cao quý lao man thần cháu trai, nhưng nên biết lao man thần cả đời này trước sau vượt ngang ngàn năm, trong lúc này thai nén dòng dõi không có số. Không nói cái khác, phóng nhãn toàn bộ ổ chợ cửa thành tộc trăm vạn, trong này liền có không dưới 10 bạn số lượng cùng nó đều có quan hệ máu mủ, mà trong đó trực hệ dòng dõi càng là cao đến mấy trăm. Cho nên mặc dù là cao quý man thần dòng chính, có thể địa vị cũng không sao thế. Đương nhiên, cũng là bởi vì thân phận là dòng chính, chờ lao man thần vẫn lạc thời điểm, thần vị liền sẽ kế thừa cho dòng chính dòng dõi một trong, về phần nhân tuyển thì là thông qua giao đấu đến thu hoạch. Biết việc này về sau, Trần Sơ Nhất không mừng lắm. Lao Man thần ý chí cũng chính là thứ nhất sinh thực lực đến lúc đó sẽ hội tụ đến cái này ổ trợ to lớn tối cao cây kia đồ đằng trụ bên trong, mà đến lúc đó chiến thắng chi người sẽ trực tiếp đạt được ý nghĩa truyền thừa. Chương 747, dị biến. Chương 747, dị biến. Sau 3 ngày sáng sớm, ổ trợ thành thần cùng chỗ sâu, trong diễn võ trường to lớn. Mặt đất phủ lên rèn luyện thô ráp màu đen huyền vũ nham, biên giới đứng sừng sững lấy 12 cây điều khắc khác biệt giữ tận cự thú đồ đằng trụ, tản mát ra nặng nề mà cuồng dã uy áp. Trong sân, sớm đã vây đầy hình dáng tướng mạo khác nhau, khí tức hung hãn man tộc chiến sĩ. Bọn hắn phần lớn dáng người khôi ngô, bắp thịt cuộn cuộn như nham thạch, trên da hình xăm giống như đồ đằng đường vân mơ hồ phát sáng, trong mắt thiêu đốt lên đối lực lượng trần trụi khát vọng cùng đối người cạnh tranh không che giấu chút nào ý, trong không khí tràn ngập mồ hôi, thú huyết và hiếu chiến thừa số hỗn hợp nồng đậm khí tức. Đây đều là Athas tử tôn, thể nội hoặc nhiều hoặc ít chảy xuôi thần huyết. Hôm nay là thần tuyển trước lần đầu đấu võ so đấu. Lúc này Trần Sơ Nhất đỉnh lấy bà ẻn tạ bộ kia cao lớn lại bị tiểu sắc móc sạch túi ra hạ trầm mặc đứng tại mọi người biên giới, không chút nào thu hút. Thẳng đến phiên hắn ra sân. Bà ẻn tạ, phụ trách chủ trì man tộc trưởng lão thanh âm to như sấm, quanh quẩn tại trong diễn võ trường to lớn không, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Cái này âm thanh điệp danh, như là đầu nhập lăn dầu hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên giữa sân đè nén ồn ào náo động. Nhìn, cái kia giá áo túi cơm. Athas đại nhân sỉ nhục. Nghe nói hắn hôm qua lại uống đến say như chết, đứng cũng không vững. Cười bang, tiếng huýt sáo, không che giấu chút nào trào phúng như là băng lánh cắt sỏi, đổ ập xuống đánh tới hướng đám người biên giới cái thân ảnh kia. Đỉnh lấy bà ẻn tạ túi ra Trần Sơ Nhất, giờ phút này đang hoàn mỹ diễn lại một cái bị tiểu sắc móc sạch tinh thần hệ bài ăn chơi thiếu gia. Bước chân hắn phù phiếm, ánh mắt tan rã, dường như bị bỗng nhiên tập trung ánh mắt đâm vào có chút sợ hãi nhưng vô ý thức ưỡn ngực lên, chỉ là đánh vang rội rượu nước sau lại dẫn tới cười vang càng lớn. Trên đài cao, bà ẻn tạ vị kia da xanh lá răng nanh cô, sắc mặt tái xanh, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, trong mắt là không che giấu chút nào thất vọng cùng lửa giận. Mấy vị khác khí tức rõ ràng cường hành, hiển nhiên là cường lực người cạnh tranh Athas tử tôn, càng là quăng tới như là nhìn rác rưởi giống như băng lãnh ánh mắt. Tiến lên, trưởng lão không kiên nhẫn thúc giục, chỉ hướng trong diễn võ trường tầm một cây nhất là trắng kiện, điêu khắc gào thét cự hùng đồ đằng hắc rượu thạch trụ. Đây là thần tuyển đấu võ trước trọng yếu khâu, kiểm nghiệm huyết mạch cùng đồ đằng chi lực cộng minh cường độ, trực tiếp quan hệ tới đến tiếp sau thu nạp lao man thần ý chí khả năng. Trần Sơ Nhất lảo đảo, một bước ba lắp đi hướng đồ đằng trụ, rồi ra run nhẹ nhẹ tay đệ tại băng lãnh hắc rượu thạch mặt ngoài, lòng bàn tay dán vào chỗ, kia thuộc về bà ẻn tạ bản thân yếu ớt, mang theo mùi rượu đục ngầu vô tướng cảnh ma lực, như là tia nước nhỏ giống như chậm rãi rót vào. Ông, cự hùng đồ đằng trụ mặt ngoài, đại biểu lực tương tác cổ lão phù văn cực kỳ yếu ớt lóe lên một cái, quang mang ảm đạm đến như là nến tàn trong gió, vẹn vẹn duy trì tại vô tướng cảnh sơ giai thấp nhất ngưỡng cửa, thậm chí so hôm qua hoành kích lực phách thạch lúc còn muốn cơ bằng. Ha ha ha, quả nhiên phế vật. Liên đồ đằng trụ đều ghét bỏ huyết mạch của hắn. Cút xuống đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. To lớn hư thanh cơ hồ muốn đem toàn bộ diễn võ trường lật tung. Bà ẻn tạ cô đột nhiên nhắm mắt lại, dường như không đành lòng lại nhìn. Ngay tại cái này trào phúng thủy triều đạt đến đỉnh phong, tất cả mọi người nhận định đó là cái từ đầu đến đuôi trò cười lúc dị biến nảy sinh. Ách, a, một tiếng dường như bị không có hình cự lực bóp chặt tiết hầu, thống khổ đến cực hạn gào thét, đột nhiên theo túi thấp đầu bà ẻn tạ trong miệng bạo phát đi ra. Ông, long, một cỗ xa so với hôm qua tại lực phách thạch trước càng thêm cuồng bạo, càng thêm hỗn loạn, mang theo hủy diệt tính ăn mòn khí tức năng lượng ba động, chút nào không có dấu hiệu lấy hắn làm trung tâm ầm vang nổ tung. Dưới chân màu đen huyền vũ nha mặt đất, lại lấy hắn trô đứng làm trung tâm, giống mạng nhện vết dạn trong nháy mắt lan tràn ra mấy trượng. Cùng bạo khí lưu cuốn lên bụi đất, thổi đến chỗ gần man tộc chiến sĩ áo bào bay phất phới. Bà ẻn tạ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt không còn là hôm qua đỏ sậm, mà là hoàn toàn hóa thành hai đoàn tiêu đốt, thuần túy đen nhánh vòng xoáy. Hắn đặt tại đồ đằng trụ bên trên cái tay kia, dưới làn da mạch máu đống nhiên sôi sục, nhô lên. Không còn là mô phỏng đồ đằng chi lực ngụy trang, mà là mang theo bản nguyên nhất ăn mòn cùng hỗn loạn đặc tính, như là vỡ đê minh hà chi thủy, theo cánh tay cuồng bạo tràn vào đồ đằng trụ. Suy suy suy, dẫn người tiếng hủ thực trong nháy mắt vang lên. Kia không thể phá vỡ, gánh chịu lấy cổ lão man thần ý chí hắc diệu thạch cự hùng đồ đằng trụ, tại bị đen nhánh ma sát tiếp xúc sát na, mặt ngoài lại dâng lên trận trận quỷ dị khói đen. Càng kinh khủng chính là, kia đại biểu lực tương tác cổ lão phù văn, cũng không giống đám người trong dự đoán như thế bởi vì huyết mạch bộc phát mà sáng lên, ngược lại như là bị không có hình cự thủ nắm lấy, an mòn, phù văn quang mang kịch liệt sáng tắt lấp lóe, nhan sắc theo đại biểu bình thường màu vàng đất, cấp tốc bị nhiễm lên chẳng lành sẩm đen. Phù văn bản thân kết cấu, lại trước mắt bao người, bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vỡ vụn dấu hiệu. Giống đồ đằng trụ bên trong, dường như truyền đến một tiếng thuộc về cự hùng đồ đằng chi linh thống khổ mà phẫn nộ gào thét, làm cây cột đều kịch liệt rung động, mặt ngoài khói đen càng tăng lên. Dừng tay, đó là cái gì lực lượng? Đồ đằng trụ tại bị ô nhiễm, bị ăn mòn. Trên đài cao trưởng lao nhóm rốt cuộc không có pháp bảo trì chấn định, nhao nhao hãi nhiên đứng dậy, trên mặt viết đầy sợ hãi. Bà ẻn tạ cô càng là cả kinh răng nanh đều quên thu, thân thể khổng lồ run nhẹ nhẹ. Giữa sân tất cả trào phúng âm thanh im bặt mà dừng, tiến tĩnh như chết bao phủ xuống. Chỉ còn lại đồ đằng trụ bị ăn mòn suy suy âm thanh cùng nó thống khổ rung động bù bù. Mỗi một cái man tộc chiến sĩ đều cảm nhận được một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu rung động cùng sợ hãi. Cái kia màu đen lực lượng ngay tại khinh nhờn bọn hắn đồ đằng. Trần Sơ Nhất thân thể run rẩy kịch liệt lấy, dường như thừa nhận thống khổ to lớn, đen nhánh trong hai con ngươi chỉ có hỗn loạn cùng ngang ngược trong cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ, kia điên cuồng rót vào ma sát khí chẳng những không có đình chỉ, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hắn lúc này cũng không biết đây là đã xảy ra chuyện gì, chính mình tại sao lại trở thành lần này bộ dáng. Đủ. Bà em ta. Dừng lại. Chủ trì trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, thanh âm cũng thay đổi điều, mang theo một chút sợ hãi. Tiếp tục như vậy nữa, căn này chân quý đồ đằng trụ sợ là phải bị hủy đi căn cơ. Giống. Đáp lại hắn, là bà ẻn tạ càng thêm điên cuồng gào thét cùng ma sát khí lại một lần bộc phát. Vâng. Đồ đằng trụ mặt ngoài một cái phù văn, rốt cục không chịu nổi ma sát kia chí tà đến ế ăn mòn chi lực, như là như lưu ly hoàn toàn tan vỡ. Mảnh vỡ chưa rơi xuống đất, liền bị quần quần hắc khí thôn vệ tan rã. Nghiệt trướng. Dừng lại cho ta. Quát to một tiếng như là kinh lôi nổ vang. Trên đài cao một đạo khôi ngô như núi thân ảnh bỗng nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại đồ đằng trụ bên cạnh. Kia là một vị khí tức bàng bạc như biển sâu vực lớn man tộc lão giả, làn da màu đồng cổ, che kín đao bổ dịu đục giống như nếp nhăn, trần trụi thân trên lạc ấn lấy so những người khác phức tạp gấp trăm lần cổ lao chiến văn, ngũ cảnh man tu. Chính là Athas tọa hạ mạnh nhất mấy vị bảo hộ trưởng lão một trong. Hán quạt hương bổ giống như đại thủ lôi cuốn chừng lấy khai sơn phá thạch kinh khủng cự lực, mang theo chói hai tiếng xé gió, mạnh mẽ chụp vào bà ẹn tạ cái kia đặt tại đồ đằng trụ bên trên cánh tay. Ý đồ cưỡng ép cắt ngang cái này khinh nhờn hành vi. Ngay tại kia ẩn chứa luân hải cảnh đỉnh phong vĩ lực cự trảo sắp chạm đến Trần Sơ Nhất cánh tay sát na, Trần Sơ Nhất cặp kia thiêu đốt lên đen nhánh vòng xoáy đôi mắt, đột nhiên chuyển hướng đánh tới trưởng lão, không có sợ hãi, không có lùi bước, chỉ có một loại băng lãnh đến cực hạn, dường như nguồn gốc từ cựu u vực sâu hờ hững. Lan. Chương 748, ý chỉ của thần chương 748, ý chỉ của thần một tiếng trầm thấp khàn khàn, hoàn toàn không giống tiếng người gào thét theo bà ẹn tạ trong cổ họng gạt ra. Cái kia chỉ nhàn rỗi tay trái, vậy mà phát sau mà đến trước năm ngón tay xuề ra, tránh không tránh, hướng phía kia chộp tới cự trảo ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Trong lòng bàn tay, áp xúc đến cực hạn đen nhánh ma sát ngưng tụ thành một cái nhỏ bé, dường như có thể thôn phệ tia sáng lô đen. Không có kinh thiên động địa va chạm tiếng vang. Phốc. Một tiếng như là nung đỏ bàn ủi ấn vào nước lạnh bên trong trầm đủ. Trường lao kia đủ để bóp nát thép tinh móng vuốt, tại tiếp xúc đến tia đen nhánh lòng bàn tay trong nháy mắt, bao trùm trên đó, vẫn lấy làm tiêu ngạo nham thạch đồ đằng hộ thể cương khí, lại như cùng giấy giống như không có âm thanh không có hơi thở tăng giá, tán loạn. Ngay sau đó, một cỗ lạnh lẽo tận xương, mang theo mạnh mẽ ăn mòn cùng hỗn loạn ý chí lực lượng, như là giòi trong xương, theo tiếp xúc điểm mạnh mẽ chui vào cánh tay của hắn. Ách a, thân làm ngũ cảnh man tu bảo hộ trưởng lão, lại phát ra một tiếng thống khổ xen lẫn hoảng sợ kêu rên. Hắn cảm giác chính mình bàng bạc đồ đằng chi lực, tại cái kia quỷ dị năng lượng màu đen trước mặt, lại như cùng gặp thiên địch, vận qua trong dây lát biến vướng víu không có so. Càng đáng sợ chính là, kia âm hàn lực lượng còn đang điên cuồng ăn mòn huyết đục của hắn kinh mạch, mang đến toàn tâm kịch liệt đau nhức cùng một loại sức mạnh bị cưỡng ép bóc ra cảm giác suy yếu. Hắn như giật điện đột nhiên rút tay về, thân thể khổng lồ lại không bị khống chế lảo đảo lui lại một bước. Túi đầu nhìn lại, lòng bàn tay tiếp xúc địa phương, làn da vậy mà bảy biện ra một loại quỷ dị hôi bại màu sắc, như là bị khí tức tử vong xâm nhiễm. Toàn bộ cánh tay phải đều tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ, trong thời gian ngắn lại để không nổi lực lượng. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Toàn bộ diễn võ trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền phong tuyết tựa hồ cũng tại thời khắc này đông lại. Tất cả man tộc chiến sĩ, bao quát trên đài cao trưởng lão cùng bà ẹn tạ cô, tất cả đều như là bị hóa đá đồng dạng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem giữa sân cái thân ảnh kia. Cái kia đỉnh lấy bà ẹn tạ túi ra thân ảnh, vẫn như cũ duy trì tay trái vươn về trước tư thế, lòng bàn tay đoàn kia hơi co lại hắc ám chậm rãi tan đi. Hắn chậm rãi thu hồi đặt tại đồ đằng trụ bên trên tay phải. Chỉ thấy cây kia cự hùng đồ đằng trụ bên trên, lưu lại một cái rõ ràng không có so, biên giới còn đang liều lĩnh từng tia hắc khí cháy đen trường ấn. Trường ấn bao trùm khu vực, đồ đằng đường vân hoàn toàn chôn bụi, phù văn vỡ vụn, một mảnh hỗn độn. Trần Sơ Nhất kịch liệt thở hào hẹn, trong mắt đen nhánh vòng xoáy giống như nước thủy triều rút đi, lộ ra nguyên bản đôi mắt, lại có vẻ dị thường mỏi mệt cùng mờ mịt, thân thể của hắn lung lay, dường như hao hết chỗ có sức lực, mềm mềm ngã về phía sau. Nhưng mà, lại không có người dám chế giễu, lại không có người dám kinh thị. Không có số đạo ánh mắt gắt gao đinh ở trên người hắn, tràn đầy kinh hãi, sợ hãi, khó có thể tin, cùng một tia đối không biết lực lượng thật sâu kiên kỵ. Hắn không chỉ có cưỡng ép chinh phục đồ đằng trụ, lưu lại khinh nhờn ấn ký, càng là một trưởng bức lui ngũ cảnh tu vi trưởng lão, cái kia quỷ dị, có thể ăn mòn đồ đằng, ô nhiễm thần trụ màu đen lực lượng, như là cơn ác mộng lạc ấn, thật sâu khắc vào mỗi một cái mắt thấy người thần hồn chỗ sâu. Bà ẻn tạ phế vật chi danh, tại thời khắc này bị triệt để nghiền nát. Thay vào đó, là một cái mang theo điểm gỡ cùng lực lượng kinh khủng biến dị người, bà ẻn tạ. Trên đài cao, vị yêu bị bức lui trưởng lao sắc mặt âm trầm đến cơ hồ chảy nước, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hôi bại bàn tay, lại nhìn về phía ngã xuống đất hôn mê Trần Sơ Nhất, trong đôi mắt đục ngầu quần quật lấy ngạc nhiên nghi ngờ, phẫn nộ, còn có một tia khó nói lên lời, ý sợ hãi. Mà cùng lúc đó, tòa kia ổ trở thành tối cao tháp cao bên trong. Đại nhân, tôn ý nguyện của ngài, tên kia quả nhiên đi diễn võ trường, hơn nữa, trong lầu tháp, một man tu đứng ở một mặt to lớn trước giường đá, ngựa khí cung kính tại cùng nằm ở trên giường bị kia nói trên diễn võ trường chuyện. A ha ha. Trên giường to lớn thân ảnh cười a vài tiếng, rõ ràng có thể cảm giác được khí huyết suy bại ngựa khí suy yếu. Là hắn. Nghe vậy, lập thân bên giường đạo thân ảnh kia yên lặng, lập tức nhân tiện nói, đại nhân, thuộc hạ cảm giác được bà ẹn tạ thiếu gia khí tức tựa hồ có chút kỳ quái. Trên giường thân ảnh lập tức hỏi ngược một câu, có trọng yếu không? Kia 12 cây đồ đằng trụ chứng kiến không có số thủ lĩnh quật khởi, nhưng chưa hề có một vị từng có hôm nay cảnh tượng a. Đây là ý chỉ của thần. một câu ý chỉ của thần, nhường đứng ở giường đá cái khác thân ảnh tại không có phản bác ý niệm. Đúng rồi, đợi hắn tỉnh đến thời điểm, nhường hắn tới thấy ta một mặt. Một bên khác, hơi có vẻ thu kệch thạch trúc trong phòng Trần Sơ Nhất ung dung tỉnh lại tại bên cạnh người thì là trước kia vị kia chiếu ứng hắn man tộc thị nữ. Gặp hắn tỉnh lại, thị nữ tiến lên đem nó cản trong ngực và ẹn tạ thiếu ra. Lời con chưa dứt, để cho ta tĩnh một hồi. Thị nữ trong mắt có chút kinh ngạc, nói đến, tự lần này bà ẹn tạ thiếu ra trở về sau giường như trước đó khác biệt, hoàn toàn khác biệt, nhưng là bất đồng nơi nào, nàng lại nói không nên lời. Đương nhiên, xem như một gã địa vị đê tiện thị nữ, nàng cũng không dám ngỗ nghịch Trần Sơ Nhất ý nguyện, chỉ có thể lui ra khỏi phòng. Trước khi đi Trần Sơ Nhất còn cố ý bàn giao không có hắn cho phép không được tự mình đi vào. Chờ thị nữ vừa đi, Tiểu Thiến thân ảnh huyễn hóa mà ra. Trần Sơ Nhất nói, ta hôn mê bao lâu? Tiểu Thiến nói, 3 canh giờ, tại ngươi sau khi hôn mê, cũng chính là chỉ có bà ẹn tạ cổ quái còn có phương tài cái kia thị nữ tới qua gian phòng này. Nghe vậy, Trần Sơ Nhất thở ra một ngụm. Đối với trước đó tại diễn võ trường bên trên chuyện từ đầu đến cuối hắn là nhớ tinh tưởng, nhưng vì sao sẽ có như thế biến cố Trần Sơ Nhất nói không nên lời. Bởi vì chiếu vào hắn kế hoạch ban đầu chính là đi ngang qua sân khấu, dù sao một cái nhất cảnh màn tu lại có gì năng lực dẫn tới người khác chú ý có thể sự thật. Dường như có một loại lực lượng thần bí tại dẫn dắt đến ta hồi tưởng lúc ấy cảnh tượng, Trần Sơ Nhất trong lòng hồi ức. Tại lúc ấy trong cơ thể hắn ma sát khí lại bị dẫn đạo đi ra, nguyên bản lo lắng bại lộ thời điểm, hắn lại kinh ngạc phát hiện ở đằng kia đồ đằng trụ bên trong lại dâng lên một đạo lực lượng cường đại đem ma sát khí bao khỏa. Dường như có lực lượng nào đó tại che chở lấy hắn. Lúc này, Tiểu Thiến bỗng nhiên nhìn về phía cửa phòng, Trần Sơ Nhất cũng thu nạp tâm tư nhìn lại. Cũng không lâu lắm một hồi bước chân chuyển đến. Tiếp theo, bà ẻn tạ thiếu ra, An đại nhân gọi người đi qua. Chương 749, Lao Man Thần chương 749, Lao Man Thần ra nghỉ ngơi gian phòng, Trần Sơ Nhất hướng phía tòa kia ổ trở thành nhất uy nghiêm chi đi tới. Tiếng bước chân nặng nề tại trống trải băng lãnh thạch hành lang bên trong quanh quẩn, mỗi một bước đều dường như đạp ở Trần Sơ Nhất căng cứng tiếng lòng bên trên. Rất nhanh một gã man tộc chiến sĩ phía trước dẫn đường. Dẫn đường man tộc thủ vệ trầm mặc mà cao lớn, thân bên trên tán phát lấy thiết huyết cùng hàn băng hỗn hợp khí tức, đối sau lưng vị này vừa mới tại diễn võ trường nhắc lên thao thiên cự lãng và ẹn tạ thiếu ra không có nhiều ít kính sợ, chỉ có một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ. Trần Sơ Nhất khí tức nội liễm, ma sát khí tại đan điền huyết chỉ bên trong lần nút, nhưng lại mơ hồ sao động, dường như người được đồng nguyên hoặc tầng thứ cao hơn lực lượng đồng nguồn. Xuyên qua tầng tầng từ to lớn xương thú cùng hắc diệu thạch cấu trúc dày trọng môn hộ, trong không khí kia cố hỗn hợp có cổ lao huyết tinh, mục nát mùi thuốc, kia bàng bạc như núi uy áp cảm giác càng ngày càng đậm. Cuối cùng, thủ vệ tại một cái điêu khắc không có số gào thét đầu thú, dường như từ cả khối vẫn thạch đúc thành cửa lớn trước dừng lại. Đại nhân, bà ẻn tạ đưa đến. Thủ vệ thanh âm trầm thấp, mang theo tuyệt đối cung kính. Trong môn không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhưng này phiến nặng nề không có so cửa lớn, lại tại thủ vệ vừa dứt tiếng trong nháy mắt, không có âm thanh hướng bên trong trượt ra một cái khe, một cỗ càng thêm nồng đậm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất suy bại khí tức hỗn hợp có khó nói lên lời uy nghiêm đập vào mặt. Trần Sơ Nhất hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào cùng thần hồn đâm nói, cất bước đi vào. Cửa tại sau lưng lặng yên khép lại. Trước mắt cũng không phải là trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy thần điện, mà càng giống là một tòa cự đại, vang lánh mộ huyệt. Mái vòm cao xa biến mất trong u ám, chỉ có trong phòng khu vực bị mấy ngọn màu u lam cốt đang miễn cưỡng chiếu sáng, tia sáng chiếu rọi, nhất nhìn thấy mà giật mình chính là tấm kia to lớn giường đá, cùng nằm ở phía trên cỗ kia giường như từ cổ lão dãy núi điêu khắc thành thân hình khổng lồ. Man thần Atas. Tại bà ẻn tạ đèn kéo quân bên trong Trần Sơ Nhất đã từng gặp qua vị này man thần, chỉ là so với đã từng. Kia từng cục như chân rồng lấy chống trời liệt địa cơ bắp bây giờ đã héo rút lòng, bao trùm tại to lớn xương trên kệ màu đồng cổ làn da hiện đầy thâm thúy khe rãnh cùng ám trầm điểm lấm tấm, như là khô cạn dạng nước đại địa. Chân trụi nửa người trên, những cái kia đã từng lóng lánh thần tính quang huy phức tạp chiến văn, giờ phút này đa số đã ảm đạm không có quang, thậm chí có nhiều chỗ xuất hiện đứt gãy cùng mơ hồ, như là bị tuế nguyệt cùng một loại nào đó không có hình lực lượng ăn mòn. Chỉ có ngực chính giữa, một cái tương tự gào thét đầu thú hạch tâm đồ đằng, còn tại cực kỳ yếu ớt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều dẫn động tới bên trong cả gian phòng mỏng manh năng lượng tản mát ra một loại nến tàn trong gió giống như ương ảnh, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bên giường bằng đá, đứng hầu lấy hai vị khí tức trầm ngưng như biển sâu vực lớn lão giả, đang là trước kia trên diễn võ trường bảo hộ trưởng lão, trong đó một vị chính là bị Trần Sơ Nhất ma sát khí gây thương tích vị kia ngũ cảnh ma tu. Ánh mắt của hắn như là băng lãnh lưỡi đao, gắt gao đính tại Trần Sơ Nhất trên thân, mang theo không che giấu chút nào xem kỹ, kiên kỵ. Cùng một tia ẩn dấu cực sâu sát ý một vị khác trưởng lao thì lộ ra càng thêm giàn mua, khí tức cũng càng thêm tối nghĩa, hắn thấp cục mắt xuống, dường như đối mọi thứ đều thờ ơ, nhưng Trần Sơ Nhất có thể cảm giác được, một cỗ không có hình áp lực đang bao phủ chính mình, như là lâm vào không có hình vũ bùn. Các ngươi lui ra. Man thần thanh âm không thể nghi ngờ, chờ hai người kia ra khỏi phòng. Bà ẻn tạ trên giường đá, man thần an hướng hắn xem ra, thanh âm chậm chạp, khàn khàn, suy yếu, nhưng như cũ mang theo một loại lắng động không có mấy tuổi nguyệt nặng nề bình nghi, mỗi một cái âm tiết đều dường như có thể trực tiếp gõ vào thần hồn phía trên. Tiến lên. Đến Trần Sơ Nhất trái tim đột nhiên nhảy một cái, hắn cưỡng chế ngụy trang bà ẻn tạ lúc hư động, theo lời đi về phía trước mấy bước, tại khoảng cách giường đá còn vài trượng địa phương dừng lại, hơi khẽ rũ xuống đầu, bắt trước trong trí nhớ bà ẻn tạ đối mặt vị này trí cao tổ phụ lúc vốn có dáng vẻ. Nâng lên. Đầu Athas thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Trần Sơ Nhất chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đón lấy cặp kia đục ngầu lại dường như có thể xuyên thấu túi ra hai con người. Trong nháy mắt đó hắn cảm giác chính mình ngụy trang dường như tại đôi mắt này hạ biến không có so yếu ớt, Atha ánh mắt đục ngầu, lại không phải hoàn toàn tĩnh mịch, ở đằng kia đục ngầu chỗ sâu, dường như lắng đọng lấy không có tận tăng thương, mọi mệt, cùng. Một tia thấy rõ tất cả hờ hững. Diễn võ trưởng đồ đằng trụ. Cố lực lượng kia. Không thuộc về ngươi. Cũng không thuộc về. Bà ẻn tạ lời vừa nói ra, trong thạch thất không khí bỗng nhiên ngưng kết. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu Trần Sơ Nhất áo trong, nhưng trên mặt hắn thuộc về bà ẻn tạ mờ mịt cùng thống khổ lại ngụy trang đến càng thêm rất thật. Tổ phụ, ta không biết do cô lực lượng kia thế nào đống nhiên liền khống chế không nổi, rất đau, rất hỗn loạn. Lời ấy Trần Sơ Nhất cũng là nửa điểm chưa giả dối, bởi vì lúc ấy cảm thụ chính là như thế. Man Thần An lặng lặng mà nhìn xem hắn, đục ngầu trong con ngươi không có bất kỳ cái gì gợn sóng, đã không có phẫn nộ, cũng không có thất vọng, chỉ có một mảnh thâm trầm, như là giếng cổ giống như tĩnh mịch. Qua hồi lâu, lâu đến Trần Sơ Nhất cơ hồ muốn coi là đối phương đã lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, kia thanh âm khàn khàn mới vang lên lần nữa, hỗn loạn ăn mòn lại có thể dung chuyển thần chủ. Atlas thanh âm nước quãng, giống lại không giống gì vong chi địa những cái kia yêu vật bản nguyên, càng nguyên thủy cũng càng thuần túy mang theo khí tức hủy diệt. Trần Sơ Nhất trong lòng bị chấn, cái này lão man thần mặc dù sắp chết, cảm giác nhưng như cũng nhạy cảm đến đáng sợ, hắn có thể phân biệt ra được ma sát khí cùng yêu lực khác nhau, thậm chí mơ hồ đụng chạm đến nguyên thủy cùng hủy diệt bản chất. Bà ẻn tạ, hắn gánh chịu không được loại lực lượng này. Atlas thanh âm thấp chìm xuống, dường như đang lẩm bẩm lồ bồ, lại giống là tại đối Trần Sơ Nhất tuyên cáo. Tổ phụ, Trần Sơ Nhất ý đồ tiếp tục đóng vai sợ hãi bà ẻn tạ, không trọng yếu Atlas lại cắt ngang hắn. Đục ngầu ánh mắt dường như xuyên thấu Trần Sơ Nhất thân thể, nhìn phía cái nào đó xa xôi, không thể biết địa phương, mang theo một loại khó nói lên lời mỏi mệt và giải thoát. Đã từng, bao lâu ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ là nhớ kỹ tại còn chưa trở thành một gã man tộc chiến sĩ thời điểm, toàn cả gia tộc đều đem ta vứt bỏ, là nàng, là sự xuất hiện của nàng cải biến cuộc đời của ta. Có thể nói không có nàng, cũng không có ngày hôm nay cái này ổi trở thành, không có ta man thần an cuộc khởi. Mà ta nhớ rõ nàng sử dụng lực lượng giống như ngươi. Nguyên thủy. Hủy diệt. Nói đến chỗ này, lão man thần khó khăn nâng lên một cái tiểu tụy như ưng chảo giống như đại thủ, chỉ hướng thạch bên cạnh giường một cây đối lập thấp bé lại toàn thân đen như mực, chất liệu không phải vàng không phải đá, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức cây cột. Tới gần nó, Trần Sơ Nhất trong lòng còn tại kịch giật mình. Hoảng sợ không phải lão man thần mệnh lệnh, mà là trong lời nói nói cái kia nàng. Tại cái này trên đời còn có một vị cùng ta đồng dạng sử dụng cái này ma sát khí người tu hành. Phải biết cho dù là mạnh như thiên binh các vị kia thánh nhân, tại khống chế cái này ma sát khí thời điểm cũng là cẩn thận hơn. Mà giờ khắc này, bất quá dưới mắt tình huống dung không được hắn mảnh hỏi tiếp. Hít sâu một hơi, đè xuống tất cả tạp niệm, Trần Sơ Nhất bước chân hướng phía cây kia đổ đằng trụ đi đến. Lão man thần là rủ xuống theo, nhưng Trần Sơ Nhất biết được, liền lấy thực lực của mình đối phương muốn chém giết chính mình vậy cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu chuyện. Thánh nhân ý chí, không thể làm trái. Cho nên chỉ có thể cất bước đi qua. Mà càng đến gần, kia có nguồn gốc từ đan điền huyết chỉ ma sát khí thì càng sao động bất an, phảng phất như gặp phải đồng loại, lại phảng phất như gặp phải thiên địch. Một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hấp dẫn cùng cảm giác bài xích đan vào một chỗ, nhường hắn toàn thân khí huyết đều mơ hồ sôi trào. Khi hắn cuối cùng đứng tại cây kia đồ đằng trụ trước, ông. Chương 750, lão man thần giao dịch chương 750, lão man thần giao dịch đồ đằng trụ trước, không khí dường như ngưng kết thành sền sệt hổ phách, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trần Sơ Nhất thể nội ẩn nút ma sát khí bỗng nhiên bị một cỗ không có hình lực lượng nhóm lửa. Cảm giác kia không phải nóng rực, mà là cực hạn băng lãnh cùng cuồng bạo, như là ngủ say vạn năm diệt thế núi lửa ầm vang một phát, mang theo hủy diệt cùng ăn mòn khí tức năng lượng hồng lưu, rốt cuộc không có pháp bị áp chế, hóa thành lăn lộn khí tức cuồng bạo, trong nháy mắt đem nó thôn vệ. Ông, cơ hồ ngay tại ma sát buộc phát cùng một sát na, cây kia khắp đầy cổ lão man tộc đồ đằng cột đá bỗng nhiên phát ra quang mang, mặt ngoài những cái kia nguyên bản ảm đạm thô ráp vết khắc, trong nháy mắt hiện ra không có số bản mẹo, nhúc nhích như cùng sống vật giống như màu đỏ sẫm đường vân. Aiga, Trần Sơ Nhất phát ra một tiếng đè nén kêu rên, thân thể như là bị không có hình cự truy đánh trúng, run rẩy kịch liệt. Không chỉ có như thế, càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, kia bao trùm toàn thân lấy mặt nạ bí pháp tỉ mỉ ngụy trang bà ẻn tạ túi ra, trong này ngoại giao công năng lượng trùng kích vào, không chịu nổi gánh nặng từng khúc rạn nứt, từng mảnh bong ra từng màng. Trong nháy mắt, một trương tuấn tú khuôn mặt cùng hơi có vẻ đơn bạc bản thể, chút nào không có che lớp bại lộ trong đại sảnh. Quả nhiên trên giường đá, tôn này dường như cùng nham thạch hòa làm một thể tiểu tụy lớn ảnh, lão man thần an phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ, như là lá khô bay xuống bụi bặm thở dài. Kia thở dài bên trong, hết thảy đều kết thúc lại không có nửa phần ngoài ý muốn. Đục ngầu đến đôi mắt chỗ sâu, một tia khó mà giải đọc quang mang đống nhiên hiện lên, quang mang kia dường như xuyên thủng tất cả thoải mái, lại như một loại nào đó chôn sâu đã lâu gần như cuồng nhiệt chờ mong. Đồ đằng trụ trước, ma sát xương đỏ còn chưa hoàn toàn tan đi. Trần Sơ Nhất trong lòng kịch giật mình, hàn ý trong nháy mắt theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Bại lộ, chí mạng nhất ngụy trang, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, yếu ớt như là giấy, hắn giờ phút này tựa như thịt cá trên thớt gỗ, chút nào không có che đậy mà hiện lên tại vị này dần dần ra đi, nhưng như cũ tản ra kinh khủng uy áp lao man thần trước mặt. Nằm trên giường cái này một vị, là man thần, là từng cùng nhân tộc thánh nhân tranh phong, lấy không có bên trên vĩ lực thống ngự man hoàng trí cao tồn tại. Cho dù giờ phút này hắn khí huyết khô kiệt như làn nến tàn trong gió, nhưng này thâm tàng tại xương khô bên trong thần uy, chỉ cần tiết lộ một kia, cũng đủ để nghiền nát sơn hà. Trần Sơ Nhất không chút nghi ngờ, đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho mình hình thần câu diện, liền một tia bụi bặm cũng sẽ không lưu lại. Đúng lòng, có lẽ là xem thấu Trần Sơ Nhất trong lòng lo lắng, lão man thần mở miệng, mà ngay sau đó một câu trực tiếp nhường Trần Sơ Nhất ngu ngơ tại chỗ. Ta sớm liền nhìn ra thân phận của ngươi, tại ngươi bước vào ổ trở thành cửa thành một phút này. Hững. Trần Sơ Nhất não hải trống rỗng, hoàn toàn kinh hãi gần chết, tất cả may mắn, tất cả tính toán, tại thời khắc này bị phá tan thành từng mảnh. Nguyên lai mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ngụy trang, tại trong mắt đối phương, căn bản chính là một cái sức sẹo cho cười. Theo bước vào tòa thành lớn này bước đầu tiên lên, hắn liền đã trần như nhộng đứng ở vị này cổ lão tồn tại xem kia phía dưới. Sinh tử con đầu. Không có cần bất cứ chút do dự nào, Trần Sơ Nhất tất cả áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt chiêu, bí thuật, tại thời khắc này bị tử vong ý hiếp hoàn toàn kích hoạt. Đan điền bên trong ma sát khí, thần hồn thiếu trong huyệt thần chi lực, ngay cả vách quan tài bên trong tiểu thiến đều muốn ra mà chiến, dù là đối phương là man thần, là có thể so với thánh nhân tồn tại, hắn cũng muốn liều mạng một lần. Trên giường đá, thấy Trần Sơ Nhất như là sù lông thú bị nuốt, quanh thân khí cơ hỗn loạn nổi điên, gần như tự hủy biên giới, lao man thần không sai cười. Nụ cười kia dẫn động tới hắn cây khô ra giống như da mặt, tiếp theo giơ lên một ngón tay. Đi. Một đạo không có hình không có chất lại ẩn chứa không có pháp kháng cự ý chí không có vào Trần Sơ Nhất thể nội. Mà cũng trong nháy mắt này, Trần Sơ Nhất ngưng tụ tất cả lực lượng, đều tại đạo này ý chí phía dưới trong nháy mắt ngưng kết, yên lặng. Hắn cảm giác chính mình dường như bị rút sạch tất cả, theo cao cao tại thượng tu sĩ, trong nháy mắt rơi xuống là tay không có chói gà chi lực phàm nhân. Vương lòng lão man thần nói, ta không có thương tổn ý nghĩ của ngươi, như có ý đó, tại ngươi bước vào ổ trở thành một phút này, ngươi cũng đã là một bộ thi thể lạnh băng, liền thần hồn cũng sẽ không lưu lại. Hắn đục ngầu ánh mắt dường như xuyên thấu Trần Sơ Nhất thân thể, nhìn vào linh hồn của hắn chỗ sâu, ta biết là ngươi giết bại ta. Trần Sơ Nhất trái tim lần nữa kịch liệt nhảy một cái. Nhưng lão man thần ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, biến phiêu miểu mà sâu xa, mang theo một loại số mệnh giống như nặng nghề, những này đều không trọng yếu. Bởi vì ngươi là nàng ngươi. Nàng. Trần Sơ Nhất đột nhiên nhìn lại, con ngươi co vào như cây kim. Nàng. Chữ này, theo lão man thần trong miệng lần thứ hai xuất hiện, mang theo một loại khó nói lên lời phân lượng, đập ầm ầm trong lòng của hắn. Cái này nàng là ai? Có thể để cho như thế như vậy kính sợ. Trần Sơ Nhất cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, cho nên ngài để cho ta tới này mục đích, đến tột cùng là cái gì? Đến giờ phút này, trong lòng của hắn sát thực dâng lên một tia hối hận, chính mình chung quy là đánh giá thấp vị này sắp chết man thần kinh khủng, nhưng giờ phút này hối hận đã không có ý nghĩa, đối phương đã sớm đã xem thấu tất cả lại không động thủ, ngược lại đem hắn dẫn đến nơi này, thậm chí điểm phá thân phận sau vẫn không có sát ý. Kia tất nhiên có mưu đồ, mà lại là viễn siêu hắn tưởng tượng mưu đồ. Quả nhiên, nghe được hắn trực chỉ hạch tâm hỏi thăm, trên giường đá lao man thần lần nữa phát ra trầm thấp tiếng cười. A, tiếng cười tác động thể nội bệnh trầm kha, làm cái đại sảnh tựa hồ cũng theo hắn ho khan mà có chút rung động. Thật lâu, chờ trận này ho khan bình tĩnh, ngươi rất thông minh, cũng rất có trí tuệ, phần này tỉnh táo. Để cho ta nhớ tới năm đó thấy qua vị kia. Lao man thần nghiêng viên kia to lớn đầu lâu, ánh mắt như thực chất giống như rơi vào Trần Sơ Nhất trên thân, ánh mắt không còn đục ngầu. Về phần nhường ngươi qua đây mục đích hắn dừng một chút, mỗi một chữ đều nặng tựa bạc cân, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Chương 751, thần. Vẫn lạc. Chương 751, thần. Vẫn lạc. Trong ngay mắt, Trần Sơ Nhất trong lòng một lăng, là xương cốt thuật. Đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn cùng bí mật. Lần trước tại Đông Châu sông ngầm dưới lòng đất, kia thần bí gia thú lao giả liền từng nói qua, này thuật bắt nguồn từ nhà hắn đại nhân. Chẳng lẽ Athas trong miệng nàng cùng gia thú lao giả trong miệng đại nhân là cùng một người? Cái này lão man thần ngốc nghẽ cái này nghịch thiên bí thuật. Hắn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, toàn thân căng cứng, còn sót lại ý chí lực điên cuồng vận chuyển, ý đồ tìm kiếm dù là một khả năng nhỏ nhoi phản kháng hoặc đào thoát thời cơ. A lão man thần dường như xem thấu hắn trong nháy mắt dâng lên để phòng cùng, phát ra một tiếng ý vị không rõ cười khẽ. Chớ khẩn trương, người trẻ tuổi. Thanh âm của hắn trầm dần, trên người ngươi có tất cả. Không có bản luận là kia kỳ lạ thuật pháp, vẫn là khác cơ duyên, đều là thuộc về ngươi tạo hóa, là vận mệnh của ngươi, ta sẽ không hướng ngươi tìm lấy mảy may. Lão man thần ánh mắt biến nghiêm túc dị thường, thậm chí mang theo một loại gần như thành kính kính sợ. Bởi vì bất kỳ hình thức tìm lấy, đều là đối vị kia khinh nhẫn. Hắn bàn tay khô gầy có chút lắc lắc, dường như xua tán đi Trần Sơ Nhất trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ. Đi, ta trực tiếp muốn nói với ngươi đi. Lời nói đến đây, lão man thần đặt thật chậm rãi đem viên kia to lớn đầu lâu hoàn toàn chuyển chính thức, đục ngầu hai con ngươi không nhìn nữa Trần Sơ Nhất, mà là xuyên thấu tháp cao nặng nề bất đá. Nhìn về phía kia không có nghèo không có tận thâm thúy thương cùng, ánh mắt xa xăm mà mênh mông. Hồi lâu, lâu đến Trần Sơ Nhất cơ hồ coi là đối phương lâm vào ngủ say hoặc tuyệt diệt. Lão man thần rốt cục thu hồi ánh mắt kia một lần nữa rơi vào Trần Sơ Nhất trên thân, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán cùng nặng nề phó thác, ta muốn đem tòa này ổ trở thành giao cho ngươi. Oanh. Trần Sơ Nhất cảm giác chính mình trong đầu có đồ vật gì nổ tung. Giao cho mình. Tòa này đứng sừng sững man hoang ngưng tụ không có mấy đời man tộc tín ngưỡng cự thành, giao cho mình. Lão man thần thanh âm tiếp tục vang lên, lại hoặc là nói trong tương lai nào đó thời điểm, một cái liên quan đến toàn bộ man hoang, thậm chí khả năng tác động đến vạn tộc to lớn ma ác ngộng giáng lâm thời điểm, ổ trở thành cần ngươi đến bảo hộ. T. Trần Sơ Nhất hoàn toàn động. Bảo hộ ổ trở thành. Cái này, lão man thần dường như lý hiểu hắn mở mịt cùng kinh hãi, chậm rãi nói, ngươi bây giờ có lẽ không hiểu, không rõ điều này có ý vị gì, cũng không hiểu trận kia tương lai kiếp nạn. Thanh âm của hắn mang theo một loại thấy rõ tương lai tàng thường, nhưng trong tương lai, không, ngay tại không lâu sau đó, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động thời điểm, ngươi nhất định sẽ minh bạch hôm nay tất cả. Lão man thần ánh mắt sáng rực, ở trong đó thiêu đốt lên một loại gần như cố chấp tín niệm, ta tin tưởng. Ngươi, bởi vì ngươi là nàng chọn chúng người. Nhìn xem lão man thần Trần Sơ Nhất chỉ cảm thấy một loại to lớn hoang đường cảm giác cùng một tia bị cuốn vào thao tiên cự lãng ngạt thở cảm giác đánh thẳng vào nhận biết, hắn hít sâu một hơi, nhìn thẳng giường đá, ra mấu chốt nhất một câu, như vậy, xem như trao đổi, ta có thể được cái gì? Khu 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 lão man thần mong muốn cười, nhưng lại bị ho sặc sụa cắt ngang, tia tiếng ho khan mỗi một lần đều phảng phất muốn đem hắn khô mục thân thể hoàn toàn đánh sơ xác, làm cái đại sảnh quanh quần hắn thống khổ thở dốc. Qua một lúc lâu mới khó khăn bình ổn lại. Ngươi nếu là có thể sớm đến mấy năm thời gian. Lão man thần thở hào hẹn, thanh âm mang theo không có tận tiếc nuối cùng suy yếu, tại bản nguyên chưa khô kiệt đến tận đây, khí huyết còn có thể cưỡng ép thôi động thời điểm, ta có lẽ còn có thể giúp ngươi cưỡng ép phá vỡ bình cảnh, tăng lên một cái đại cảnh giới, vì ngươi lúc thành càng kiên cố đạo cơ. Nhưng giờ phút này sao? Lão man thần phí sức lần nữa quay đầu, đục ngầu ánh mắt rơi vào Trần Sơ Nhất thân. Nói cho ta, ngươi trẻ tuổi, ngươi thiên tân bạc cổ, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm chui vào ta ổ trở thành vì cái gì? Nghe này, Trần Sơ Nhất ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Đến một bước này, bất kỳ hoang ngôn đều lộ ra tái nhợt mà buồn cười, đối phương liền hắn bí mật lớn nhất đều đã biết, sở cầu chi vật cũng viễn siêu tưởng tượng. Hắn dứt khoát không giấu giếm nữa, đón lao man thần ánh mắt, nói thẳng ra, tinh huyết, ta cần máu tươi của ngươi. Lại là trầm mặc thật lâu. Lao man thần kia đục ngầu ánh mắt có chút nheo lại, dường như đang cân nhắc cái gì, lại như đang ngưng tụ lấy lực lượng cuối cùng. Rốt cuộc, a ta cho là cái gì, ta có thể hài lòng ngươi. Hắn khô gầy như que tủi ngón tay, cực kỳ nhỏ giật giật, dường như ở trong hư không phát họa lấy một loại nào đó phù văn cổ xưa, ta mặc dù khí huyết suy bại, dầu hết đèn tắt, nhưng thiêu đốt cái này một điểm cuối cùng còn sót lại thần hỏa, tế luyện ra mấy giọt bản mệnh tinh huyết, vẫn là làm được. Theo lời của hắn, một cố khó nói lên lời thề lương, cổ lão, nhưng lại không có so khí tức bá đạo, bắt đầu theo hắn tiểu tụy thân thể bên trong chậm rãi bốc lên. Khí tức kia không còn bàng bạc mênh mông, quanh thân khô mục dưới làn da, phản phất có yếu ớt như làn nến tàn trong gió giống như ám kim quang mang tại khó khăn ngưng tụ, chảy xuôi, cuối cùng hội tụ hướng tâm miệng vị trí. Mỗi một lần quang mang lưu chuyển, đều để hắn vốn là khí tức suy bại càng thêm ảm đạm một phần, phản phất tại gia tốc tiêu hao sau cùng sinh mệnh chi hỏa. Ông ngay cả dọc tại đầu giường cây kia đồ đằng trụ dường như cảm ứng được cái gì, hơi sáng lên, phát ra trầm thấp cộng minh, phản phất tại là vị này cổ lão thần linh hiến tế mà dên gì. Không lâu, vài giọt tẩn mạnh mẽ lực lượng hủy diệt tinh huyết hiện hiện mà lên. Ngoài thành, làm một tiếng nặng nề, xa xăm, dường như đến từ viễn cổ hồng hoang trung vang, đột nhiên theo tòa này cao vút trong mây man thần đỉnh tháp vang lên. Kia tiếng chuông cũng phi kim loại thanh thúy, mà lại như là cự thạch va chạm đại địa giống như hùng hậu bi thương, mang theo một loại tuyên cáo chung kết nặng nề, trong nháy mắt xuyên tấu tháp cao vết đá, như là không có hình vận sóng. Phi tốc quyết tán đến toàn bộ khổng lồ ổ trở thành. Tiếng chuông liên miên bất tuyệt, không biết vang động nhiều ít âm thanh, nhưng mỗi một âm thanh đều như là gõ tại trăm vạn man tộc tâm khảm phía trên. Giờ phút này, ồn ào náo động ổ trở thành, đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trăm vạn man tộc như là bị cuồng phong thổi ngã xong lúa, đồng loạt hướng phía man thần tháp phương hướng, không có so thành kính túi xuống bọn hắn tiêu ngạo đầu lâu. Một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cực kỳ bi ai cùng mà mịt, bao phủ tòa này sừng sững không có mấy tuổi nguyệt man hoang hùng thành. Thần, vẫn lạc.